mà Mộ Dung Thuần lửa giận lại cũng không cách nào áp chế, vào lúc cầm ẩm toàn bộ buộc phát ra. Lăng Vân, ngươi đây là tự tìm cái chết, là ở tự tìm cái chết, biết không? Mộ Dung Thuần bên người sàn nhà, đều bị hắn hơi thở dư âm, đánh vào được ken két bể tan cảnh. Giết ta! Mộ Dung Thuần, ta liền đứng ở nơi này, ngươi giết một cái cho ta xem. Lăng Vân ung dung thong thả nói. Ha ha ha, Mộ Dung Thuần, xem ra ngươi uy danh đã sớm qua lúc đó, liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đều không cầm ngươi coi ra gì. Đồng nhiên, một đạo khí lực đầy đủ tiếng cười lớn, vang vọng ở giữa trời đất. Theo tiếng cười kia truyền tới, một người tóc loạn hỏng bét, giống như ổ chim lôi thôi ông giả, xuất hiện ở trong sân. Ở nơi này lôi thôi sau lưng láo giả, đi theo trước đây không lâu rời đi Tư Đồ gia mọi người. Mà giờ khắc này, Tư Đồ gia trên mặt mọi người sợ hãi toàn bộ biến mất, mỗi một người đều khôi phục chấn định, trong mắt như vậy kiêu căng vậy lại lần nữa hiện lên. Tư Đồ Hoặc, là ngươi lão này. Mộ Dung Thuần sắc mặt trầm xuống. Mộ Dung gia những người khác nghe vậy cũng lớn kinh. Tư Đồ Hoặc danh tự này, chân thực quá nổi danh. Đây là đương kim hoàng hậu thúc thúc, cũng là Tư Đồ gia đại trưởng lão, cấp 6 võ tông, có Tư Đồ phó dưới, Tư Đồ gia mạnh nhất cao thủ danh xưng là. Lúc này Tư Đồ Hoặc tản mát ra hơi thở, giống vậy vô cùng là kinh người. Mặc dù nhìn như không bằng Mộ Dung Thuần như vậy khủng bố, nhưng nhiều chút phong khinh vân đạm ý. Mộ Dung Thuần khí thế, giống như sóng gió kinh hoàng, nhưng mà vừa đến gần Tư Đồ Hoặc bên người, liền toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Lăng Vân, ngươi cái này nhóc rất rưởi, không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy trở về chứ. Tư Đồ Hoặc sau lưng, Tư Đồ Mai mặt lộ cực độ dữ tợn, hôm nay, ta Tư Đồ gia đại trưởng lão hạ xuống, xem ngươi làm sao còn cuồng. Cung nàng nói xong, Tư Đồ Hoặc vậy nhìn về phía Lăng Vân, âm chắc chắc nói, thằng nhóc, ngươi thật là lớn gan, lại dám giết ta Tư Đồ gia con em nồng cốt, nói một chút ngươi muốn chết như thế nào, là bị ta lột ra, vẫn bị ta lóc xương. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Thuần liền nóng nảy nói, Hoặc Lao Nhi, nơi này không chuyện ngươi, Lăng Vân thằng nhóc này là ta, ngươi kia mát mẻ ngây ngô đi đâu. Hắn không thể nào để cho Tư Đồ Hoặc giết chết Lăng Vân. Dẫu sao, hắn còn muốn cho Lăng Vân cứu hắn. Hắn đã quyết định, trước bắt Lăng Vân, đem Lăng Vân nhốt hành hạ, cùng Lăng Vân không chịu nổi thời điểm, tự nhiên sẽ cầu hắn. Tư Đồ Hoặc thấy vậy cũng không giận, ngược lại một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Mộ Dung Thuần không chần chờ. Tư Đồ Hoặc xuất hiện, để cho hắn quyết định mau sớm bắt Lăng Vân, tránh chậm thì sanh biến. Phịch. Hắn một bước ra. Chân xuống mặt đất, bùm bùm bể tan cảnh, chìm xuống 2 xích, 667m, hơn. Tiếp theo, Mộ Dung Thuần giống như một cái bạo long, thân thể trực tiếp bắn lên hơn 3m. Người khác ở giữa không trung, thoáng một cái liền vượt qua hơn 10m khoảng cách, đi tới Lăng Vân trước người. Trong phút chốc, gió lớn tấn công tới, thổi được Lăng Vân tóc để nguyên quần áo, cũng đi về sau vù vù múa. Băng ly cổ ấn. Gầm thét bên trong, Mộ Dung Thuần đánh ra một cái hàn băng cổ ấn. Cái này hàn băng cổ ấn, mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Một khắc sau nó liền sắc bén bùng nổ, thoáng qua hóa thành một đầu quái vật to lớn. Quái vật này thể hình như băng long, lại không có sừng rồng. Thân thể dài đến 10m, lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Ngâm. Đáng sợ dài ngâm tiếng, đông nhiên vang lên, cái này Mộ Dung gia phòng khách, ở nơi này sóng âm dưới sự xung kích, trực tiếp tan cảnh, đổi được mình đầy thương tích. Chương 140, kinh người nghịch chuyển. Bốn phía Mộ Dung gia chúng đệ tử, đều bị chấn màng nhĩ đau nhói, thật nhanh cuồng lui. Một hồi khủng bố khí lạnh, cũng theo đó cuồng trào ra, làm cho cả Mộ Dung phủ cũng như rơi xuống trời đông giá rét. Tô Vãn Ngư trong lòng kinh hãi. Vốn là nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, cùng Mộ Dung Thuần đối với Lăng Vân ra tay, liền lập tức ngăn trở. Kết quả, nàng phát hiện mình đánh giá thấp Mộ Dung Thuần thực lực. Băng ly vừa xuất hiện, kinh khủng kia khí lạnh, liền đem quanh người nàng không khí đông, để cho nàng thân thể cứng ngắc, căn bản không kịp giúp Lăng Vân. Ông! Ngay lập tức, băng ly thân thể khổng lồ liền bay lên không ra, giống như một đạo cầu vòng đánh về phía Lăng Vân. Cùng nó vậy thân thể khổng lồ so sánh, Lăng Vân nhỏ bé được xem con kiến hôi. Băng ly bầu trời. Vậy 160 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, lại là đem băng ly tôn lên được khủng bố vô địch. Mộ Dung gia và Tư Đồ gia hai phía tất cả mọi người cho rằng, Lăng Vân không thể có thể đỡ nổi. Không thiếu Mộ Dung gia trong mắt, toát ra nồng nặc vẻ khinh miệt. Thiếu niên võ tông thì như thế nào? Ở Mộ Dung thuần cái này cùng uy tín lâu năm võ tông trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, nhưng thủy chung gợn sóng không hưng. Khi nhìn thấy Mộ Dung thuần thi triển ra băng ly cổ ấn, hắn trong mắt thậm chí có vẻ mỉa mai lướt qua. Như Mộ Dung thuần vận dụng những võ học khác, hắn đối phó sợ rằng thật sẽ khó giải quyết. Thậm chí có thể nói thẳng, trước mắt hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng mà, chỉ cần Mộ Dung thuần thi triển hệ băng võ học, vậy thì chính giữa hắn hạ trong lòng. Trước ở Đông Võ biệt viện, Lăng Vân thông qua Tô Văn Ngư, đối với U Minh Tâm Kinh làm một hoàn toàn quan trắc. Có thể nói, bàn về đối với U Minh Tâm Kinh biết rõ trình độ, cho dù người Mộ Dung gia cũng kém hơn hắn. Hôm nay Mộ Dung Thuần vận dụng hệ băng võ học, được thế tất sẽ vận hành U Minh Tâm Kinh. Cho nên giờ phút này Mộ Dung Thuần cử động, ở Lăng Vân trong mắt, cùng hoàn toàn trong suốt cũng không có khác biệt. U Minh Tâm Kinh bởi vì người mà dị, không cùng người tu hành, sơ hở cũng không cùng. Như đổi thành những người khác, cho dù vô cùng rõ ràng U Minh Tâm Kinh, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra sơ hở. Nhưng là, Lăng Vân tầm mắt, có thể nói vượt xa Đại Tĩnh Vương triều tất cả người. Chốc lát tới giữa, hắn liền nhìn ra Mộ Dung Thuần chỗ sơ hở. Ông! Mệnh hồn thiên kiếm tử trong cơ thể bay ra. Linh lực mở hết. 114.000 đạo linh lực sôi trào. Cộng thêm mệnh hồn thiên kiếm biên độ tăng trưởng, giờ khắc này Lăng Vân buộc phát ra lực lượng, đạt tới 750 tấn. Ẩm! Trong phút chốc, mệnh hồn thiên kiếm liền cùng băng ly cổ ấn va chạm. Mệnh hồn thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cùng băng ly cổ ấn so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Thoáng chốc mệnh hồn thiên kiếm liền run rẩy kịch liệt, bị đè được cong, sau đó phanh bị chấn động bay. Bất quá nó cuối cùng ngăn cản băng ly cổ ấn chốc lát. Đây đối với Lăng Vân mà nói, đã đủ. Thừa dịp cái này trong chốc lát khẽ cửa, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, bá liền thiểm lược tới Mộ Dung Thuần trước người. Ông! Lăng Vân một quyền, trực tiếp đánh phía Mộ Dung Thuần. Gặp Lăng Vân một quyền đánh tới, Mộ Dung Thuần trong mắt chỉ có châm trọng. Chẳng lẽ Lăng Vân tiểu xuất sinh này lấy là, đến gần hắn liền có cơ hội phản kích. Thật là tức cười. Thân là võ tông, hắn năng lực cận chiến làm sao có thể kém. Rất tốt, tiểu xuất sinh, ta cái này thì để cho ngươi thể nghiệm một chút, cái gì là tuyệt vọng. Hắn không tránh, mặc cho Lăng Vân quả đấm đánh tới. Ông! Đồng thời, trên người hắn linh lực như lũ lụt bung ra. Hắn chuẩn bị dùng linh lực đánh vào, trực tiếp đem Lăng Vân chấn động bay. Cảm nhận được đối diện khủng bố dùng để linh lực, Lăng Vân không có chút nào dao động. Làm quả đấm lúc đánh ra, hắn ngón giữa đã lặng lẽ nổi lên, phần lớn linh lực cũng hội tụ ở bên trong khớp xương tay. Bốn phía những người khác thấy vậy, nhưng lắc đầu không dứt. Mọi người tựa như đã thấy Lăng Vân bị chấn động bay, vô cùng thê thảm cảnh tượng. Cũng chỉ giờ khắc này, Lăng Vân quả đấm cùng Mộ Dung Thuần linh lực đánh vào, ầm ầm đụng nhau. Lăng Vân lựa chọn thời cơ là vô cùng chính xác. Mộ Dung Thuần linh lực phóng thích lúc sơ hở, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Vô luận hắn mau một cái chớp mắt, hoặc là chậm một cái chớp mắt, chỗ này sơ hở chí mạng cũng sẽ biến mất. Cho dù là võ tông, đều không cách nào bắt cái này sơ hở. Chỉ có Lăng Vân, cảm giác nhỏ tỉ mỉ trần, mới có thể nắm chặt thời cơ. Trong sân, hủy diệt sóng trùng kích điên cuồng bốn cuốn, cho dù là cứng rắn sắt thép, cuốn vào gió bão này bên trong, vậy sẽ trực tiếp hóa là phấn vụn. Mà trong sân cục diện, Mộ Dung Thuần nhìn như chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Nhưng mà, hắn con ngươi nhưng đột nhiên có giúp một cái. Không thể nào hắn thất kinh. Một cổ cực hạn cảm giác nguy cơ, không có chút nào báo trước từ sâu trong nội tâm hắn xông ra. Là tư đồ hoặc đánh lén hắn. Chỉ là Mộ Dung Thuần ý niệm đầu tiên. Dẫu sao ở hắn xem ra, hôm nay trong nhà này, duy nhất có thể uy hiếp được người hắn, chỉ có tư đồ hoặc. Nhưng ý niệm này, lập tức bị hắn bắt bỏ, bởi vì hắn dư quang khỏe mắt, rõ ràng bắt được, tư đồ hoặc còn tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách hắn ít nhất có 50m xa. Chẳng lẽ? Chật, Mộ Dung Thuần nghĩ đến một cái kinh người có thể. Cho tới nay hắn đều biết, bởi vì U Minh Tâm Kinh bản thân thai hoàng ẩm, hắn linh lực vận chuyển lúc đó, tồn tại một nơi sơ hở. Làm linh lực vận chuyển tới thủ thiếu âm tâm kinh lúc đó, sẽ rơi vào đỉnh trệ, từ đó đưa đến hắn linh lực, xuất hiện vô cùng là ngắn ngủi đỉnh trệ. Chỉ bất quá, cái này đỉnh trệ thật vô cùng ngắn ngủi, liền một cái ngay lập tức không tới. Cộng thêm bí mật này, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua người bất kỳ, vì vậy trước kia hắn lúc đối địch, không một người uy hiếp được hắn cái này sơ hở. Lâu ngày, chính hắn đều không làm sao để ý, cảm thấy chỗ này sơ hở không quan trọng. Cho tới giờ khắc này cảm giác nguy cơ này, để cho Mộ Dung Thuần không thể không suy nghĩ nhiều. Chỉ là điều này sao có thể? Coi như Lăng Vân xuất sinh này biết sơ hở của hắn, cái này sơ hở thời cơ ngắn như vậy tạm, đối phương chính là một người võ sư, lại làm sao có thể bắt được? Ý niệm không rơi, Mộ Dung Thuần cảm giác thủ thiếu âm tâm kinh hơi chua xót. Linh lực vào giờ khắc này, dừng lại một tí. Thậm chí cũng chưa nói tới đình trệ, chính là hơi chập chờn. Nhưng mà, ở nơi này cùng ngáy mắt, sai lệch chút nào cũng không có, Lăng Vân quả đấm đập tới. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân quả đấm ngón giữa mấu chốt, còn cố ý nổi lên, đem linh lực tập trung ở vậy, hướng về phía hắn linh lực sơ hở chỗ, hung hăng gõ đánh. Một kích này, Mộ Dung Thuần chỉ cảm thấy linh lực ầm ầm chấn động một cái. Tiếp theo khủng bố cắn trả xuất hiện. Linh lực dọc theo hắn thủ thiếu âm tâm kinh, hướng trong cơ thể hắn phản xông lên, một mực vọt tới tim. phốc suy. Mộ Dung Thuần chỉ cảm thấy tim đau nhói, há mồm hộc máu. Cái này một tầng chế, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, linh lực của toàn thân hắn hoàn toàn rối loạn. Ầm. Linh lực anh mất khống chế, nổ. Mộ Dung Thuần tại chỗ liền bị chính hắn nổ linh lực, cho nổ được bay rất ra ngoài. Đổ bay trong quá trình, hắn đầu góc bên trong tránh qua một cái ý niệm, Lăng Vân thật biết hắn chỗ này sơ hở. Không chỉ có biết, đối phương còn vô cùng đáng sợ, có thể chính xác nắm trong tay. Lần đầu tiên, Mộ Dung Thuần sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này hắn có loại cảm giác, hắn ở Lăng Vân trước mặt, cả người tựa hồ là trong suốt. Vâng! Chấn động kịch liệt, cắt đứt Mộ Dung Thuần suy nghĩ. Hắn thân thể hung hăng đụng vào viện tử một nơi trên núi giả, đem vậy hòn non bộ vỡ thành mảnh vỡ. Chương 141, trực tiếp hủ chạy. Càng nhiều máu tươi vây xuống, đem Mộ Dung Thuần quần áo cũng nhuộm đỏ. Trong chốc lát, Mộ Dung Thuần đau đến không muốn sống. Cũng chính là hắn là võ tông, ý chí vô cùng mạnh mẽ. Đổi thành người bình thường, tim đông nhiên như vậy đau nhức, sợ rằng sẽ trực tiếp chết. Mà cho dù hắn có thể duy trì sức sống, trong thời gian ngắn cũng mất chiến lực. Như Lăng Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Mộ Dung phủ bên trong, châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đầu, đều không khỏi ngẩn ra, bị một màn này đánh vào được ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, hoàn toàn đánh vỡ mọi người suy nghĩ cực hạn. Không người nào có thể hiểu. Rõ ràng Mộ Dung Thuần ổn cư thượng phong, một bộ nắm trong tay toàn cục dáng vẻ. Làm sao thời gian đảo mắt, hắn liền bị Lăng Vân một quyền đánh bay, đánh thoi thoát. Bao gồm tư đồ hoặc vị này võ tông. Hắn giống vậy há to mồm, con ngươi tựa hồ cũng muốn lồi ra đi. Nguyên bản hắn trên mặt, vậy xem kịch vui thần sắc, hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ còn lại kinh hãi. Mệnh lệnh ta, còn muốn ta chết. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Thuần, ta rất muốn biết, ngươi ở đâu tới sức lực, nói lời như vậy. Mộ Dung Thuần gắt gao trợn mắt nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể miệng động một cái, tim hắn thì càng đau, chỉ có thể yên lặng nhẫn lại. Thấy vậy, Lăng Vân không nhìn hắn nữa, xoay người nhìn về tư đồ hoặc. Hắn ánh mắt, vô cùng là ngưng trọng. Ngày hôm nay hắn chân chính kiên kỵ, không phải Mộ Dung Thuần, mà là tư đồ hoặc. Mộ Dung Thuần thực lực, so tư đồ hoặc chỉ mạnh không kém, nhưng hắn biết sơ hở của đối phương. Tư đồ hoặc cũng không cùng. Hắn đối với tư đồ hoặc không biết gì cả. Như vậy tiếp theo, hắn thế tất yếu cùng một cái cấp 6 võ tông cứng đối cứng. Cuộc chiến đấu này, định trước vô cùng hung hiểm. Nhưng giữa lúc Lăng Vân chuẩn bị cùng tư đồ hoặc nhất quyết sống chết lúc đó, bất ngờ nhưng xảy ra. Chạm đến Lăng Vân ngưng trọng ánh mắt, tư đồ hoặc trong lòng run lên. Lăng Vân cái này ánh mắt, là vô cùng ngưng trọng, đối với hắn vô cùng là kiêng kỵ. Nhưng mà, cái này rơi vào tư đồ hoặc trong mắt, thì thành đằng đằng sát khí. Tư đồ hoặc nhất thời luống cuống. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn không biết Lăng Vân là làm sao đánh bại Mộ Dung Thuần. Không biết rõ điểm này, hắn nào dám và Lăng Vân chiến đấu. Vạn nhất Lăng Vân là nắm giữ loại nào đó cấm kỵ bí pháp, vậy một quyền trong nháy mắt giết hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn và Mộ Dung Thuần như nhau thảm. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tư đồ hoặc nhấc chân chạy. Bá! Hắn không hổ là cấp 6 võ tông, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Một cái vượt qua, hắn liền cướp tới Mộ Dung phủ cửa, lại mấy cái lóe lên, người khác liền biến mất không gặp. Còn như tư đồ ra những võ giả khác, hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Ngoài mấy trăm thước, tư đồ hoặc vậy ý thức được điểm này. Bất quá, hắn không có chút nào dừng bước lại ý, ngược lại chạy được nhanh hơn. Tu vi càng mạnh, tuổi tác càng lớn, hắn ngược lại càng tích mệnh. Một nhận ra được nguy cơ, hắn vô cùng là quả quyết, trực tiếp lựa chọn bảo vệ tánh mạng làm đầu. Tư đồ ra những người khác mệnh, nào có hắn mạng mình trọng yếu. Mộ Dung phủ bên trong, tư đồ hoặc chạy trốn, để cho bầu không khí đổi được càng phát ra kiềm chế. Bọn họ không biết, tư đồ hoặc chỉ là từ một loại tương tự với con rùa đen sống sót bản năng, gặp phải nguy hiểm trước hết rút lui thì tốt hơn. Dẫu sao võ tông ở mọi người trong lòng, tổng thể ấn tượng cũng rất cao lớn, không người sẽ nghĩ tới, một cái võ tông sẽ nhát gan như vậy như chuột. Cho nên, mọi người tại đây muốn dĩ nhiên lấy là, tư đồ hoặc vị này võ tông, là nhìn ra một ít bọn họ không nhìn ra đồ. Nhất định là tư đồ hoặc con mắt tinh tường như đuốc, nhận ra được Lăng Vân thủ đoạn kinh khủng, lo lắng luân lạc tới Mộ Dung Thuần kết quả giống nhau, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Một quyền đánh bể một cái võ tông, đồng thời nhiếp lui một cái võ tông. Cái này để cho mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, càng phát ra tràn đầy kính sợ. Vị này thiếu niên võ tông khủng bố, vượt xa bọn họ dự liệu. Đối phương, không phải như vậy chỉ có thể cùng phổ thông võ tông đấu thiếu niên võ tông, mà là có thể so với uy tín lâu năm võ tông tồn tại. Mộ Dung ra mọi người, sợ hãi bất an. Dưới so sánh, tư đồ ra mọi người thì càng sợ hãi. Nhất là tư đồ Mai, trước đây không lâu còn đối với Lăng Vân nói dọa, nói Lăng Vân chết chắc. Giờ phút này, vị này võ vương sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều có chút phát run. Phịch. Ngay sau đó, Tư Đồ Mai phanh đối với Lăng Vân quỳ xuống, "Lăng Vân, ta sai rồi, ta không nên hổ ngôn loạn ngữ, cầu ngươi thả qua ta." Bình bịch bịch. Lại là liên tiếp vọt rên. Tư Đồ ra những người khác, gặp Tư Đồ Mai cũng quỳ xuống, nơi nào còn dám tiếp tục đứng, toàn bộ quỳ xuống. "Quỳ xa một chút." Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn lời này, vô cùng cái làm nhục tính. Nếu như trước, Tư Đồ ra mọi người tất sẽ cảm thấy xấu hổ. Mà giờ khắc này bọn họ nhưng như văn thiên âm. Nếu Lăng Vân để cho bọn họ quỳ, liền thuyết minh tạm thời còn không muốn giết bọn họ. Trong chốc lát, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, Tư Đồ ra mọi người từng cái rời được ven đường quỳ xuống, nhưng người người mang trên mặt tái nhợt vui mừng. Lăng Vân không lại xem bọn họ, tầm mắt chuyển hướng Mộ Dung Thuần. So sánh Tư Đồ ra còn lại những người này, không thể nghi ngờ vẫn là Mộ Dung Thuần uy hiếp lớn. Hắn có thể đánh bại Mộ Dung Thuần, thật ra thì chỉ là mưu lợi. Như Mộ Dung Thuần khôi phục như cũ, đối phương nhất định sẽ có phòng bị. Hắn lại muốn đối phó Mộ Dung Thuần, liền không như vậy dễ dàng. Cho nên, giờ phút này Lăng Vân ý niệm là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Thừa dịp Mộ Dung Thuần còn không có khôi phục, trực tiếp kết Mộ Dung Thuần. Mắt gặp Lăng Vân tâm sinh sát cơ hội, thậm chí bước chân cũng động thời điểm, một giọng giàn ua, đông dưng từ Mộ Dung phủ chỗ sâu truyền tới. "Tiểu Hữu, có thể hay không xem ở lão phu và Vãn Ngư mặt mũi, thả qua ta cái này không ra hồn con trai." Thanh âm này rất bình thản, cũng không có bất kỳ ý định giết người. Lăng Vân nhưng ngay tức thì cảm nhận được áp lực thật lớn. Cùng chi ngược lại, Mộ Dung gia mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. "Lão tổ." Cái này người nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung gia tiền nhiệm tộc trưởng, Mộ Dung Thông. Tô Vãn Ngư ánh mắt phức tạp, môi khẽ nhúc nhích, nói hai cái nhỏ không thể ngửi nổi chữ, "Ngoại công." Mộ Dung Thông, chính là nàng ông ngoại ruột. Chỉ là vị này, từ huyết mạch thượng mà nói là người trí thân, cái này hơn 10 năm đối với nàng nhưng là không nghe thấy không hỏi. Nếu không phải Lăng Vân để cho nàng thức tỉnh U Minh huyết mạch, đến nay Mộ Dung gia cũng sẽ không để ý nàng. Chính vì nguyên nhân này, ở Mộ Dung Thuần và Lăng Vân nổi lên va chạm thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền quyết định đứng ở Lăng Vân bên này. Nàng rất rõ ràng, Mộ Dung gia chỉ là nàng phương diện huyết mạch người thân. Nhưng trong thực tế Mộ Dung gia đối với nàng, không có bất kỳ cảm tình. Chỉ có nàng và Lăng Vân tới giữa cảm tình, mới là trải qua hơn 10 năm mưa gió khảo nghiệm. Thả qua hắn. Nghe vậy, Lăng Vân nhưng là ánh mắt băng hàn. Hắn bực nào nhân vật. Mặc dù hắn ngày thường ôn hòa, nhưng trong xương kiêu ngạo, bao trùm cái này vương triều nơi có sinh linh bên trên. Cho dù Mộ Dung Thông thực lực mạnh mẽ, để cho hắn có loại khó mà tương đương cảm giác, nhưng đối phương nếu dám uy hiếp hắn, hắn chỉ biết lấy lưỡi đao mặt đối mặt, mà tuyệt sẽ không có bất kỳ lùi bước. "Ngươi không muốn hiểu lầm." Thanh âm giàn mua thở dài, "Ta tuyệt không để ý hắn, chuyện hôm nay là ta Mộ Dung gia chi sai lầm, ta cầm lão xương. Nguyện ý ở nơi này thay bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi, cũng cùng Vãn Ngư cùng cái không phải. Ta ở chỗ này bảo đảm, đi về sau Mộ Dung gia, tuyệt sẽ không lại xuất hiện bức bách Vãn Ngư chuyện, cùng Mộ Dung Thuần sau khi khôi phục, vậy tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Như Mộ Dung gia có bất kỳ người dám trả thù ngươi, bao gồm Mộ Dung Thuần, ta cái đầu tiên cắt đứt chân hắn, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 142, Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan. Nghe nói như vậy, Mộ Dung gia mọi người sắc mặt đều là đổi. Bọn họ vốn đang trông cậy vào, Mộ Dung Thông sau khi xuất hiện sẽ là bọn họ chủ trì công đạo. Nào nghĩ tới, Mộ Dung Thông ngược lại ràng buộc bọn họ, nhưng hướng Lăng Vân đạo ấy nấy, thậm chí có thể nói là bồi tội. Lăng Vân sâu đậm liếc nhìn Mộ Dung phủ chỗ sâu, tiếp theo thần sắc liền sau đó hòa hoãn. Chỉ những lời này, hắn liền có thể đoán được, Mộ Dung Thuần cùng Mộ Dung Thông không phải một cái đẳng cấp. Chân chính đáng sợ người, không phải Mộ Dung Thuần loại người này, mà là Mộ Dung Thông. Cùng hắn đánh nhau. Thật ra thì Mộ Dung gia không có bất kỳ chỗ tốt. Mộ Dung Thông hiển nhiên rõ ràng điểm này, cho nên quả quyết lựa chọn hướng hắn lấy lòng, lại không tiếc vì thế cúi đầu. Nhưng hắn biết Mộ Dung Thông tuyệt không phải sợ hắn, là thật đang vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Cái này còn không đủ. Lăng Vân lại không có tùy tiện dao động, cười lạnh nói, "Mộ Dung Thuần rõ ràng sẽ đối ta bất lợi, như ta chỉ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, đi về sau những gia tộc khác, há chẳng phải là sẽ hơn nữa không cố kỵ chút nào, tùy ý đối với ta ra tay?" Mộ Dung Thông một hồi trầm mặc. Cái khác Mộ Dung gia người, ngược lại không có lại đụng tới xích mắng Lăng Vân. Rất rõ ràng, không phải bọn họ chẳng muốn, là bọn họ không dám, Mộ Dung Thuần chính là bài học thất bại. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Mộ Dung Thông quyết sách. Qua mấy hơi thở, Mộ Dung Thông thanh âm mới lại lần nữa vang lên, "Ngọc Yến, ngươi mang Lăng Tiểu Hữu đi phủ kho lầu 3, đảm nhiệm Lăng Tiểu Hữu ở nơi đó chọn một vật." Nghe được Mộ Dung Thông lời này, Mộ Dung gia mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lao tổ không thể. Phủ kho lầu ba, đều là ta Mộ Dung gia hiếm hoi trọng bảo, há có thể dư ra người. Mấy tên trưởng lao theo bản năng kinh hô. Mộ Dung Thông không nhúc nhích đong đưa, giọng nhàn nhạt nói, ý ta đã quyết, ngươi cùng không cần nhiều lời, Ngọc Yến, mang Lăng Tiểu Hữu đi. Uy nghiêm của hắn, rõ ràng so Mộ Dung Thuần còn kinh khủng hơn được hơn. Nhất thời, Mộ Dung gia liền lại không người lên tiếng. Mộ Dung Ngọc Yến con mắt khẽ nhúc nhích, hướng phủ đệ chỗ sâu túi người, ủn, nhị thúc. Mộ Dung Thông là Tô Vãn Ngư ngoại công, là nàng nhị thúc. Bàn về bối phận, nàng là Tô Vãn Ngư tiểu di. Ở Mộ Dung Ngọc Yến dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới Mộ Dung phủ kho. Mộ Dung phủ kho bên ngoài, phòng thủ sâm nghiêm. Giữ cửa lại là hai vị võ vương. Bên trong lại là cấm chế trùng trùng, coi như võ tông cũng đừng nghĩ xông vào. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Ngọc Yến ngược lại không có cùng Lăng Vân nói gì. Chứ lo lắng bị Mộ Dung Thông phát hiện bên ngoài, chủ yếu nàng cũng chưa từng đi qua phủ kho lầu 3. Bình thường cái này phủ kho lầu 3, chỉ có tộc trưởng và Mộ Dung Thông có tư cách vào đi. Thời điểm khác, cũng chỉ có gia tộc phát sinh trọng đại sự kiện lúc đó, vì ứng phó nhu cầu bức thiết mới sẽ mở. Chính vì nguyên nhân này, nghe được Mộ Dung Thông sẽ đối Lăng Vân mở cửa phủ kho lầu 3, Mộ Dung gia mọi người phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Phủ kho lầu 3. Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến cùng nhau đi vào. Mộ Dung Ngọc Yến chủ yếu giám sát Lăng Vân, tránh Lăng Vân ở lầu 3 mưu đồ gây rối. Dĩ nhiên, cái loại này tỷ lệ có thể nói không tồn tại. Bởi vì lầu 3 mỗi kiện bảo vật đều có tương ứng trận pháp, chỉ cần Lăng Vân lấy đi, Mộ Dung Thông bên kia sẽ có cảm ứng. Đây cũng là vì sao, Mộ Dung Thông như thế yên tâm, không tự mình tới giám sát Lăng Vân duyên cớ. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía. Phát hiện cái này Mộ Dung gia phủ kho lầu 3, thật không giống bình thường. Vào mắt chỗ, đều là chân chính bảo vật. Trong đó có chút bảo vật, liền hắn cũng khá để ý bên ngoài. Bất quá số lượng xác thực không nhiều, toàn bộ lầu 3 bảo vật, cộng lại cũng chỉ 36 kiện. Mấy cái hô hấp sau đó, Lăng Vân ánh mắt liền định cách ở một nơi vách tường ô bên trong. Cái này ô bên trong, chứa là một viên yêu đan. Vạn năm cấp tử điện lôi lang yêu đan. Lăng Vân tâm đầu thình thịch động một cái. Nơi này bảo vật tầng thứ cũng kém không nhiều, nhưng cái này viên tử điện lôi lang yêu đan, không thể nghi ngờ thích hợp nhất hắn. Hắn dự cảm đến. Lăng gia bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một tràng lớn hơn báo tố tấn công tới. Cho nên việc cần kíp, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Viên này tử điện lôi lang yêu đan, chính là hắn cần thiết. Ta chọn vật này. Lăng Vân đạo. Mộ Dung Ngọc Yến môi đỏ mọng giật giật, một bộ muốn nói, lại không dám nói dáng vẻ. Lăng Vân thấy vậy cười một tiếng, ngươi yên tâm nói, cái này phủ trong kho, có cách âm trận pháp, cho dù ngươi vậy nhị thúc vậy không nghe được. Hắn ở trên trận pháp thành tựu. Đứng sau luyện đan. Dẫu sao, rất lâu luyện đan đều cần trận pháp phụ trợ. Cái này phủ trong kho trận pháp, hắn lúc tiến vào liền rõ ràng. Mộ Dung Ngọc Yến thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lăng Vân, nàng trình độ tín nhiệm, thậm chí vượt qua Mộ Dung Thông. Sau đó nàng liền không nhịn được nói, công tử, nơi này bảo vật như thế nhiều, ngươi không muốn lo lắng nhiều hạ. Lăng Vân đang muốn lắc đầu. Ngay tại lúc này, hắn tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào phủ kho xó xỉnh, một chồng cặn bã sắt vụn bên trong. Đó là đã từng là phủ khố khu vực, bất quá gặp phải đại kiếp, bảo vật đều là báo hư, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mộ Dung Ngọc Yến thấy vậy, xem thường nói, trong phủ giữ lại những thứ rách dưới này, vậy chỉ là vì để cho hậu bối nhớ ngày xưa kiếp nạn. Nghe vậy, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, như thế nói, đồ nơi đó không có bị thiết lập cấm chế. Thật ra thì hắn đã có thể cảm ứng được, những thứ đó không có cấm chế hơi thở, hỏi chỉ là vì 100% xác nhận. Một trong rách dưới. Dĩ nhiên không ai nhàn rỗi đi thiết lập cấm chế. Mộ Dung Ngọc Yến lắc đầu một cái. Nhưng qua một hồi, nàng đống nhiên sửng sốt một chút, phát hiện Lăng Vân lại hướng vậy chất đồ đi tới. Đối với Lăng Vân nàng vẫn là có hiểu biết nhất định, giờ phút này ý thức được không tầm thường. Công tử, chẳng lẽ trong này, không hề phàm chi vật? Mộ Dung Ngọc Yến không khỏi hỏi. Đích xác thấy một kiện vật có ý tứ. Lăng Vân cười trúng chím. Sau đó, hắn từ vậy chất đồ bên trong, nhặt lên một khối hắc thiết. Thiên ngoại vật thiết. Mộ Dung Ngọc Yến mặt lộ nghi ngờ, công tử, mặc dù đây là thiên ngoại vật thiết, nhưng bên trong kết cấu đã bị phá hoại, căn bản không cách nào lại dùng tới chế tạo. Chân chính bảo vật, không phải khối này vật thiết, mà là bên trong vật. Lăng Vân không có giải thích thêm. Mộ Dung Ngọc Yến theo bản năng nhìn hắn một mắt, lại có thể phát hiện hắn tựa hồ tâm tình không tệ. Lúc trước đạt được vậy vạn năm yêu đan lúc đó, Lăng Vân đều rất bình tĩnh, mà giờ khắc này đạt được cái này phế vật thiết, lại như này vui vẻ. Mộ Dung Ngọc Yến chân chính có chút kinh hãi. Bất quá nàng không hỏi nhiều. Nơi này dẫu sao là Mộ Dung gia, rõ ràng không phải tra cứu thăm dò trường hợp. công tử ngươi yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết. Mộ Dung Ngọc Yến liền mỉm cười nói. Dù sao vật này không thiết lập cấm chế, Lăng Vân muốn cầm thì cầm, nàng dĩ nhiên không sẽ nói cho Mộ Dung gia. Lăng Vân nụ cười nồng hơn. Mộ Dung gia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đã sớm thu phục Mộ Dung Ngọc Yến. Để cho Mộ Dung Ngọc Yến tới giám sát hắn, đây là tiếp tay cho giặc. Rất nhanh, hai người liền ra phủ kho. Gặp Lăng Vân cầm một quả vạn năm yêu đan, Mộ Dung gia những người khác lại là đau lòng hết sức. Nếu không phải Mộ Dung Thông đã lên tiếng, bọn họ thật hận không được xông lên đoạt lại. Đến bên ngoài, một người Mộ Dung gia trưởng lão mặt lạnh đối với Lăng Vân đạo, Lăng công tử, lão tổ để cho ta nói cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào tư đổ ra mọi người, đó là chuyện ngươi, ta Mộ Dung gia sẽ không nhúng tay. Lăng Vân cười gật đầu, Mộ Dung Thông đúng là bạn tâm giao. Mộ Dung gia mọi người thấy hắn nụ cười, cho là vậy vạn năm yêu đan chi cố, trong lòng càng không phải là mùi vị. Chỉ có Mộ Dung Ngọc Kiến biết, Lăng Vân là bởi vì vậy phế vẫn thiết mà cười. Nàng mơ hồ ý thức được, vậy phế vẫn thiết, chỉ sợ là kiện rất không phải đồ, mà Mộ Dung gia mắt áp chế, lại để cho bảo vật bị long đong, cuối cùng tiện nghi Lăng Vân. Chương 143, điên cuồng tăng lên. Mộ Dung phủ trong sân. Lăng Vân đem phế vẫn thiết và tử điện lôi lang yêu đan cũng thu cất, đi tới Tư Đổ gia mọi người trước người. Tư Đổ gia mọi người, giờ phút này vẫn quỳ xuống con đường bên. Gặp Lăng Vân lại lần nữa xuất hiện, bọn họ lại lần nữa rơi vào thấp thỏm. Muốn ta tha các ngươi có thể, nhưng Mộ Dung gia cho ta một viên vạn năm yêu đan, các ngươi lại dự định lấy cái gì tới mua mạng? Lăng Vân nói thẳng. Nghe vậy, Tư Đổ gia mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ trong lòng, không khỏi đối với Mộ Dung gia tức miệng mắng to. Mộ Dung gia như vậy, đơn giản là cầm bọn họ đẩy vào đường cùng. Có Mộ Dung gia làm mẫu, bọn họ tổng không có thể lấy ra giá trị thấp hơn đồ. Nhưng vạn năm yêu đan chân quý bực nào? Đừng nói bọn họ, coi như võ tông cũng không nhất định cầm ra được. Xem bọn họ như vậy, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, không lấy ra được. Không lấy ra được, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Đợi một chút. Đây là, một cái Tư Đổ gia võ sư, bị buộc run lẩy bẩy, cắn răng lấy ra một cây dao găm. Truy thủ này lại có cơ quan. Hắn nhấn cơ quan, dao găm từ trong mở ra, bên trong là một viên màu xanh hạt sen. Lăng công tử, vật này là ta từ một nơi cổ tích bên trong nơi được, có tăng tốc độ linh lực hấp thu công, không biết ngài có thể hay không thả qua chúng ta. Cái này Tư Đổ gia võ sư rung giọng nói. Cái khác Tư Đổ gia võ giả, đều không khỏi nhìn về phía tên này. Thảo nào bọn họ cảm thấy tên này, năm gần đây tu hành tốc độ tăng nhiều, nguyên lai cho là mở ngộ. Không nghĩ tới là lấy được bảo vật. Thanh linh thánh liên hạt sen. Lăng Vân tâm bên trong kinh hãi, không nghĩ tới còn có cái loại này niềm vui ngoài ý muốn. Thanh linh thánh liên, là cỡ lớn tông phái chi cơ. Này liên có thể tụ tập thiên địa linh khí, sửa đổi tông phái hoàn cảnh. Một cái tông phái nếu có liền thanh linh thánh liên, linh khí liền sẽ ngày càng đậm đà, cuối cùng biến thành tu hành thánh địa. Mà thanh linh thánh liên hạt sen, chỉ cần bồi dưỡng được làm, là có thể sản sinh ra thanh linh thánh liên. Cái này Tư Đổ gia vũ sư cách dùng, căn bản là phí của trời. Bất quá những thứ này, Lăng Vân nói không ra lời. Hắn trên mặt đều không hiển lộ ra cái gì thần sắc, nhàn nhạt nói, cái này hạt sen đích sắc có chút ý, nhưng còn chưa đủ. Trên thực tế, 100 cái vạn năm cấp yêu đan giá trị, vậy kém hơn một quả thanh linh thánh liên hạt sen. Nhưng có một lần ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Vân rất muốn xem còn không có cái khác ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo, cái khác Tư Đổ gia thành viên. Vậy rối rít cầm ra mình cất giấu vật quý giá vật. Những thứ này bên trong, đúng là không thiếu cũng giá trị bất phàm. Chỉ tiếc đối với Lăng Vân mà nói, lại không chân chính ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối cùng tất cả Tư Đổ gia thành viên lấy ra đồ, linh linh tán tán chung vào một chỗ, giá trị lại có thể không thể so với một viên vạn năm yêu đan thấp. Đối với lần này Lăng Vân có chút thất vọng. Nhưng thất vọng tâm trạng, cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Thu hoạch lần này, đã đặc biệt to lớn, hắn tự nhiên sẽ không lòng tham chưa đủ. Rất tốt. Các ngươi có thể đi. Lăng Vân khoát tay nói. Những người này đối với Tư Đổ gia mà nói, cũng bất quá là chút bên trong thấp tầng nhân vật. Lăng Vân bản thân đối với giết bọn họ, thì không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đa tạ Lăng công tử ân không giết. Tư Đổ gia mọi người cảm kích rơi nước mắt, sau đó liền lăn một vòng chạy ra khỏi Mộ Dung gia. Bất quá, làm vậy Tư Đổ Mai chạy tới Mộ Dung gia cửa, mau muốn đi ra ngoài thời điểm, một đạo kiếm ảnh phá không tới. Phốc suy. Ngay sau đó, kiếm ảnh xuyên thủng Tư Đồ Mai ngực. Tư Đồ Mai thân thể cứng ngắc, túi đầu vừa thấy, phát hiện xuyên thấu thân thể nàng, chính là Lăng Vân thiên kiếm. Nàng chậm rãi quay đầu, oán độc nhìn về phía Lăng Vân, ngươi không giữ lời hứa Tư Đồ ra những người khác có thể đi, ngươi lúc trước muốn giết ta, còn muốn đi. Lăng Vân châm chọc nói, nói sau, ta lúc nào nói qua, các ngươi giao ra bảo vật, ta liền nhất định sẽ tha các ngươi. Phịch. Tư Đồ Mai cho dù lại không cam lòng, vậy không đỡ được sinh cơ trôi qua, thân thể rất nhanh liền mới ngã xuống đất. Lăng Vân không xem nàng, nhìn về phía Tô Vãn Ngư nói, sư tỷ, ta đi trước. Được, sư đệ. Tô Vãn Ngư nói, Mộ Dung Thông đã bảo đảm, sẽ không làm khó nàng, như vậy dưới mắt thế cục, nàng vẫn là ở lại Mộ Dung gia tương đối khá, tránh liên lụy Lăng Vân. Ngày hôm nay, thấy Lăng Vân buộc phát ra thực lực chân chính, nàng đã chân thiết biết, nàng thực lực so với Lăng Vân, kém được xa. Tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, Lăng Vân ở bên thai nàng thấp giọng nói, sư tỷ, không cần suy nghĩ nhiều, Quyên Thiên kiếm tuyệt quốc liền sao. Tin tưởng ta, chờ ngươi tu luyện tới võ vương, hết thể cũng sẽ thay đổi. Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư tâm thần quả nhiên an thần không thiếu, đồng thời ánh mắt thấm ra kiên định, nàng nhất định phải mau sớm tu luyện thành võ vương. Lăng Vân trực tiếp vượt qua Tư Đồ Mai thi thể, rời đi Mộ Dung phủ. Sau đó, hắn trở lại Hạ gia, tiến vào bế quan. Hắn lấy ra vạn năm tử điện Lôi Lang yêu đan, sau đó liền thi triển dậy thần bí động tác. Đùng đùng. Trong phút chốc, ở thần bí động tác bám vào xuống, vạn năm tử điện Lôi Lang yêu đan bên trong sấm sét lực, điên cuồng xung ra, bị hút vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân linh lực lại lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. 114.000, 115.000, 116.000. Đồng thời thần bí động tác, vậy dần dần đi thức thứ 7 đẩy tới. Thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác, đã vượt qua nửa giờ. Lăng Vân trong thức hải linh lực, đã tăng trưởng đến 123.000 đạo. Qua một hồi, 124.000 đạo. Ẩm. Linh lực chấn động. 124.000 đạo, thì đồng nghĩa với Lăng Vân tu vi, chính thức tấn thăng võ sư cấp 8. Mà vạn năm tử điện Lôi Lang yêu đan sấm sét lực, vẫn hùng hồn. Lại vượt qua hơn một tiếng. Vạn năm tử điện Lôi Lang yêu đan ánh sáng màu, rốt cuộc bắt đầu ảm đạm, dần dần hiện ra vết nứt. Giáp giáp. Cuối cùng, vạn năm tử điện Lôi Lang yêu đan bể tan cảnh. Mà Lăng Vân linh lực, vậy tăng đến 135.000 đạo. Hán tu vi, bất ngờ đạt tới võ sư cấp 9. Giờ phút này như gia quyền, cho dù không dùng tới võ, hán lực lượng cũng có thể đạt tới 675 tấn. Không hổ là vạn năm yêu đan. Lăng Vân cảm thán không thôi. Sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài. Hai đạo màu tím điện quang, từ hắn trong tròng mắt bắn ra. Lăng Nguyên, ta chờ ngươi. Lăng gia những người khác, hắn cũng không thế nào để ý. Duy nhất để cho hắn coi trọng cao thủ, chính là Lăng Nguyên. Ở Lạc Nhật Sơn Mạch, hắn chém chết Lăng Nguyên huyết linh, hôm nay lại giết Lăng Hải. Cho nên, hắn kết luận, lần này Lăng Nguyên khẳng định sẽ đích thân giá lâm. Hắn lúc trước như vậy như lâm đại địch, tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực, chính là kiêng kỵ Lăng Nguyên. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể thở phào một cái. Võ sư cấp 9 tu vi, cộng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu, cho dù không địch lại Lăng Nguyên, cũng có thể cùng Lăng Nguyên chu toàn. Bất quá, cái này vẫn có chút không đủ. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn muốn, không phải miễn cưỡng cùng Lăng Nguyên chu toàn. Muốn đánh, hắn thì phải oanh oanh liệt liệt đánh một trận, mà không phải là bị người áp chế. Thanh linh thánh liên hạt sen. Lúc này Lăng Vân thủ cổ tay lộn một cái, một viên hạt sen liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhìn cái này hạt sen, hắn sắc mặt có chút biến ảo không chừng. Theo đạo lý nói, thanh linh thánh liên hạt sen tốt nhất phương pháp sử dụng, chính là từ từ bồi dưỡng. 10 năm sau, nó là có thể tạo ra thanh linh thánh liên, trở thành chế tạo cỡ lớn tông phái căn cơ. Bất quá, Lăng Vân không do dự quá lâu, hắn trên mặt rất nhanh lộ ra kiên quyết vẻ. Sau khi quyết định, hắn liền một hồi tự dễ ước. Trước đây không lâu, hắn còn nói Tư Đồ ra vậy võ sư phí của trời, hiện tại hắn cũng muốn làm chuyện tương tự tình. Nhưng nếu đã hạ định quyết tâm, hắn liền tuyệt không khả năng dao động. Kiếp trước, thân là thần giới đan đế hắn, đừng nói 10 năm, 100 năm đều là trong nháy mắt một cái trước mắt. Hết lần này tới lần khác cái này nhất thế, đối với hắn mà nói, 10 năm hết Tết đến cũng quá lâu. Hắn chỉ tranh sớm chiều. Một khắc sau, hắn dùng linh lực quấn lấy thanh linh thánh liên hạt sen, đem nó nhét vào thức hải. Chương 144, Tể Thế Các. Lăng Vân trong thức hải, thanh linh thánh liên hạt sen yên tĩnh nổi lơ lửng. Nó cùng tiến vào thức hải trước như nhau, không có bất luận phản ứng gì, giống như vật chết. Nếu như người khác, chỉ sẽ lấy vì thế vật căn bản không dùng. Lăng Vân nhưng không vội chút nào. Thanh linh thánh liên hạt sen phản ứng này rất bình thường. Nếu như nó vừa tiến vào thức hải, thì có biến hóa lớn, vậy đã sớm bị người sử dụng, không thể nào đến phiên nó. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì là muốn sử dụng thanh linh thánh liên hạt sen, trước hết để cho nó thức tỉnh. Tiếp theo, nên đi tìm huyền âm quả. Huyền âm quả, hắn chất lỏng có thể kích thích thanh linh thánh liên hạt sen. Chỉ là quả này giá trị, tuy xa xa không bằng thanh linh thánh liên hạt sen, nhưng cũng là hiếm hoi vật, không phải như vậy dễ dàng tìm. Cũng may Lăng Vân có hắn biện pháp. Hạ Thắng. Hắn trực tiếp tìm tới Hạ Thắng. Lăng công tử, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Hạ Thắng rất là cung kính. Ngươi có biết, nơi nào có thể tìm được huyền âm quả? Lăng Vân nói thẳng. Huyền âm quả. Hạ Thắng đầu tiên là sợ run xuất trinh. Qua một hồi, hắn ánh mắt hơi sáng, cái này huyền âm quả, vô cùng là ít gặp, không quá ta thật là có vật này tin tức. Lăng Vân nghe vậy cũng là vui mừng. Hắn tuy đối với Hạ Thắng ôm nhất định hy vọng, nhưng không trông cậy vào Hạ Thắng thật có thể trả lời hắn, dẫu sao huyền âm quả loại vật này, đúng là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới, Hạ Thắng thật đúng là biết. Gặp Lăng Vân như vậy vui sướng, Hạ Thắng nội tâm giống vậy cao hứng, không có dấu giếm nói, theo ta biết, tể thế các trước đây không lâu, cử hành qua một lần đan dược hội giao lưu, thời gian liền biểu diễn qua huyền âm quả. Tể thế các. Lăng Vân chân mày cau lại. Đối với cái này tể thế các, hắn còn thật không biết. Tể thế các, là ta Đại Tĩnh Vương triều nổi danh luyện đan thế lực, các chủ tể tư thủy là một người luyện đan sư cấp 5. Hạ Thắng ngưng trọng nói, luyện đan sư cấp 5, cái này roi mắt toàn bộ Đại Tĩnh Vương triều, cũng chỉ có 3 vị, cho nên có thể tưởng tượng được, tể tư thủy bên người, rất dễ dàng liền tụ tập một nhóm lớn cao thủ. Hôm nay tể thế các, người mạnh nhất là Đại trưởng Lão Tịch Ninh, cấp 7 võ tông, ngoài ra còn có 2 người võ tông, võ vương tinh nhuệ lại là có hơn 20 tên. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, cái này tể thế các lớn mạnh như vậy. Hạ Thắng gật đầu, ở Đại Tĩnh Vương triều bên trong, tể thế các thế lực, đã coi như là cự đầu dưới nhất là cao cấp. Cho ta chuẩn bị xe, lại tìm một người đánh ngựa biết đường, ta muốn đi một chuyến tể thế các. Lăng Vân không do dự. Hắn thời gian rất cấp bách, tự nhiên không thể rông dài. Hạ Thắng hành động hiệu suất vậy rất cao, một khắc thời gian sau liền cho Lăng Vân chuẩn bị xong hết thảy. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp lên đường. Huyền âm quả, hắn là chí ở tất được. Chỉ có đạt được quả này, mới có thể thức tỉnh thanh linh thánh liên hạt sen, tiến một bước mở ra thức hải, từ đó có và Lăng Nguyên chống lại nội tình. Tể thế các ở vào Đông Hải Chu Đảo, cùng Đông Châu tới giữa cách 10 dặm chiều rộng eo biển, cần đi thuyền đến. Đây đối với Hạ gia mà nói không là vấn đề, ung dung giúp Lăng Vân giải quyết. Chu Đảo bờ miệng. Một chiếc 100 thước chiều dài sang trọng bảo thuyền cập bờ. Sau đó, ở một đám người vây quanh, một cái hắc y thiếu niên đi xuống thuyền. Thấy một màn này, rất nhiều người cũng âm thầm xúc động, trong đầu nghĩ cái này không biết là cái nào con em đại gia tộc, dáng điệu lại lớn như vậy. Bất quá xúc động thuộc về xúc động, mọi người nhưng cũng không giật mình. Dẫu sao nơi này chính là Chu Đảo. Bởi vì tể thế các tồn tại, mỗi năm đều có rất nhiều đạt quan quý nhân đi cầu thuốc. Nhất là ngày hôm nay, lại là các phe nhân vật tụ tập, mọi người đối với lần này có thể nói là thấy có lạ hay không. Hắc y thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn ngồi Hạ gia bảo thuyền đến, sau đó không để cho Hạ gia người đi theo, một mình bước lên Chu Đảo. Không có nhóm lớn Hạ gia võ giả vây quanh Lăng Vân, nhất thời lộ vẻ được phổ thông đứng lên, tiến vào sóng người sau rất nhanh liền không người để ý. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tiến vào một quán rượu nhỏ. Trong quán rượu tiếng người ồn ào, cũng may dựa vào cửa sổ vị trí còn có cuối cùng một cái bàn. Hắn muốn chút rượu và điểm tâm, liền ở đó bàn chỗ ngồi xuống. Nếu phải đi tể thế các, hắn tự nhiên phải làm tiến một bước biết rõ, mà quán rượu loại địa phương này, không thể nghi ngờ là biết rõ tin tức tuyệt cao chi địa. Qua một hồi, hắn quả thật có thu hoạch không nhỏ. Thử tâm long quỳ hoa chín muồi. Trong đó hấp dẫn nhất Lăng Vân chú ý, là liên quan tới tể thế các tử tâm long quỳ hoa. Cái này tể thế các, có một bụi tử tâm long quỳ hoa. Hoa này 300 năm nở hoa, sau khi dùng có thể tu bổ thương thế, chỉ cần không chết, uống hoa này là có thể khôi phục nhanh chóng. Cho dù ở thần giới, hoa này cũng coi như là có nhất định giá trị. Mà ngày hôm nay, chính là tể thế các tử tâm long quỳ hoa nở hoa ngày. Đây cũng là ngày hôm nay Chu Đảo phá lệ náo nhiệt chi cố. Nhất thời Lăng Vân liền mắt lộ ra kỳ quang, không nghĩ tới tể thế các còn có cái này cùng kỳ hoa. Vị bằng hữu này, xin hỏi vị trí này nhưng còn có những người khác. Ba cái bóng người, đây là đi tới Lăng Vân trước người. Không người, các ngươi tùy ý. Lăng Vân liếc nhìn đối diện ba người. Cái này ba người một nam hai nữ, tuổi tác cùng hắn sắp xỉ, quần áo đều là bất phàm, có thể gặp ra thế cần phải làm cũng không tệ. Đa tạ. Nam kia tử thở phào nhẹ nhõm nói. Lăng Vân cái bàn này, đã là trong quán rượu cái cuối cùng vị trí. Vị huynh đài này nhìn dáng dấp, nam kia tử tính cách khá là cởi mở, tựa hồ muốn cùng Lăng Vân nói chuyện. Nhưng hắn bên người một thiếu nữ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nam tử liền ngượng ngùng cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Lăng Vân càng không cùng bọn họ nói chuyện với nhau dự định. Tiếp theo ba người không bất kỳ trao đổi gì. Qua một hồi, Lăng Vân cảm giác tin tức thám thính được kém không nhiều, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này Chu Đảo diện tích không nhỏ. Sau nửa giờ, Lăng Vân đi qua một cái hẻm nhỏ. Đồng nhiên, một hồi dồn dập tiếng bước chân, từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, thì có một người hoảng hốt xuất hiện. Đây là một cái thiếu nữ, bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho người một loại ôn hòa như ngọc cảm giác. Giờ phút này nàng trước khi đi vội vã, khá là chật vật, tựa hồ chạy trốn. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không để cho nàng lộ vẻ được xấu xí, ngược lại càng phát ra lộ vẻ được ta gặp do liên. Ngay tại thiếu nữ chạy đến không bao lâu, thì có hơn 10 tên người đồ đen đuổi theo ra. Lăng Vân mặt không đổi sắc, không dự định để ý loại chuyện này, tiếp tục đi về phía trước. Cái này Chu đảo thuộc về Đại Tĩnh Vương triều biên giới, coi như là ngoài vòng pháp luật chi địa, trật tự phá lệ hỗn loạn. Dọc theo con đường này, chuyện tương tự kiện hắn đã gặp qua mấy dậy, cho nên giờ phút này vậy không làm sao để ý. Hả? Có người? Đám người áo đen kia ở giữa người cầm đầu, nhưng nhìn chăm chú vào Lăng Vân. Giết! Người cầm đầu đồ đen không hỏi một tiếng Lăng Vân cái gì, trực tiếp lánh khốc vây tay. Lăng Vân nhíu mày một cái. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua đuổi giết chuyện kiện, bất quá những cái kia người đuổi giết không ảnh hưởng đến hắn. Không nghĩ tới lần này người, sẽ như vậy tàn nhẫn. Bị đuổi giết thiếu nữ, trên mặt cũng có chút không đành lòng vẻ, cảm thấy Lăng Vân là bị nàng liên lụy. Chỉ tiếc, nàng hôm nay tự lo không xong, căn bản không cứu được Lăng Vân. Khoảnh khắc tới giữa, thì có mấy cái bóng đen cướp hướng Lăng Vân. Nhìn đánh tới mấy tên người đồ đen, Lăng Vân tự nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Rất nhanh, những người quần áo đen này liền đem Lăng Vân bao vây. Thiếu nữ lại là sắc mặt trắng bệnh, tâm thần chìm vào đáy cốc, cảm thấy Lăng Vân đã giữ nhiều lành ít. Ngay tại lúc này, Lăng Vân động. Cái này động một cái, hắn bóng người liền như quỷ mị, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Hắn công kích lại là nhanh như mau mưa, bí mật không ra gió. Bốn phía người đồ đen thất kinh. Bọn họ căn bản không thấy rõ Lăng Vân động làm, chỉ có thể miễn cưỡng bằng bản năng chống cự, có thể như vậy nơi nào là Lăng Vân đối thủ. Chương 145, nhân vật lớn. Bình bịch bịch. Trong chớp mắt, tất cả vây giết Lăng Vân người đồ đen, liền toàn bộ giống như bao cát, rồi rít bay rớt ra ngoài. Đối với những thứ này mang trong lòng sát ý người, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí, ra tay đều là sát chiêu. Mỗi một cái bị hắn đánh bay người đồ đen, sau khi hạ xuống cũng là tại chỗ mất mạng. Cái gì? Cái khác người đồ đen thấy vậy, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vị bằng hữu này, hiểu lầm người cầm đầu đồ đen vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói. Hắn thái độ, cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. Nhưng Lăng Vân không chút nào để ý. Ngay lập tức sau đó, hắn liền tiến vào còn dư lại người đồ đen trong đám người. Cơ hồ là một cái nháy mắt, lại có hai người quần áo đen bị Lăng Vân đánh chết. Người cầm đầu đồ đen thấy một màn này, sắc mặt âm trầm vô cùng, biết sự việc đã không cách nào vãn hồi. Giờ phút này, lòng hắn bên trong khó tránh khỏi có chút hối hận, không nên trêu chọc cái này hắc y thiếu niên. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng. Tình hình bây giờ, hắn chỉ có hết sức cố gắng giết chết cái này hắc y thiếu niên. Người cầm đầu đồ đen nhất thời mặt lộ tàn nhẫn quang, linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Ẩm. Hắn tu vi không kém, là một người cấp 6 võ vương. Cái này một bùng nổ lại là thẳng truy đuổi cao cấp võ vương. Hàn ứng chảo. Hắn năm ngón tay cong thành trộm, hung tợn chụp vào Lăng Vân cổ họng. Chỉ tiếc, cái này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đáng giá để ra. Lăng Vân không có bất kỳ hoa tiếu gì, trực tiếp một quyền đánh ra. Rắc rắc một tiếng, người đồ đen bàn tay vết nước, thân thể vậy phanh bị đánh bay. Vâng. 10m ở bên ngoài mặt đất, bị người đồ đen đụng ra một cái 2m hố sâu. Xem người đồ đen kia dáng vẻ, cả người xương cốt vết nước, giống nhau đã là thở ra, không hít vào, mệnh không lâu vậy. Tình hình này, hoàn toàn hù được cái khác người đồ đen, từng cái dù muốn hay không, tứ tán dỗ trốn. Lăng Vân há sẽ để cho bọn họ chạy trốn, thân hình cấp tốc lóe lên. Mấy hơi thở công phu sau đó, tất cả người đồ đen toàn bộ bị giết. Trong hẻm nhỏ, nhất thời chỉ còn lại Lâm Mục và bánh bao mặt thiếu nữ. Thời khắc này bánh bao mặt thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn, bị tình hình trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Trước đây không lâu, nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng Lăng Vân bị nàng liên lụy hại chết, như một con cừu bị một đám sói đói để mắt tới. Nào nghĩ tới thời gian đảo mắt, vốn là con cừu nhỏ lại hóa thân mãnh hổ, đảo mắt liền đem bầy sói tàn sát giết hết. Lăng Vân quét nàng một mắt, không dự định cùng nàng trò chuyện, xoay người muốn đi. Thấy vậy, thiếu nữ vội vàng phục hồi tinh thần lại, cái vị công tử này thỉnh đợi một chút. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, nhàn nhạt nói, có chuyện. Đa tạ công tử ân cứu mạng, mặc dù Tô Miên biết, bất kỳ báo đáp đều không đáng lấy trả lại cái này cùng đại ân, nhưng vẫn là hy vọng công tử có thể nói cho Tô Miên, không biết Tô Miên muốn như thế nào mới có thể báo đáp công tử. Lúc nói chuyện, Tô Miên khá là khẩn trương, e sợ cho trước mắt thiếu niên, nói ra muốn nàng lấy thân tương báo chi nói. có thể sự thật chứng minh nàng quá mức tưởng ai cũng mê mình. Nghe được nàng mà nói, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ muốn giết ta, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu ngươi. Tô Miên trong lòng chặn một cái. Như những người khác nói như vậy, nàng có lẽ sẽ hoài nghi, đối phương là ở lạt mềm buộc chặt, nhưng từ Lăng Vân trong giọng nói, nàng nhận ra được đối phương nói rất có thể là sự thật. Nói cách khác, nếu như không phải là người đồ đen muốn giết Lăng Vân, người sau căn bản sẽ không động thủ, sẽ lạnh nhạt ngồi nhìn nàng bị đuổi giết. Có thể như bàn về như thế nào, công tử ngươi cứu ta đây là sự thật. Tô Miên rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng, chân thành nói, mong rằng công tử có thể lưu lại tên họ, cho ta một cái báo đáp cơ hội. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, sau đó liền không để ý nữa nàng, trực tiếp sau khi rời đi mặt Tô Miên, đứng ở trong gió sốc xếp. Lần đầu tiên, nàng đối với mị lực của mình, sinh ra thật sâu hoài nghi. Tể thế các ở vào chu đảo trung ương, tể thế sơn trên. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đi tới một tòa núi cao dưới chân. Phía trước, chính là tể thế sơn. Ồ! Lăng Vân đang muốn lên núi, liền nghe bên cạnh chuyển tới một hồi tiếng kinh dị. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện đúng dịp, gặp phải chính là lúc trước trong quán rượu vậy ba người. Huynh đệ, thật đúng là ngươi, nguyên lai ngươi cũng phải cần đi tể thế các. Nam kia tử cười nói. Nghe vậy, Lăng Vân liền biết đây không phải là cái gì trùng hợp. Tới đây chu đảo người bên ngoài, đại đa số là hướng về phía tể thế các, hắn sẽ ở tể thế sơn dưới chân, gặp phải đây đối với trai gái vậy rất bình thường. Sau đó bốn người sẽ cùng được lên núi. Ở trên đường, Lăng Vân biết được đây đối với ba người, phân biệt kêu Khâu Tiểu Mạn, Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu. Khâu Tiểu Mạn và Khâu Hiểu Quang là anh em gái ruột, Tưởng Tư Liễu là bọn họ biểu muội. Từ Khâu Hiểu Quang đối với Tưởng Tư Liễu thái độ tới xem, liền biết Khâu Hiểu Quang hẳn là đang đeo đuổi Tưởng Tư Liễu. Vừa như Lăng Vân sở liệu, ba người tuy không phải xuất thân hiền quý, nhưng gia tộc đều là tiểu thế gia, thế lực vượt xa ba tháng trước Bạch Lộc Tông. Chính vì nguyên nhân này ba người xuất thân đều không phỉ, lần này tới tể thế các chính là vì giá cao xin thuốc. Lăng Vân cũng đúng ba người nói mình tên họ, bất quá ba người cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao thế gian trùng tên trùng họ người quá nhiều. Ha ha, Lăng huynh đệ, ngươi tên chữ lại có thể và Đông Giang thiếu niên tông sư như nhau. Khâu Hiểu Quang còn trêu ghẹo nói. Hiển nhiên hắn không nhận là vậy thiếu niên tông sư, sẽ cùng bọn họ đồng hành. Khâu Tiểu Mạn cũng đúng Lăng Vân từ đầu đến cuối lãnh đạo. Lăng Vân cả người màu đen áo vải, cái này ở Khâu Tiểu Mạn xem ra rất chế dễ ước. Cái loại này nhân vật nhỏ, cùng thiếu niên tông sư cùng tên, đơn giản là loại châm trọc. Rất nhanh, bốn người đi tới tể thế các. Tể thế các không phải là người tầm thường có thể vào, muốn vào bên trong nhất định phải có người tiến cử. Khâu Hiểu Quang khá là nhiệt tình nói. Có người tiến cử. Lăng Vân chân mày cau lại. Cái vấn đề này, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn muốn đi tể thế các, còn cần tiến cử. Khâu Hiểu Quang nhưng hiểu lầm liền Lăng Vân phản ứng, lấy là Lăng Vân là giàu gì không người tiến cử. Nhất thời hắn hiểu ý cười một tiếng, Lăng người huynh đệ yên tâm, chúng ta trước khi tới, cùng vài những người khác nói tốt, chờ một chút liền sẽ có người tới dẫn chúng ta đi vào, người đi theo chúng ta cùng nhau là được. Biết hắn hiểu lầm, Lăng Vân vậy không giải thích thêm. Hắn nhìn ra được, Khâu Hiểu Quang là hảo tâm, lúc này liền nói, đa tạ. Đến tể thế các bên ngoài. Cảnh tượng của nơi này vượt quá mọi người tưởng tượng. Ít nhất có hơn ngàn người ở nơi này xếp hàng chờ. Muốn thông qua phương thức bình thường đi vào, thật không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Cũng may Khâu Hiểu Quang sớm có an bài. Cũng không lâu lắm, thì có một cái sắc mặt kiêu căng chàng thanh niên, từ tể thế các bên trong đi ra. Lăng huynh đệ, đây là biểu ca ta Phùng Hướng Dương, luyện đan sư, tể thế các đệ tử nội môn. Khâu Hiểu Quang vội vàng hướng Lăng Vân giới thiệu, sau đó lại hướng Phùng Hướng Dương nói, biểu ca. Đây là Lăng Vân huynh đệ. Phùng Hướng Dương qua loa lấy lệ gật đầu, căn bản không cẩn thận nghe Khâu Hiểu Quang giới thiệu. Tiếp theo hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Lăng Vân, rơi vào Khâu Tiểu Mạn trên mình. Tiểu Mạn, thật lâu không gặp. Đối với Phùng Hướng Dương, Khâu Tiểu Mạn thái độ rõ ràng không cùng, cười nói, biểu ca tốt. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Phùng Hướng Dương cười lớn một tiếng. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân các người quả nhiên ung dung tiến vào tể thế các. Lăng Vân cũng vui vẻ được như vậy, thỉnh không thiếu phiền toái. Tiếp theo dọc theo đường đi, Phùng Hướng Dương hoàn toàn không thấy Lăng Vân, thậm chí cũng không thế nào phản ứng Khâu Hiểu Quang. Hắn sự chú ý phần lớn đều ở đây Khâu Tiểu Mạn trên mình, đối với Khâu Tiểu Mạn vô cùng là nóng bỏng, thỉnh thoảng vậy sẽ chiếu cố đến hạ Tưởng Tư Liễu. Tưởng Tư Liễu thật ra thì sắc đẹp cũng không tục, có thể coi như là trung đẳng nghiêng trên. Nhưng cái này muốn xem cùng ai so sánh. Khâu Tiểu Mạn mặt mũi tinh xảo, rất dễ dàng để cho người cảm thấy tươi đẹp, dưới so sánh Tưởng Tư Liễu liền lộ vẻ được bình thường. Các ngươi có thể tính ra đối với thời điểm, lần này Tử Tâm Long Quý Hoa, rất nhiều nhân vật lớn cũng sẽ đến Tể Thế Các. Phùng Hướng Dương mỉm cười nói, những đại nhân vật này bên trong, trong đó có một vị cùng ta quan hệ không tệ, chờ lát ta vì các ngươi tiến cử hạ. Chương 146, trận mắt hốt mồm. Là vị đại nhân vật kia. Khâu Hiểu Quang hiếu kỳ nói. Phùng Hướng Dương nhìn như phong khinh vân đạm, thực thì rất tự đắc nói, Đông Châu Lăng Vân các ngươi nghe qua không? Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang các người sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân. Nhưng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, này Lăng Vân không người Lăng Vân. Dĩ nhiên nghe qua, Đông Châu gia vị thiếu niên tông sư, hôm nay vương triều, người nào không biết. Sau đó Khâu Hiểu Quang vội vàng nói. Ta nói vị đại nhân vật này, chính là cùng Lăng Vân cùng nổi danh Nhạc Châu Bạc Hán Hải Bạc Thiếu. Phùng Hướng Dương cười nói. Bạc gia đại công tử Bạc Hán Hải. Khâu Hiểu Quang các người lấy làm kinh hãi. Bạc gia, đây chính là vương triều một trong những cự đầu. Không sai. Phùng Hướng Dương buộc phát dè đặt. Biểu ca, ngươi quá lợi hại, liền thứ đại nhân vật này đều biết. Khâu Hiểu Quang thán phục. Bên cạnh Khâu Tiểu Mạn giống vậy con mắt lưu chuyển, cái này làm cho Phùng Hướng Dương trong lòng dương dương tự đắc. Đối với Khâu Tiểu Mạn vị đại mỹ nữ này, hắn nhưng mà nhớ rất lâu. Lần này cơ hội khó khăn được, Khâu Tiểu Mạn lại chủ động tới Tể Thế Các, hắn tự nhiên phải bắt được cơ hội, tranh thủ bắt lại đối phương. Thật ra thì không chỉ là Bạc Thiếu, Đông Giang Lăng Vân cùng ta giống vậy có giao tình. Phùng Hướng Dương không nhịn được thổi phồng nói. Quả nhiên, lời này để cho Khâu Tiểu Mạn các người lại là bội phục. Chỉ có Lăng Vân sắc mặt cổ quái. Hắn làm sao không biết, hắn cùng cái này Phùng Hướng Dương có giao tình. Nói chuyện lúc đó, đoàn người tiến vào Tể Thế Các. Tể Thế Các bên trong mây mù lượn quanh, gác lửng san sát, giống như tiên cảnh, nhìn Khâu Hiểu Quang các người mục huyễn thần mê. Đến lúc một nơi vườn hoa, mọi người phát hiện nơi này đã bày xong tiệc rượu, có thể tùy ý ăn uống. Ở cái này giữa vườn hoa, còn có để rất nhiều đan dược. Những đan dược này, là ta Tể Thế Các bày thả ra, để cho tân khách giám định. Phùng Hướng Dương cười hắc hắc. Nói là để cho người giám định, thực ra là Tể Thế Các mượn cơ hội hướng các tân khách, hiển lộ Tể Thế Các luyện đan thực lực. Phẩm chất thật là cao. Khâu Hiểu Quang con người hơi chăm chú. Khâu Tiểu Mạn và Tưởng Tư Liễu giống vậy rung động. Cái này bày thả ra đan dược, tùy tiện một quả cũng để cho người thán phục. Thấp nhất đều là đan dược cấp 3, phần lớn là cấp 4, trung ương nhất một quả, lại là mơ hồ lộ ra đến gần ngũ phẩm đan ẩn. Đối với những đan dược này, Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang. Đem Khâu Tiểu Mạn đám người phản ứng nhét vào đáy mắt, Phùng Hướng Dương ngạo nghễ mỉm cười. Bất quá, hắn không cùng Khâu Hiểu Quang các người trò chuyện nhiều. Các ngươi trước tiên ở vườn hoa này đi dạo một chút, không nên tùy ý đi loạn, ta đi thăm viếng Bạc Thiếu, chờ lát lại tới tìm các ngươi. Giao phó một tiếng sau đó, Phùng Hướng Dương liền rời đi. Lưu lại Khâu Hiểu Quang các người, nhất thời có chút không tự tại. Bốn phía mọi người nhìn như cũng lai lịch bất phàm, làm sao bọn họ không nhận biết mấy cái. Chỉ có Lăng Vân, từ đầu đến cuối ung dung tự nhiên, nhàn nhã cầm lên một ly Tể Thế Các đặc biệt cất, nhâm nhi thưởng thức. Cái này Tể Thế Các đặc biệt cất, mùi vị còn thật không tệ. Lăng huynh, ngươi thật đúng là không câu chấp. Khâu Hiểu Quang có chút bội phục cười khổ nói. Dưới so sánh, hắn liền lộ vẻ rất câu nệ. Dẫu sao Khâu gia tuy là thế gia, nhưng ở Tể Thế Các trước mặt, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Hừ, người không biết không sợ. Khâu Tiểu Mạn hừ lạnh. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cái này đơn thuần là ngu to gan, kiến thức nông cạn, không biết bốn phía khách quý đáng sợ, cho nên mới bung ra. Lăng huynh không nên phiền lòng, muội muội ta tính cách chỉ như vậy. Khâu Hiểu Quang vội vàng nói. Lăng Vân cười không nói, trong đầu nghĩ muội muội ngươi có lẽ tính cách là tương đối trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng là gặp người hạ món ăn đĩa, mới vừa rồi đối với Phùng Hướng Dương cũng không phải là loại thái độ này. Biết Lăng Vân thần sắc này hàng nghĩa, Khâu Hiểu Quang nhất thời có chút lúng túng. Mau xem, Tô Miên cũng tới. Ngay tại lúc này, Thưởng Tư Liễu bỗng nhiên cả kinh nói. Nghe vậy, bốn phía không ít người cũng đồng loạt đưa mắt, men theo nàng tầm mắt nhìn lại. Nhất thời mọi người liền thấy, vườn hoa cuối đang có một người quốc sắc thiên hương bích y thiếu nữ đi tới. Nàng vừa xuất hiện, ngay tức thì là được là vườn hoa này trung tâm. Khâu Tiểu Mạn cũng coi là người đẹp, nhưng mà cùng cái này bích y thiếu nữ một so, giống vậy ảm đạm thất sắc. Thật sự là nàng. Khâu Hiểu Quang đôi mắt sáng lên, lộ vẻ rất kích động. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Bởi vì thiếu nữ này, hắn trước đây không lâu gặp qua, chính là cái đó bị người đuổi giết thiếu nữ. Bất quá tựa hồ, thiếu nữ này rất nổi danh. Các ngươi đều biết nàng. Lăng Vân không khỏi nói. Quả thật là tên nhà quê. Khâu Tiểu Mạn lườm một cái. Tưởng Tư Liễu vậy dở khóc dở cười nói, Lăng công tử, đây chính là Tô Miên à. Lăng huynh, Tô Miên là vương triều thứ nhất cầm sư, đừng xem nàng trẻ tuổi, nhưng ở đàn lên thành tựu, đã sớm xuất thần nhập hóa, được gọi làm Tô đại gia. Khâu Hiểu Quang tính cách rất tốt, lập tức giải thích, tránh Lăng Vân lúng túng. Ta từng đi qua một chuyến kinh đô, cho dù ở nơi đó, Tô Miên đều là vạn người truy đuổi nâng. Tưởng Tư Liếu trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Chỉ tiếc, Tưởng Tư Liếu các người đều biết, cho dù các nàng có chút gia thế, nhưng cùng Tô Miên tới giữa, vẫn có to lớn rãnh. Xem vậy vây quanh Tô Miên đám người, bên trong tùy tiện xốc lên ra một cái tới, gia thế đều vượt xa bọn họ. Không biết, Tô Miên bên người người nọ là ai? Đây là Tưởng Tư Liếu chú ý tới, Tô Miên bên người có cái nam tử, phong lưu hào phóng, hình dáng đường đường, cùng Tô Miên đứng rất gần. Cho dù ở nơi này quý tộc hội tụ trong vườn hoa, cái này nam tử đều như cũ hạc đứng trong bầy gà. Cái loại này xuất sắc nam tử, đối với cô gái mà nói không thể nghi ngờ có to lớn sức hấp dẫn, dù là Tưởng Tư Liếu cái loại này hiền huệ cô gái cũng không ngoại lệ. Người nọ ta biết, chính là biểu ca nói Bạc Hán Hải. Khâu Hiểu Quang ăn mùi vị. Đang nói, Phùng Hướng Dương đi trở về. Hắn trực tiếp đối với Khâu Tiểu Mạn nói, Tiểu Mạn, mới vừa rồi ta hướng Bạc Thiếu nhắc tới ngươi, không nghĩ tới Bạc Thiếu đối với ngươi vô cùng là thưởng thức, đây là thật tốt cơ hội, ngươi mau theo ta đi bái kiến Bạc Thiếu. Bạc Thiếu thưởng thức ta. Khâu Tiểu Mạn mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai. Phùng Hướng Dương gật đầu một cái. Chuyện này, đích xác là một bất ngờ. Vốn là hắn là dự định, tự cầm hạ Khâu Tiểu Mạn. Bất quá hiện tại Bạc Hán Hải vừa ý Khâu Tiểu Mạn, đây cũng là chuyện tốt. Như cuối cùng Khâu Tiểu Mạn thật có thể nhập Bạc Hán Hải mắt, vậy hắn chính là một kiện công lớn, tất có thể được Bạc Hán Hải coi trọng. Vậy chúng ta đâu? Khâu Hiểu Quang sững sờ nói. Các ngươi. Phùng Hướng Dương sụ mặt, Bạc Thiếu có thể thưởng thức Tiểu Mạn, đó là Tiểu Mạn có phúc, các ngươi chờ ở đây là được, dù sao cũng không muốn ảnh hưởng đến Tiểu Mạn tiền đồ. Khâu Tiểu Mạn tim đập bịch bịch. Trước kia, nàng nơi nào gặp qua Bạc Hán Hải thứ đại nhân vật này? Nếu có thể bị Bạc Hán Hải coi trọng, vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái thay đổi vận mạng cơ hội. Tiểu Mạn, đi. Phùng Hướng Dương kéo Khâu Tiểu Mạn tay muốn đi. Như đổi thành trước, Khâu Tiểu Mạn khẳng định sẽ không để cho người như vậy tùy tiện chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại, nghĩ đến có thể thấy Bạc Hán Hải, nàng cũng chưa có vùng ấy, mặc cho Phùng Hướng Dương kéo đi. Hiểu Quang, Tiểu Mạn nàng Tưởng Tư Liếu hơi biến sắc mặt. Ở nàng nhìn lại, Khâu Tiểu Mạn quá ưa chuộng kết giao nhân vật lớn, muốn thông qua loại phương thức này tới leo lên. Làm người hài lòng muốn thay đổi vận mệnh, phương thức tốt nhất là mình mạnh mẽ, mà không phải là lấy mị những người khác. Như vậy cho dù lấy được giàu sang, cũng là lâu đài trên cát. Chỉ là lời này nàng chân thực không biết nói thế nào. Ta cũng không quản được nàng Khâu Hiểu Quang cười khổ, hắn tự nhiên biết Tưởng Tư Liếu muốn biểu đạt cái gì. Làm sao, cô em gái này từ nhỏ đến lớn, cũng không thế nào nghe hắn ca ca này nói. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhận ra được dị thường, Tưởng Tư Liếu vậy vội vàng quay đầu, nhất thời đờ đẫn nói, ta là không phải nhìn lầm rồi, Tô Miên tựa hồ ở đi chúng ta đi tới bên này. Khâu Hiểu Quang giống vậy cảm thấy khó tin. Mà sự thật rất nhanh chứng minh, bọn họ thật không có nhìn lầm. Công tử! Tô Miên bước chân vội vàng đi tới bọn họ trước mặt, kinh ngạc vui mừng nhìn Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liếu trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là Tô Miên à, lại có thể biết Lăng Vân. Hơn nữa, xem như vậy, còn không chỉ là giống vậy biết, Tô Miên đối với thấy Lăng Vân, rõ ràng vô cùng là mừng rỡ. Kế tiếp Lăng Vân phản ứng, càng làm cho bọn họ suýt nữa kinh điệu cảm. Tương đối Tô Miên ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Vân lanh đạm rất, tìm ta có chuyện. Đối với hắn mà nói, Tô Miên chính là một cái có duyên gặp qua một lần người đi đường. Hắn khoảnh khắc chút người đồ đen vậy thật không phải là vì cứu Tô Miên. Còn như Tô Miên cầm sư thân phận, cái này ở Lăng Vân trong mắt, càng không đáng giá để ra. Ở trên cầm chi nhất đạo, Lăng Vân thành tựu, ở hắn rất nhiều bản lãnh bên trong, có thể coi như là đội sổ. Có thể đó là lấy hắn đan đế tiêu chuẩn tới phán xét. Đặt ở cái này thấp võ vị diện, cho dù là hắn nhất đội sổ bản lãnh, vậy đủ để coi rẻ hết thể tồn tại. Chương 147, Tà Hỏa cùng chào. Đối với Lăng Vân lãnh đạo, Tô Miên có chút lúng túng, nhưng cũng không vì vậy tức giận. Dẫu sao, Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng. Hơn nữa Lăng Vân càng như vậy, càng nói minh đối với nàng không có ý đồ, nàng ngược lại cảm thấy tín nhiệm hơn Lăng Vân. Ta chỉ là thấy công tử ở nơi này, cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Tô Miên cười tủm tỉm nói. Cảnh tượng này, để cho Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liếu càng phát ra đờ đẫn. Lăng Vân đối với Tô Miên như vậy lãnh đạo, Tô Miên lại có thể không chỉ có không tức giận, còn tiếp tục đối với Lăng Vân mặt mày vui vẻ tương đối. Tên này thật chỉ là một phổ thông võ giả. Ở Khâu Hiểu Quang mà để cho người ngu trệ lúc đó, Tô Miên đã con mắt lưu chuyển, nhìn về phía bọn họ. Giờ phút này, Tô Miên đã ý thức được, từ Lăng Vân cái này nàng rất khó tìm cửa đột phá, vì vậy đem chú ý, đánh tới Khâu Hiểu Quang trên người hai người. Các ngươi tốt, ta là Tô Miên. Tô Miên lại cười nói.
Ngươi,
ngươi tốt, ta là Khâu Hiểu Quang. Khâu Hiểu Quang kích động được đầu lưỡi cũng cả lăm.
Ta là Tưởng Tư Liễu.
Tưởng Tư Liễu hít sâu một hơi, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được hỏi, Tô Miên, ngươi biết Lăng Vân. Tô Miên mắt đẹp bên trong ánh sáng một hồi chập chờn.
Nguyên lai, công tử tên gọi Lăng Vân.
Nàng đây là lần đầu tiên biết Lăng Vân tên chữ. Bất quá nàng không biểu hiện ra, ngược lại để cho người cảm thấy, nàng cùng Lăng Vân quen biết đã lâu. Trong phảng phất nàng cũng cảm thấy được, Lăng Vân danh tự này có chút quen thuộc, chỉ là không có đi sâu vào suy nghĩ. Đoạn thời gian này nàng khá là bận rộn, đối với Đông Châu chuyện bên kia tuy hơi có nghe đồn, lại cũng không quá mức chú ý. Nàng biết Đông Châu gần đây ra một thiếu niên tông sư, nhưng không biết cụ thể tên chữ.
Đúng vậy, Lăng công tử đối với ta lại nói, là trong đời vô cùng là rất trọng yếu người.
Tô Miên nụ cười vất vả chúng sanh, các ngươi là Lăng công tử bằng hữu, như vậy cũng chính là bạn của ta. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu nghe, cũng há to mồm.
Lăng Vân, ngươi quá không có suy nghĩ, rõ ràng biết Tô Miên, trước lại có thể không nói cho chúng ta.
Tiếp theo Khâu Hiểu Quang liền nhìn về phía Lăng Vân.
Các ngươi vậy không có hỏi ta.
Lăng Vân nhàn nhạt nói.
Ai, các ngươi không muốn hiểu lầm Lăng công tử, là ta một mực kính ngưỡng Lăng công tử, nhưng Lăng công tử đối với ta cho tới bây giờ đều là không giả sát thái.
Tô Miên đáng thương nói. Lời này vừa ra, Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu nhất thời đối với Lăng Vân kinh như thiên nhân. Tô Miên cái loại này quốc dân cấp đại mỹ nữ, đối với Lăng Vân lại là mặt nóng dán mông lạnh, hết lần này tới lần khác còn một bộ không oán không hối hận dáng vẻ. Cái này quả thực quá lật đổ bọn họ nhận biết, cũng để cho bọn họ đối với Lăng Vân sinh ra vô tận sùng bái. Ở thán phục đồng thời, Tưởng Tư Liễu bỗng nhiên nghĩ đến Khâu Tiểu Mạn. Nàng nhưng mà nhớ, Khâu Tiểu Mạn đối với Lăng Vân vô cùng là lãnh đạm. Nếu như Khâu Tiểu Mạn biết, nàng vạn phần khinh bỉ người, bị Tô Miên truy đuổi nâng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên kia, Khâu Tiểu Mạn đã đi theo Phùng Hướng Dương, đi tới Bạc Hãn Hải trước người.
Bạc thiếu.
Ở Khâu Tiểu Mạn cùng trước mặt người kêu căng Phùng Hướng Dương, giờ phút này mặt đầy lịnh hót nhìn Bạc Hãn Hải.
Ừ.
Bạc Hãn Hải lãnh đạm gật đầu một cái, ánh mắt liền trực tiếp lướt qua Phùng Hướng Dương, có nhiều hứng thú quan sát Khâu Tiểu Mạn. Phùng Hướng Dương tinh thần chấn động, Bạc thiếu, đây chính là ta vậy biểu muội, Tiểu Mạn, còn không gặp qua Bạc thiếu.
Tiểu Mạn gặp qua Bạc công tử.
Khâu Tiểu Mạn vừa khẩn trương lại mong đợi đối với Bạc Hãn Hải không người.
Người kêu Khâu Tiểu Mạn.
Tên chữ không tệ. Bạc Hãn Hải ôn hòa cười một tiếng. Cái này Khâu Tiểu Mạn, sắc đẹp tuy kém hơn Tô Miên, nhưng cũng là hàng thượng đẳng, thỉnh thoảng có thể dùng để đổi một chút khẩu vị. Gặp Bạc Hãn Hải thái độ như vậy ôn hòa, Khâu Tiểu Mạn nhất thời kích động không thôi, đa tạ Bạc công tử tán dương.
Tới, ta giới thiệu cho ngươi ta những người bạn này.
Sau đó Bạc Hãn Hải liền đem Khâu Tiểu Mạn giới thiệu cho bên người những người khác. Khâu Tiểu Mạn sắc mặt đỏ ửng. Bạc Hãn Hải bên người những người này, tùy tiện một cái lấy ra, đều là nàng ngày thường muốn ngửa mặt trông lên người. Nhưng hôm nay, bởi vì Bạc Hãn Hải, nàng lại có thể cùng bọn họ khoảng cách gần trao đổi, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cái này làm cho nàng càng phát ra kiên định nội tâm ý tưởng, nhất định phải đạt được Bạc Hãn Hải coi trọng. Tối hôm nay ta có rảnh rỗi, ngươi có thể tới tìm ta. Một phen trò chuyện sau đó, Bạc Hãn Hải liền không có kiên nhẫn. Nói cho cùng, Khâu Tiểu Mạn loại đàn bà này, ở hắn trong mắt chính là đồ chơi, không đáng giá được hắn hoa quá thời gian dài. Khâu Tiểu Mạn trong lòng trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng thay đổi được miễn cưỡng. Muốn phụ thuộc Bạc Hãn Hải, nàng không phải chưa từng nghĩ, một ngày kia sẽ hiến thân cho Bạc Hãn Hải. Nhưng mà, ở nàng tưởng tượng, đó là kiện vô cùng là phong nhã chuyện. Cùng tương lai nàng cùng Bạc Hãn Hải lẫn nhau gian có đi sâu vào rõ ràng. Nào đó ngày hoặc ở đảo trong rừng, hoặc ở xa hoa cung điện bên trong động tình, sau đó mới phát sinh quan hệ. Nào nghĩ tới, Bạc Hãn Hải sẽ như vậy trần truồng, trực tiếp ngay trước nhiều người bạn bè mặt, nói ra như vậy. Khoảnh khắc tới giữa, nàng giống như là bị một chậu nước lạnh tưới, vốn là tốt đẹp kỳ vọng cũng tắt, nội tâm hiện lên không nói ra được không ưa. Bạc Hãn Hải ở nàng trong mắt, cũng sẽ không là tao nhã lịch sự nhanh nhẹn công tử, khuôn mặt đã mơ hồ như trong sắc quỷ đói.
Làm sao, ngươi không thời gian.
Gặp Khâu Tiểu Mạn không trả lời, Bạc Hãn Hải nụ cười lập tức liền phai nhạt. Phùng Hướng Dương trong lòng hoảng hốt. Hắn biết, đây là Bạc Hãn Hải tức giận khúc nhạc dạo. Chuyện này như không xử lý tốt, hắn đừng nói bị Bạc Hãn Hải coi trọng, không bị đánh rất bụi bẩm cũng không tệ. Lúc này hắn vội vàng đi tới Khâu Tiểu Mạn bên hai, thấp giọng nói, ngươi đang suy nghĩ gì, đây chính là Bạc thiếu, là ngươi ngàn năm một thở cơ hội à?
Có thể hắn làm sao có thể như vậy?
Khâu Tiểu Mạn có chút thất hồn lạc phách.
Ta biểu muội. Bạc thiếu nhân vật lớn bực nào, muốn leo lên hắn giường cô gái, không có 1000 cũng có mấy trăm, ngươi bỏ qua cái này cơ hội, có chính là người bổ sung tới. Phùng Hướng Dương nói, ngươi không phải và ta nói, ngươi rất ngưỡng mộ Tô Miên sao. Nhưng ngươi có biết hay không, Tô Miên sau lưng ngay cả có bạc thiếu chỗ dựa. Nghe nói như vậy, Khâu Tiểu Mạn vốn là chán nản trong mắt, lúc này mới lại khôi phục chút thần thái, Tô Miên. Nếu như liền Tô Miên đều là do bạc thiếu nâng đỡ, vậy nàng trong lòng không thể nghi ngờ sẽ dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, nàng cùng Tô Miên là giống nhau. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đem bạc thiếu phục vụ được vui vẻ, nói không chừng ngươi chính là cái kế tiếp Tô Miên. Phùng Hướng Dương nói. Khâu Tiểu Mạn hoàn toàn động tâm. Theo bản năng, nàng liền đi tìm Tô Miên. Nàng ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh liền sững sốt, tựa hồ thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Bạc Hán Hải thấy vậy, càng phát ra không thích. Bất quá, Khâu Tiểu Mạn như vậy, để cho hắn vậy có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn về Khâu Tiểu Mạn ánh mắt sở trí. Những người khác giống như vậy. Một khắc sau, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ phát hiện, Tô Miên lại có thể ở một góc rơi, và mấy người sướng trò chuyện, trên mặt thần sắc khi thì ngạc nhiên mừng rỡ, khi thì giả trang đáng thương, lộ vẻ được một cách tinh quái, vô cùng động lòng người. Nhất là đối với một cái trong đó hắc y thiếu niên, Tô Miên thái độ phá lệ thân thiết, thậm chí là lấy lòng. Cái này làm cho bọn họ rất kinh ngạc. Phải biết, Tô Miên ở trước mặt bọn họ thời điểm, mặc dù vậy biểu hiện được tự nhiên hào phóng, nhưng diễn cảm hoàn toàn chính là như vậy công thức hóa cười, để cho người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hời hợt. Thậm chí liền liền Bạc Hán Hải, Tô Miên cũng là lạnh nhạt, giống nhau một bộ nữ thần dáng vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong suy nghĩ nữ thần, sẽ có như vậy bách biến xinh đẹp, giống như thiếu nữ nhà lân cận thời điểm. Thoáng chốc, Bạc Hán Hải sắc mặt, thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Hắn theo đuổi Tô Miên, đã có mấy năm. Làm sao Tô Miên đối với hắn, một mực như gần như xa. Trước kia hắn lấy làm cho này là Tô Miên tính cách gây ra, đối với lần này mới đầu có chút không thích ứng, thời gian dài cũng chỉ thấy có lạ hay không, thậm chí đối với Tô Miên càng phát ra nóng bỏng. Có thể giờ khắc này, lòng hắn bên trong phảng phất có một mặt tấm gương, hoàn toàn bể tan cảnh. Ở trước mặt hắn giống như đoan trang nữ thần người, đến một cái khác trước mặt thiếu niên, nhưng dùng mọi cách lấy lòng, đáng thương. Tình hình cùng và hắn sống chung lúc đó, hoàn toàn điên đảo. Đột nhiên, một cổ tà hỏa liền từ Bạc Hán Hải nội tâm cuồng trào ra. Mà hắn sức quan sát, vậy không giống bình thường. Bên cạnh Khâu Tiểu Mạn phản ứng, lập tức để cho hắn đoán được cái gì. Lúc này hắn liền nhìn chằm chằm Khâu Tiểu Mạn, mấy người kia, ngươi biết. Chương 148, không cho ta mặt mũi. Khâu Tiểu Mạn cả người đều không ở trạng thái, nghe vậy vô chi vô giác nói, ta Phùng Hướng Dương sợ nàng đắc tội Bạc Hán Hải, vội vàng nói, biết, bên kia là ta biểu đệ. Cũng là Tiểu Mạn thân ca ca bọn họ. Giáp giáp. Bạc Hán Hải ly rượu trong tay, bị hắn bóp bể tan cảnh, tiếp theo liền lạnh giọng nói, cái đó hắc y thiếu niên, là ngươi biểu đệ. Không, không phải, vậy hắc y thiếu niên là ta biểu đệ bằng hữu. Têu nói đến đây, Phùng Hướng Dương chỉ có thể nhìn về phía Khâu Tiểu Mạn. Mặc dù Khâu hiểu quang hướng hắn giới thiệu Lăng Vân, nhưng hắn không coi ra gì, giờ phút này thật không nhớ nổi Lăng Vân tên gì. Đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Khâu Tiểu Mạn giờ phút này vậy lấy lại tinh thần. Tiếp lời nói, hắn kêu không đợi Khâu Tiểu Mạn nói ra Lăng Vân tên chữ, Bạc Hán Hải liền không dằn nổi nói, rất tốt, hiếm có cơ hội, chúng ta liền cùng đi kiến thức một chút các bạn ngươi. Dứt lời, hắn một người một ngựa, sai bước sao rơi đi về phía Lăng Vân đoàn người. Hắn cái này động một cái, nhất thời hấp dẫn hơn nửa vườn hoa sự chú ý. Dẫu sao Bạc Hán Hải ở trong vườn hoa này, tuyệt đối cũng coi là lớn nhất bài một trong những nhân vật. Tô Miên các người đối với lần này không biết gì cả. Mặc dù Lăng Vân đối với Tô Miên từ đầu đến cuối lãnh đạo, nhưng Khâu Hiểu Quang rất muốn ở Tô Miên trước mặt biểu hiện, nhưng bởi vì khẩn trương không ngừng bị lỗi. Cái này gián tiếp hóa giải Tô Miên lung túng, còn cầm người sau chọc cười được hết sức vui mừng. Lăng công tử, bạn ngươi thật biết điều. Tô Miên ánh mắt cười cong cong. Thật như thế có ý tứ. Đồng nhiên, một đạo thanh âm rét lạnh từ Tô Miên sau lưng truyền tới. Thanh âm này, Tô Miên chân thực quá quen thuộc. Nàng vội vàng quay đầu. Nhất thời liền chạm đến Bạc Hán Hải vậy trương hung ác gương mặt. Nhất thời nàng trong lòng liền lộn bột một tí. Bạc Hán Hải đối với nàng theo đuổi đã lâu, điểm này nàng không có thể không biết. Nhưng nàng biết rõ Bạc Hán Hải là người nào. Loại người này, tuyệt không phải có thể đáng giá phó thác. Cho nên nàng một mực đang dùng xảo diệu phương thức, hóa giải Bạc Hán Hải theo đuổi thế công. Giờ phút này bị Bạc Hán Hải thấy, nàng đối với khác một người đàn ông thái độ thân mật, Bạc Hán Hải người này bụng dạ đầu góc hẹp hòi, tuyệt đối không nhịn được. Nàng ngược lại không phải là lo lắng mình. Dẫu sao thân phận nàng bất phàm, Bạc Hán Hải cũng không dám đối với nàng dùng sức mạnh. Nàng lo lắng chính là Bạc Hán Hải giận cá chém thất Lăng Vân, cho Lăng Vân mang đến phiền toái. Cứ việc từ ngày đó chiến đấu tới xem, Lăng Vân thực lực cũng không yếu, nhưng Bạc Hãn Hải sau lưng Bạc Gia quá khủng bố. Tô Miên cũng không phải người bình thường. Thoáng qua tới giữa, nàng liền khôi phục chấn định, mỉm cười nói, Bạc Thiếu, ngươi làm sao tới? Thấy nàng như vậy, Bạc Hãn Hải gương mặt hơi co quắp, nội tâm vậy cổ tà hỏa càng phát ra thịnh vượng. Gặp ngươi tựa hồ đang cùng mấy anh bạn nói chuyện cũ, ta ha có thể không tới xem. Nội tâm càng âm trầm, hắn trên mặt ngược lại nụ cười ấm áp, từ bên cạnh bàn lấy một ly rượu, mấy vị, Tô Miên bằng hữu, chính là bạn của ta, không cùng ta tự giới thiệu mình một chút. Nói là mấy anh bạn, nhưng hắn ánh mắt, rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liếu giờ phút này đã bị Bạc Hãn Hải đến, làm được đầu óc hỗn loạn, không phát hiện được Bạc Hãn Hải ánh mắt. Nghe nói như vậy, bọn họ lại là thụ sủng nhược kinh, vội vàng cho tự mình rót đầy rượu. Mỏng. Bạc Thiếu, ta là Khâu Hiểu Quang. Khâu Hiểu Quang lắp ba lắp bắp, nói xong cũng không cùng Bạc Hãn Hải uống rượu, liền mình đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Tưởng Tư Liếu giống như vậy. Lăng Vân vẫn đứng ở vậy, không có bất luận phản ứng gì. Bạc Hãn Hải ánh mắt híp một cái, làm sao, vị bằng hữu này, không cho ta Bạc Hãn Hải mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi. Lăng Vân cười, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi là Thiên Vương lão tử. Bốn phía, đống nhiên tĩnh mịch. Bạc Hãn Hải diễn cảm, ngay tức thì âm trầm xuống. Nhưng còn không đợi hắn phát tác, Phùng Hướng Dương liền dẫn đầu bùng nổ, chỉ Lăng Vân chợt quát, cợt mờ nờ, Bạc Thiếu để cho ngươi uống rượu, đây là vinh hạnh của ngươi, mau, lập tức cho Bạc Thiếu mời rượu. Trong chốc lát, Lăng Vân sau lưng Khâu Hiểu Quang các người, sắc mặt cũng đều biến đổi. Bọn họ rất muốn là Lăng Vân ra mặt. Có thể nghĩ đến đây hậu quả nghiêm trọng, bọn họ chỉ có thể rất miễn cưỡng nhịn được. Phùng Hướng Dương bọn họ liền không đắc tội nổi, chớ nói chi là nơi này còn có Bạc Hãn Hải, đắc tội thứ nhân vật như vậy. Chính bọn họ xui xẻo đều là chuyện nhỏ, rất có thể còn sẽ liên lụy gia tộc. Thấy vậy, Bạc Hãn Hải ngược lại bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn tựa hồ nhỏ nói thành to. Cái này mấy người, có lẽ có chút gia thế, nhưng đỉnh hơn chính là như vậy tiểu thế gia. Hắn là loại người này giống trống thua chiêng, không khỏi có mất phong độ, còn không bằng giao cho Phùng Hướng Dương tới xử lý. Bạc Thiếu, Lăng Công Tử là bạn ta thời khắc mấu chốt, vẫn là Tô Miên đứng dậy, muốn là Lăng Vân nói chuyện. Nhưng mà... Nàng lời còn không lối ra, liền nghe được rào một tiếng giòn rã, ở trong vườn hoa này vang vọng mở. Trong vườn hoa bầu không khí, lại lần nữa đọc lại. Cái này tình hình quỷ dị, để cho Tô Miên vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy để cho nàng vậy đờ đẫn một màn. Chỉ gặp Lăng Vân ly rượu trong tay, đã là một phiến trống không, giọt rượu không dư thừa. Nhưng cái này rượu không phải là bị hắn uống cạn. Ở đối diện hắn, Phùng Hướng Dương trên đầu và trên mặt, cũng ướt nhẹp, dính đầy rượu. Người con mẹ nó Phùng Hướng Dương giận dữ. Tiếng mắng còn không có lối ra, Lăng Vân liền cầm ly rượu trong tay, hung hăng hướng Phùng Hướng Dương mặt đập tới. Ầm. Ly rượu nghiền, Phùng Hướng Dương mặt tại chỗ bị đập mở hoa. Mà ly rượu này lực lượng vượt xa mọi người tưởng tượng. Phùng Hướng Dương kêu thảm một tiếng sau đó, vẫn không hóa giải hắn thê thảm, thân thể lại bay rất ra ngoài, phanh đem phía sau một tấm tiệc rượu đụng nát bấy. Lại nhìn mặt hắn, sống mũi sụp đổ, đã hoàn toàn biến hình, có thể gặp Lăng Vân vậy đập một cái lực có bao kinh khủng. Làm xong cái này một hành động vĩ đại Lăng Vân, nhưng giống như là chụp bay một con ruồi, trên mặt nửa điểm diễn cảm cũng không có. Hắn từ bên cạnh, lần nữa lấy cây mới ly rượu, nhàn nhạt nói, con ruồi vậy đồ, há mồm chính là thúi không thể ngửi nổi, nếu sư môn của ngươi trưởng bối không hiểu được giáo dục ngươi, vậy ta liền cố mà làm, giúp bọn họ một tay. Ngươi, Lăng Vân, ngươi đây là đang xông đại họa, có hiểu hay không? Khâu Tiểu Mạn cả giận nói. Lăng Vân chết không chết nàng không phải rất quan tâm. Nhưng ngày hôm nay, vốn là cơ duyên của nàng ngày, bị Lăng Vân như vậy ồn ào, quỷ biết Bạc Hãn Hải biết hay không giận cá chém tức nàng. Những người khác giống vậy khiếp sợ, cảm thấy cái này hắc y thiếu niên, không khỏi quá vô cùng gan dạ. Phùng Hướng Dương nhưng mà tể thế các đệ tử. Ở tể thế các bên trong, đánh tể thế các đệ tử, cái này há chẳng phải là đánh tể thế các mặt. Chớ nói chi là, Phùng Hướng Dương sau lưng còn có Bạc Hãn Hải. Bạc Hãn Hải ánh mắt, đã lạnh lùng như đao. Lúc trước, hắn còn cố kỵ thân phận, cùng với Tô Miên cái nhìn, thật không có dự định quá mức làm khó cái này hắc y thiếu niên. Chỉ cần đối phương cho hắn mời rượu, bị chút nhỏ khuất đục, để cho hắn phát tiết một chút khó chịu, hắn vậy lười được cùng cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Không nghĩ tới cái này nhân vật nhỏ như vậy không tán thưởng, ngay trước hắn mặt đánh Phùng Hướng Dương, đây quả thực và đánh mặt hắn không việc gì khác biệt. Tô Miên, chính ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi vị này cái gọi là bằng hữu. Đang chủ động khiêu khích ta Bạc Hãn Hải. Bạc Hãn Hải trong mắt sát ý bắn tán loạn. Chương 149, ai cũng không cứu được hắn. Tô Miên hồ đồ nói không tốt. Mặc dù nàng không thích Bạc Hán Hải, nhưng cũng phải thừa nhận, Bạc Hán Hải mới có thể có hôm nay danh tiếng, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Bạc Hán Hải năm nay 19, tu vi đã là võ vương cấp 9. Hạng nhân vật này, cho dù không có gia tộc, bản thân cũng là một vị cường giả. Lăng Vân là không kém, có thể Tô Miên vẫn không nhận là, Lăng Vân có thể cùng Bạc Hán Hải chống lại. Chưa cho Tô Miên cầu tha thứ cơ hội, Bạc Hán Hải đã nhìn chằm chằm Lăng Vân, trước, ngươi có một lời nói đúng, đối với ngươi mà nói, ta chính là thiên vương lão tử. Lăng Vân thưởng thức miệng rượu, sau đó ung dung thong thả nói, om sòm. Ngươi nói gì sao? Bạc Hán Hải một hồi kinh ngạc. Còn dám om sòm, nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Lăng Vân hờ hững nói, yên lặng như tờ. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, trong vườn hoa này rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí. Tất cả mọi người đều sống ở đó, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bao gồm Tô Miên, giống vậy đôi mắt đờ đẫn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn dám om sòm, nằm dưới đất cũng không chỉ là hắn, còn có ngươi. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói ra cái loại này kinh động lòng người nói. Tựa như, Phùng Hướng Dương và Bạc Hán Hải đối với hắn mà nói, thật chính là hai con rồi. Có thể Phùng Hướng Dương thì thôi, Bạc Hán Hải là nhân vật nào? Bạc gia đích trưởng tử, bản thân vậy thiên phú kinh người, mơ hồ có cùng Đông Châu vị kia thiếu niên võ tông cùng nổi danh thế. Hạng nhân vật này, trong ngày thường mang nhấc chân cũng phải làm cho một khối mặt đất là chấn động. Lăng Vân cái này nghe rất bá đạo nói, ở mọi người xem ra căn bản cũng không bá đạo, mà là thất tâm phong. Lăng Vân, chính ngươi muốn chết, đó là chuyện ngươi, mời ngươi chớ liên lụy những người khác. Khâu Tiểu Mạn đôi mắt phun lửa, đối với Lăng Vân là vừa giận vừa hận. Rốt nát không sợ. Có người không nhịn được rêu cật nói. Những người khác giống vậy lắc đầu. Cái này hắc y thiếu niên, thật là không biết trời cao đất rộng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, tên này chết chắc. Hiểu Quang, chúng ta có thể cứu hắn sao? Thường Tư Liếu sắc mặt trắng bệnh. Khâu Hiểu Quang sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng nói, ai cũng không cứu được hắn. Nghe vậy, Thường Tư Liếu tâm thần chìm vào đáy cốc. Lăng công tử, mau hướng Bạc thiếu nói xin lỗi. Tô Miên lòng như lửa đốt. Như trước khi nói nàng còn có nắm chắc, để cho Bạc Hán Hải cho nàng mặt mũi, không muốn truy cứu Lăng Vân, như vậy hiện tại liền nàng, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà, nàng như vậy bảo vệ Lăng Vân, ngược lại tiến một bước để cho thế cục trở nên ác liệt. Bạc Hán Hải sát ý càng dữ dội hơn, Tô Miên, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi, cho dù hiện tại ta đều có thể lại cho hắn một lần cơ hội, chỉ cần hắn lập tức quỳ xuống, hướng ta dập đầu bồi tội, ta có thể tha hắn không chết. Hắn lời này, nhìn như cho Lăng Vân cơ hội, thực ra là cầm Lăng Vân vào chỗ chết ép. Đối với một người đàn ông mà nói, ngay trước mọi người cho người dập đầu bồi tội, đây quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn. Cho nên hắn kết luận Lăng Vân không biết làm, như vậy Tô Miên liền không cách nào trách móc hắn, hắn liền có thể quang minh chánh đại đánh chết Lăng Vân. Dập đầu bồi tội. Tô Miên tiếng lòng run lên. Coi như nàng muốn cứu Lăng Vân, cũng không khả năng để cho Lăng Vân cho Bạc Hán Hải dập đầu bồi tội. Nhất thời, Tô Miên trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ. Lăng Vân đối với nàng có ân cứu mạng, như vậy ngày hôm nay, nàng coi như đánh bạc đi và Bạc Hán Hải quyết liệt, cũng phải bảo vệ Lăng Vân. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, vườn hoa bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào. Ngay sau đó, đám người rối rít tản ra, nhường ra một con đường. Vườn hoa bên ngoài. Đoàn người đi tới. Cầm đầu hai người, một cái tóc bạch kim ông già, một cái khác là uy danh nghiêm bất phàm người đàn ông trung niên. Tể thế các khí tượng, một năm thắng được một năm, theo ta xem không cần bao lâu, tể thế các liền đem chân chính không kém tại cự đầu. Quét nhìn phía trước vườn hoa chi sâm ướt, người đàn ông trung niên không khỏi cảm thán nói. Ha ha. Tể thế các còn kém xa, kém được xa. Tóc bạch kim ông già trong miệng khiêm tốn, ánh mắt nhưng là vô cùng là đắc ý. Hai người cùng nhau đi tới, thấy bọn họ người, trên mặt đều tràn đầy kính sợ. Cái này hai người, tóc bạch kim ông già là tể thế các chủ tể Tư Thủy, người đàn ông trung niên lại là bất phàm, là Bạc gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Bạc Trung Nam. Lần này Tử Tâm Long Quỳ Hoa thành thục, tề huynh nhất định phải giúp ta một tay, lưu một nửa cánh hoa cho ta. Bạc Trung Nam đổi câu chuyện, thận trọng kỳ sự nói. Tề Tư Thủy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi ta giao nhau nhiều năm, ngươi bận bịu ta nhất định phải giúp, chỉ là ngươi giàu gì là vương triều cự đầu thế lực người trưởng đà, vậy Lăng Vân bất quá là một thiếu niên. Ngươi muốn cho hắn giúp ngươi, trực tiếp phân phó chính là, phải dùng tới dùng Tử Tâm Long Quỳ Hoa đi trao đổi. Bạc Trung Nam nghe vậy cười khổ. Nếu là lúc trước, hắn đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, Bạc Trung Nam nhất thời ngưng trọng nói, Lăng Vân tuy còn trẻ, nhưng ở trước đây không lâu, chém chết Lăng Hải. Càng một quyền đánh bể Mộ Dung Thuần. Ngươi cũng biết, Mộ Dung Thuần thực lực, không thể so với ta yếu, cứ việc không biết Lăng Vân là làm như thế nào đến, nhưng cái này chí ít đã chứng minh, hắn có uy hiếp được ta năng lực. Đối với thứ nhân vật như vậy, chỉ có dùng bình các loại phương thức đối đãi, nếu không rất dễ dàng trồng mầm tai họa. Nghe nói như vậy, Tề Tư Thủy cũng là một hồi trầm mặc, nhưng vẫn ôm một chút may mắn nói, những chuyện này thật là hắn làm, hắn biết hay không chỉ là con rối. Bạc Trung Nam nghiêm sắc mặt, Tề Minh, ngươi muôn ngàn lần không thể có loại ý nghĩ này, ta đã nhiều mặt xác định, đích xác là Lăng Vân tự mình ra tay, không làm được nửa điểm giả. Tề Tư Thủy lúc này mới ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lúc trước hắn đối với cái này tin đồn không thể nào tin, lấy là Lăng Vân là con rối, lúc này mới không quá mức để ý. Nhưng hắn biết, Bạc Trung Nam không cần phải lừa gạt hắn, nếu Bạc Trung Nam nói như vậy, thường nói minh vậy Lăng Vân là thật khủng bố. Vẫn là thiếu niên liền bị gọi là võ tông, cái này Lăng Vân thực lực đáng sợ, tiềm lực càng kinh người. Loại người này, đúng là muốn khách khí đối đãi, không phải vạn bất đắc dĩ đều không thể đắc tội. Những chuyện này chờ lát nói sau, hôm nay chúng ta trước hay là hưởng thụ cuộc thịnh yến này, ta đối với lần này tể thế các trưng bày đang ăn dược, nhưng mà mong đợi đã lâu. Bạc Trung Nam cười một tiếng, hóa giải cái này ngột ngạt bầu không khí. Tề Tư Thủy vậy khôi phục cung dung, tự tin nói, vậy khẳng định sẽ không để cho người thất vọng. Nói đến đây họa, hắn rời đi chuyện, đi, trừ đan dược ra, lần này tiệc, ta nhưng mà cầm Tô Miên cho mời tới đây. Bạc Trung Nam ánh mắt hơi sáng, Tô đại gia tên, ta như sấm bên tai, một khúc hồng đậu khúc danh chấn đế đô, ta đã sớm muốn lắng nghe một phen. Ha ha, ta đã thấy vậy nha đầu, ồ, thật giống như ngươi nhà kia tiểu tử, cũng ở đó. Tề Tư Thủy đã phát hiện Tô Miên, đồng thời nhận ra Tô Miên bên người Bạc Hán Hải. Bọn họ thật đúng là chung một chỗ. Bạc Trung Nam mỉm cười. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên sững sốt. Đối với Lăng Vân người này, hắn đã nghiên cứu qua vô số lần, liền bao gồm Lăng Vân bức họa. Mà nay, ở Bạc Hán Hải và Tô Miên bên người, một người hắc y thiếu niên, bất ngờ cùng bức họa ở giữa bóng người, giống nhau như lúc. Lăng công tử. Ngay sau đó, Bạc Trung Nam liền không nhịn được bật thốt lên. Hắn phản ứng, để cho Tề Tư Thủy vậy cả kinh. Bốn phía những người khác, lại là thất thờ. Lăng Vân các người chỗ chỗ. Hả? Là ta phụ thân bọn họ tới. Làm đám người ồn ào náo động, tránh ra một lối đường, Bạc Hán Hải liếc mắt liền thấy Bạc Trung Nam. Tô Miên tâm thần thoáng chốc châm xuống. Như chỉ là Bạc Hán Hải, nàng còn có nắm chắc giữ được Lăng Vân, dẫu sao nàng danh tiếng không nhỏ, nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạc Trung Nam cũng tới tể thế các. Nàng tự tin đi nữa, cũng sẽ không nhận vì mình, sẽ có tư cách cùng Bạc Trung Nam chống lại. Mà Bạc Hán Hải là Bạc Trung Nam đích trưởng tử, Bạc Hán Hải muốn Lăng Vân chết, vậy Bạc Trung Nam cũng không cần mở miệng, tùy tiện một cái ánh mắt tỏ ý, là có thể tuyên án Lăng Vân tử hình. Đang nghĩ như vậy, liền nghe Bạc Trung Nam giật mình nói, Lăng công tử. Ngay sau đó, mọi người lại là khiếp sợ thấy, Bạc Trung Nam đi nhanh đến Lăng Vân trước người, mặt lộ nụ cười nói, Lăng công tử, ta là Bạc Trung Nam, hạnh hội hạnh hội. Chương 150, thân phận rung động. Đối hắn thiếu niên, Bạc Trung Nam xem cũng không biết liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân có thể đánh bại Mộ Dung Thuần, cái này đã có và hắn Bạc Trung Nam ngồi ngang hàng tư cách. Nhanh hơn nói, Bạc Trung Nam hôm nay còn muốn cầu cạnh Lăng Vân. Lời này vừa ra, bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ. Mà Lăng Vân phản ứng, càng làm cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Bạc Trung Nam, ngươi là Bạc gia tộc trưởng. Lăng Vân không có chút nào thụ sủng nhược kinh, thần sắc bình thản, tựa như thấy không phải một cái cự đầu người trưởng đà, mà là một cái phổ thông người đi đường. Đúng vậy. Bạc Trung Nam lại không có một chút nào tức giận, vô cùng khách khí cười nói, không dối gạt Lăng công tử, ta đang muốn gần đây đi viếng thăm ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp được ngươi. Hắn thái độ này, đối với những người khác mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lăng Vân như vậy lãnh đạm, Bạc Trung Nam vị này cự đầu người trưởng đà, nhưng không những không tức giận, ngược lại vẫn khách khí. Cái này hắc y thiếu niên, kết quả là người nào? Khâu Hiểu Quang, Khâu Tiểu Mạn, Tưởng Tư Liễu và Tô Miên bốn người, tự nhận cùng Lăng Vân so với là quen thuộc, giờ phút này bị đánh vào ngược lại lớn nhất. Giống như, nguyên bản nhìn như cùng mình như nhau, thậm chí bị mình mắt nhìn xuống đồng bạn, đột nhiên hóa thành sơn đỉnh cự nhân, cần mình ngửa mặt trông lên. Không, phải nói là, Lăng Vân bản thân chính là đỉnh núi cự nhân. Chỉ bất quá bọn họ thân ở trong núi không biết núi. Phụ thân, hắn Bạc Hán Hải như bị sét đánh, rất muốn hỏi Lăng Vân là ai. Nghe được hắn thanh âm, Bạc Trung Nam lập tức nghĩ đến hắn, không chờ hắn nói chuyện, liền đối với Lăng Vân đạo, Lăng công tử, đây là khuyển tử Bạc Hán Hải. Hán Hải, mau tới gặp qua Lăng công tử. Lăng công tử. Bạc Hán Hải vẫn không phản ứng kịp. Bởi vì thấy Lăng Vân quá mức ngạc nhiên mừng rỡ, Bạc Trung Nam không nhận ra được dị thường, vỗ vô đầu hắn, ngươi thằng nhóc túi này, Lăng công tử cũng là ngươi có thể gọi, têu tiền bối.
Cái này một tí, Bạc Hán Hải rốt cuộc không nhịn được, phụ thân, hắn là ai?
Không lễ phép.
Bạc Trung Nam đưa tay cho Bạc Hán Hải một cái bạo lật, đây là Đồng Châu Lăng Vân, người ta gọi là thiếu niên võ tông, têu hắn tiền bối còn có thể bôi nhỏ ngươi.
Nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác ánh mắt đều là ngay tức thì trợ to.
Như chỉ nói Đông Châu Lăng Vân, bọn họ có lẽ còn sẽ hoài nghi, có phải hay không là những người khác. Nhưng hơn nữa thiếu niên võ tông, mọi người lại không hoài nghi.
Trước mắt cái này thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Đông Giang mới lên quật khởi vị kia yêu nghiệt.
Trời ạ, cái này hắc y thiếu niên, chính là Đông Châu Lăng Vân.
Nghe nói hắn chém chết Lăng Hải, còn đánh bể mộ Dung Thuần, trực tiếp hủ chạy tư đồ hoặc.
À, có tin đồn nói Bạc Hán Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh, hiện tại xem Bạc Trung Nam thái độ, cũng biết đây là một cười nhạo.
Đây là khẳng định, Bạc Hán Hải tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng chủ yếu là dựa vào hắn Bạc gia đích trưởng tử thân phận, bàn về thực lực hắn cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng.
Đám người thoáng chốc sôi trào, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy thán phục.
Khâu Tiểu Mạn mặt liền biến sắc, bước chân cũng có chút phù phiếm, tựa hồ gặp đổ sộ đả kích lớn.
Muốn nàng trước, còn phí hết tâm tư đi kết giao Bạc Hán Hải, coi thường Lăng Vân.
Nhưng mà, chân chính người cường đại, không phải Bạc Hán Hải, mà là Lăng Vân.
Nàng đây là điển hình có mắt không tròng, đứng ở núi cao nhất trên không hiểu quý trọng, ngược lại chạy xuống núi, đi leo ngoài ra một tòa thấp hơn núi.
Một cổ mãnh liệt hối hận, ở nàng nội tâm kịch liệt lan lộn.
Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu cũng là tâm thần chập chờn.
Cái này Lăng Vân, lại có thể thật chính là Đông Châu Lăng Vân.
Ở rung động tại Lăng Vân thân phận đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến, Lăng Vân tựa hồ chưa bao giờ giấu giếm qua bọn họ.
Lăng Vân ban đầu, liền nói cho bọn họ tên họ thật.
Chỉ là chính bọn họ, độc đoán cho rằng, hai cái Lăng Vân không là cùng một người.
Có thể sự thật chính là thần ký như vậy.
Ngay sau đó bọn họ liền không nhịn được nhìn về phía Phùng Hướng Dương.
Trước đây không lâu, Phùng Hướng Dương còn đối với bọn họ nói, cùng Đông Châu Lăng Vân có giao tình.
Kết quả cũng không so châm trọng, Lăng Vân liền đứng ở Phùng Hướng Dương trước người, Phùng Hướng Dương cũng không nhận ra Lăng Vân, thậm chí còn khiển trách qua Lăng Vân.
Nhận ra được bọn họ ánh mắt, sắc mặt vốn là cực kỳ đặc sắc Phùng Hướng Dương, càng giống như là đổ nhuộm màu bình, hiển lộ ra tất cả loại tâm trạng tới.
Tô Miên ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy.
Nàng chỉ là đơn thuần là Lăng Vân thân phận cảm thấy rung động.
Ngoài ra, cũng có chút mừng rỡ.
Nếu Lăng Vân là vị kia thiếu niên tông sư, vậy hiển nhiên không cần nàng đi cứu.
Bị đả kích lớn nhất, không ai bằng Bạc Hán Hải.
Hắn thân thể một hồi lảo đảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật này.
Một khắc trước, hắn còn cao cao tại thượng, coi Lăng Vân là con kiến hôi.
Há liệu, cái này trong thoáng qua, hết thể đều thay đổi.
Bị hắn coi là con kiến hôi người, lại trở thành liền hắn phụ thân, cũng phải coi trọng người, còn để cho hắn cứ gọi Lăng Vân là tiền bối.
Bạc Trung Nam không phải người bình thường.
Thân là Bạc gia đứng đầu, hắn sức quan sát vô cùng là bén nhạy.
Trong phút chốc, hắn liền ý thức được tình huống không đúng.
Nhất thời hắn diễn cảm biến đổi.
Hắn không có chất vấn Bạc Hán Hải, mà là lập tức nâng lên tâm, đối với Lăng Vân chắp tay nói, Lăng công tử, khuyển tử phải trang mạo phạm ngài.
Nếu thật sự là như thế, đó là ta dạy dỗ vô phương, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi bồi tội.
Lời này, đại biểu hắn muốn đem trách nhiệm, nắm vào trên người mình.
Dẫu sao Bạc Hán Hải là hắn con trai, thân là cha ruột, ở hết sức tình huống có thể hạ, hắn tự nhiên phải bảo vệ Bạc Hán Hải.
Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải cái gì thánh hiền, hắn lòng dạ cho tới bây giờ không rộng rãi.
Lấy đức báo oán, làm sao báo đức?
Lúc này hắn sắc mặt lãnh đạm, không dám, ngươi vị này con trai, nói hắn đối với ta lại nói, chính là thiên vương lão tử, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu, nếu không để cho ta một con đường chết, ta kia làm nổi cha con các ngươi bồi tội.
Nghe vậy, Bạc Trung Nam thân thể thoáng một cái, chỉ cảm thấy có cổ hắn ý, từ xương cụt chỉ thăng đỉnh đầu, đầu đều không khỏi một hồi choáng váng.
Hắn nhưng mà nhớ, Lăng Vân cùng Lăng Hải mâu thuẫn, sở dĩ trở nên gây gắt được nhanh như vậy, căn nguyên chính là ở chỗ Lăng Hạo.
Trước hắn còn đối với người châm chọc qua, nói Lăng Hải xui xẻo, gặp bẫy cha con trai.
Nào nghĩ tới, hiện thế báo tới nhanh như vậy.
Cơ hồ vậy sự việc, hôm nay lại phát sinh ở trên người hắn.
Có thể dự gặp, ngày hôm nay nếu như hắn không xuất hiện, hắn vậy rất nhanh muốn thành là cái đó bị bẫy cha.
Bắc.
Một cái thanh thúy bạt thai tiếng vang lên.
Bạc Trung Nam một cái tát. Hung hăng phiến ở Bạc Hán Hải trên mặt, đem người sau phiến một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Phụ thân.
Bạc Hán Hải khó tin nhìn Bạc Trung Nam.
Cho tới nay, Bạc Trung Nam đối với hắn cũng vô cùng là khí nặng, nơi nào như vậy đánh hắn.
Nghịch tử, Lăng công tử cũng là ngươi có thể mạo phạm, mau cho Lăng công tử quỳ xuống.
Bạc Trung Nam cả giận nói.
Nghe nói như vậy, Bạc Hán Hải lại là đờ đẫn.
Để cho hắn cho đường người quỳ xuống. Bạc Trung Nam thấy vậy, trong lòng quýnh lên, một chân đạp ở Bạc Hán Hải đầu gối ổ. Bạc Hán Hải lại cũng không đứng được, phanh liền quỳ xuống. Mắt gặp Bạc Hán Hải không cam lòng, muốn vùng vây đứng dậy, Bạc Trung Nam ánh mắt đống nhiên đổi được vô cùng uy hiếp, lanh khóc nói, ngươi cái này nghiệt trướng, ngày hôm nay nếu không phải có thể lấy Lăng công tử tha thứ, vậy ta liền không ngươi cái này con trai. Lấy hắn thân phận, nói sợ Lăng Vân ngược lại không đến nỗi. Nhưng chuyện này bản thân liền bạc ra đối lý, lại vì loại chuyện nhỏ này, đi đạt được Lăng Vân cái loại này đại địch, không thể nghi ngờ vô cùng không sáng suốt. Chương 151, tiền bối, ta sai rồi. Bạc Trung Nam mà nói, đối với Bạc Hán Hải mà nói, không thể nghi ngờ chính giữa người sau tử huyệt. Bạc Hán Hải rất rõ ràng, hắn mới có thể có địa vị hôm nay, thực lực là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là, hắn là bạc gia đích trưởng tử. Như Bạc Trung Nam thật tàn nhẫn hạ tâm, đem hắn đuổi ra khỏi bạc gia, vậy hắn địa vị, át sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, hắn đừng nói trả thù Lăng Vân, sợ rằng liền tự vệ đều khó. Hắn có thể khẳng định, hắn những cái kia huynh đệ, tuyệt sẽ không bỏ qua cái loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Người ở chỗ cao, ngày thường là náo nhiệt. Chỉ khi nào té xuống đi, vậy có thể so với tầng dưới chốt người thảm hại hơn. Lăng! Lăng tiền bối, ta! Ta sai rồi! Lúc này, Bạc Hán Hải liền cắn răng, một chữ một cái đối với Lăng Vân đạo. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều ngây người như phỗng. Nếu như nói trước lúc này, mọi người đối với Lăng Vân sự tích truyền kỳ, còn chỉ là một khái niệm, càng nhiều hơn chính là làm nghe câu chuyện. Như vậy giờ phút này, khi thấy Bạc Hán Hải bị buộc quỳ xuống Lăng Vân trước người, còn không thể không bồi tội nhận sai thời điểm, mọi người mới thật sự rõ ràng, Lăng Vân danh tự này, kết quả ý vị như thế nào. Lại hôm nay xem ra, cái gọi là Bạc Hán Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh, chính là một chuyện cười. Chỉ trước mắt tình hình này, Bạc Hán Hải liền cho Lăng Vân xách giày tư cách đều không. Lăng Vân xem đều không xem Bạc Hán Hải. Đối với hắn mà nói, Bạc Hán Hải thật vẫn chính là một nhân vật nhỏ. Nếu đối phương phải lạy, như vậy thì quỳ. Bạc Trung Nam không biết làm sao thở dài, xem ra muốn hóa giải Lăng Vân lửa giận, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, Bạc Trung Nam còn không nói gì, Tề Tư Thủy thân là bạn tốt của hắn, nhưng có chút không nhìn nổi. Có câu nói, tha cho người được nên tha, Lăng Vân, mỏng hiền chất đều đã làm được bước này, ngươi còn muốn như thế nào? Tề Tư Thủy lúc này liền không nhịn được nói. Gặp Tề Tư Thủy vậy ra nhập vào, bốn phía mọi người càng phát ra nghẹt thở, cảm thấy đây quả thực là cự phách giữa tranh đấu. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, vẫn là đàng hoàng giữ yên lặng, không nên bị cuốn vào kinh khủng này vòng xoáy. Lăng Vân mặt không cảm giác, thật xin lỗi, ta Lăng Vân chỉ biết là người không phạm ta không phạm người, người như phạm ta tất phạm nhân. Làm việc cần gì phải tận tuyệt như vậy tình, nào ngờ làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Tề Tư Thủy mặt lộ không vui nói, ngươi như thế có người ý vị. Lăng Vân cười, rất tốt, muốn cho ta không so đo với hắn có thể, huyền âm quả một quả, chuyện ngày hôm nay ta liền làm chưa có phát sinh qua, như thế nào? Tề Tư Thủy thốt nhiên biến sắc. Huyền âm quả, đây chính là tể thế các trí bảo, hắn giá trị liền tử tâm long quỳ hoa cũng kém hơn. Lăng Vân đánh huyền âm quả chú ý, cái này không thể nghi ngờ chạm đến Tề Tư Thủy danh giới cuối cùng. Lúc này hắn liền cả giận nói, Lăng Vân, cái này đùa giỡn, có thể một chút cũng không tốt cười. Lăng Vân thần sắc buộc phát trâm trọng, xem ra Tề các chủ cũng chỉ nói trên miệng nói một chút, nói người khác thời điểm đại nhân đại nghĩa, đến phiên muốn mình trả giá thật lớn, là được đùa giỡn. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người nhìn về phía Tề Tư Thủy ánh mắt, nhất thời lộ vẻ được có chút quái dị. Chân thực tình hình trước mắt, đúng như Lăng Vân theo như lời. Tề Tư Thủy để cho Lăng Vân đừng so đo thời điểm, một bộ đạo đức quân tử dáng vẻ. Có thể Lăng Vân nói một chút để cho Tề Tư Thủy dùng trọng bảo trao đổi, Tề Tư Thủy liền lập tức biến sắc mặt. Trên thực tế, đây là Lăng Vân nói thuật. Dẫu sao Bạc Hán Hải cũng không phải là Tề Tư Thủy con trai, Bạc Hán Hải phạm sai, dựa vào cái gì để cho Tề Tư Thủy đền bù. Nhưng người bình thường cũng không sẽ muốn như thế nhiều, chỉ sẽ cho rằng Tề Tư Thủy giả nhân giả nghĩa. Tề Tư Thủy giống vậy rõ ràng điểm này, gương mặt nhất thời vô cùng âm trầm. Lăng Vân, ngươi thực lực là rất mạnh, có thể nơi này là Tề Thế Các. Không phải ngươi có thực lực, là có thể hoành hành địa phương. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, ở Tể Thế Các, lấy thuật luyện đan vi tôn, ngươi như muốn dùng bạo lực, tới lấn áp ta Tể Thế Các, vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi phải hỏi hỏi người khác có đáp ứng hay không. Quả nhiên, theo Tể Tư Thủy lời này vừa ra, bốn phía vô số đạo ánh mắt cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Những ánh mắt này bên trong, không thiếu một ít nhân vật lớn. Lần này Tử Tâm Long Quỳ Hoa nở hoa, Tể Thế Các mời lớn rất nhiều có thể. Trừ Bạc Trung Nam bên ngoài, còn có mấy vị chỉ là hơi kém Bạc Trung Nam tồn tại. Đối với những người này mà nói, Lăng Vân thực lực cường đại, đúng là để cho bọn họ kiêng kỵ. nhưng bọn họ quan tâm hơn vẫn là Tể Thế Các. Dẫu sao Tể Thế Các có thể là bọn họ, cung cấp hàng loạt đan dược, quan hệ này mỗi người bọn họ thế lực phát triển lâu dài. Lăng công tử, Tể Các chủ là ngươi tiền bối, hắn thuật luyện đan lại là tạo phúc ba cánh, ngươi ha có thể đối với Tể Các chủ như vậy vô lễ. Một người trong mắt xám lao giả nói. Cái này trong mắt xám ông già là Thiên Nhãn Tông tông chủ Kế Thương Nguyên, là đứng sau cự đầu đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, Thiên Nhãn Tông tu hành Thiên Nhãn bí thuật, vô cùng là quỷ dị, liền liền cự đầu đều không nguyện trêu chọc. Thiên Nhãn Tông chính là Tể Thế Các một trong khách hàng lớn nhất, hắn ra mặt bảo vệ Tể Tư Thủy, đây không thể nghi ngờ là lại chuyện không quá bình thường. Có Kế Thương Nguyên dẫn đầu, những người khác nhất thời không cố kỵ nữa, rối rít mở miệng. Đúng vậy, Lăng công tử ngươi thực lực cường đại, nhưng thực lực không phải vạn năng. Chí ít ở Tể Thế Các, là lấy thuật luyện đan vi tôn, Lăng công tử như muốn là tùy ý là, chúng ta có thể không đáp ứng. Lăng công tử cần gì phải lớn như vậy hòa khí, như vậy đắc tội một vị luyện đan đại sư, chưa thấy được cái mất nhiều hơn cái được sao. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân tựa hồ rơi vào thiên phu sở chỉ tình cảnh. Thế Tư Thủy thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn thừa nhận Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng hắn chính là muốn nói cho Lăng Vân, cho dù thực lực mạnh, ở Tể Thế Các cũng phải nằm. Hôm nay hiệu quả này so hắn nghĩ mạnh hơn. Hắn chỉ là vừa mở miệng, liền có vô số cường giả ra mặt, chủ động áp chế Lăng Vân. Lăng Vân mạnh hơn nữa, còn có thể sức một mình, đối kháng nhiều cường giả như vậy. Tình hình này, để cho Khâu Hiểu Quang và Tô Miên mấy người, không khỏi mặt lộ vẻ buồn rầu, sợ Lăng Vân phạm vào nhiều người giận. Lăng Vân sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa. Tề các chủ, lời khi trước là ta nói sai rồi. Qua một hồi, hắn chậm rãi nói. Nghe vậy. Thế Tư Thủy trên mặt kiêu căng vẻ nồng hơn. Không chỉ là hắn, những người khác vậy cho rằng, Lăng Vân lời này là ở hướng Thế Tư Thủy cúi đầu nhận sai. Tô Miên ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng vô hình cũng có chút thất lạc. Trước ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân đã thành lập to lớn núi cao vậy hình tượng, hôm nay hình tượng này tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được, Lăng Vân đổi câu chuyện, ta trước chỉ lấy vì ngươi giả nhân giả nghĩa, không nghĩ tới ngươi còn dày hơn nhan vô sỉ. Lăng Vân lời này thay đổi quá nhanh, để cho rất nhiều người tâm tình cũng giống như là ngồi lần xe qua núi. Thế Tư Thủy tiêu căng diễn cảm đông dưng cứng ngắc. Cùng sau khi phản ứng, hắn đôi mắt không khỏi phun lửa, Lăng Vân, ngươi làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ thật làm luyện đan sư dễ khi dễ? Bốn phía cái khác Tể Thế các người ủng hộ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được không tốt. Coi lời này, nhất không tốt đắc tội đoàn thể, không luyện đan sư mặc trúc. Nhất là Tể Tư Thủy cái loại này thuật luyện đan vô cùng là cao siêu. Đang luyện đan sư bên trong đức cao vọng trọng đại sư, một khi đắc tội, lại là đáng sợ. Một cái phổ thông luyện đan sư sau lưng, cũng sẽ đứng một đoàn phức tạp thế lực. Chớ nói chi là Tể Tư Thủy. Thế tục bên trong, thì có một loại giải thích, tình nguyện đắc tội đế vương, vậy không nên đi đắc tội một vị luyện đan đại sư. Đối mặt một vị luyện đan đại sư, cho dù đế vương cũng phải lễ nhượng ba phần. Lăng Vân hành động hôm nay, ở mọi người xem ra, vô cùng là ngu. Chương 152, rác dưới đan dược. Bạc Trung Nam ánh mắt lóe lên. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không muốn đắc tội Lăng Vân. Nhưng nếu như, Lăng Vân thật đắc tội luyện đan sư đoàn thể, đây tuyệt đối là đoạn tuyệt đường lui. Nói như vậy, hắn vậy không ngại là con trai đòi cái công đạo. Bất quá hắn rất lạnh yên tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Lăng Vân tư liệu nắm giữ rất cặn kẽ, biết Lăng Vân cũng là một vị luyện đan sư. Có lẽ, Lăng Vân thật sự có cái gì dựa vào. Mặc dù hắn biết, cái loại này xác suất rất nhỏ. Nhưng chỉ là một chút có khả năng, hắn vậy phải cẩn thận đối đãi. Dẫu sao có Lăng gia bài học thất bại, đặt ở vậy. Ta làm được ngươi. Lăng Vân mặt không đổi sắc, đi tới trung ương những đan dược kia trước, chỉ cho phép ngươi Tể Thế Các luyện chế ra như vậy rác dưới đan dược, còn không rất nhiều ta nói. Lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên thất thanh. Rác dưới đan dược. Lăng Vân lại nói Tể Thế Các đan dược, là rác dưới đan dược. Lần này Tể Thế Các trần bày ra đan dược, ở mọi người xem ra. Rõ ràng có vô cùng tiêu chuẩn cao. Lăng Vân nói như vậy, đơn giản là phát rồ. Ha ha ha. Nghe vậy, Thế Tư Thủy không giận ngược lại cười, rác dưới đan dược. Chẳng lẽ Lăng công tử ngươi không chỉ có võ đạo thực lực cường hãn, vẫn là một người tuyệt đỉnh luyện đan đại sư. Nếu là như vậy, vậy ta thật là thất kính thất kính. Hắn lời này, rõ ràng là ở châm chọc Lăng Vân. Lăng Vân nhưng không có chút nào xấu hổ, nhàn nhạt nói, tuyệt đỉnh luyện đan đại sư coi là cái gì? Luyện đan sư. Đến một cái tam phẩm là phổ thông luyện đan sư. 4 đến cấp 6 là luyện đan đại sư. 7 đến cửu phẩm là luyện đan tông sư. Đối với Lăng Vân mà nói, đừng nói tuyệt đỉnh luyện đan đại sư, coi như luyện đan tông sư cũng không đáng giá đề ra. Được, rất tốt, xem ra Lăng công tử đan dược thành cửu, thật sự là không giống vật thường, vậy ta đổ muốn mời Lăng công tử tới đánh giá giám hạ ta tể thế các cái nhóm này đang ăn dược. Thế tư thủy đùa cợt nói. Bốn phía vang lên một phiến cười vang. Cái này thế gian, trừ luyện đan sư công hội số ít mấy vị tông sư, nào có người có tư cách đánh giá giám tể thế các đan dược. Ở nơi này cười vang bên trong, Lăng Vân đôi mắt vẫn không hề bận tâm, sâu đậm nhìn tể tư thủy, ngươi nhất định phải để cho ta đánh giá giám. Lăng công tử, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Lần này, tể tư thủy còn chưa lên tiếng, một người tể thế các tử bảo trưởng lão liền không nhịn được, trên mặt tràn đầy khinh thường nói, không phải ta coi thường ngươi, bàn về sức chiến đấu, ngươi có thể nghiền ép ta, nhưng nói đến đan dược thành tựu, ngươi đừng nói và các chủ so, liền liền làm ta luyện đan đồng tử cũng không xứng. Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người lại là một hồi không chút kiêng kỵ cười như điên. Tại chỗ những người khác cũng là lắc đầu không dứt. Cái này Lăng Vân, và tể thế các những thứ này luyện đan sư so với cái gì sức lực không tốt, nếu không phải là chui vào chỗ có vấn đề, đi phê phán tể thế các đan dược, cái này căn bản là dùng chỗ yếu của mình, đi so người khác sở trường. Mọi người đã rất dự gặp, Lăng Vân ngày hôm nay hơn phân nửa phải bị hổ thẹn. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn vậy tử bảo trưởng lão, trong này nhưng có ngươi luyện chế đan dược. Chắc chắn, ta xem ngươi là không tới thương giang tim không chết, vậy rất tốt, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn rõ ràng. Không phải cái gì lãnh vực, ngươi đều có thể tùy ý đưa mỏ. Tử bào trường lao quái thanh cười một tiếng, chỉ trong đó một quả đan dược cấp 3 nói, viên thuốc này, chính là ta luyện chế, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có thể hay không nhận ra đây là đan dược gì. Lăng Vân liếc đan dược kia một mắt, liền chậm rãi nói, người khác luyện chế phong linh đan, vậy kêu là phong linh đan, ngươi luyện chế vật này, chỉ có thể gọi là đống cặn bã. Nghe nói như vậy, tể thế các mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Vân thật có thể nhận ra đan dược này tới. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Tử bào trường lão liền đôi mắt phun lửa, ngươi nói gì sao? Lăng Vân lúc trước nói, rõ ràng là đang làm nhục hắn. Phong linh đan, do phong diệp thảo, tẩy cốt hoa và phong hệ yêu đan luyện chế mà thành. Lăng Vân chắp tay sau lưng nói, như ta nói không sai, ngươi cái này phong linh đan, dùng 7 tiền phong diệp thảo, 6 đóa tẩy cốt hoa và 1 viên tam phẩm phong hệ yêu đan. Tử bào trường lão trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, liền lửa giận cũng làm vừa chậm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết một chút đan dược kiến thức, có thể cái này thì như thế nào. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân liền nói châm trọng, chỉ tiếc, luyện chế phong linh đan, trước phải 30% lửa nhỏ, lại 70% lửa lớn, ngươi nhưng dùng 80% lửa lớn. Ngươi làm sao biết? Ngươi nói bậy. Tử bào trường lao đầu tiên là kinh hãi, thoáng qua lại kịp phản ứng, giận dữ nói. Lăng Vân lắc đầu, con đường luyện đan, sai một ly, sai ngàn dặm, bình thường phong linh đan có thể giúp người tu hành hệ gió công pháp, ngươi cái này phong linh đan, nhưng tích chứa phong sát chi độc, lâu ngày, nhẹ thì tu vi bị ảnh hưởng, nặng thì chúng độc bỏ mạng. Ngậm máu phun người, ngươi ngậm máu phun người. Tử bào trường lao tức giận. Lăng Vân, nơi này là tể thế các, không phải ngươi tung tin vịt địa phương. Thế tư thủy cũng không khỏi không ra mặt, nghiêm nghị quát lên. Dưới tình huống bình thường, phần lớn luyện đan sư, luyện chế được đan dược, thật ra thì cũng sẽ tồn tại sai lầm, tích chứa đan độc. Nhưng cái này là luyện đan giới quy tắc ngầm, chỉ cần không tại chỗ độc chết, liền không thể đem sai lầm, coi là đang luyện đan sư trên đầu. Lăng Vân hành động này, là ở tung tể thế các nắp. Một khi tể thế các luyện đan sư, luyện chế được đan dược có độc chuyện truyền đi, toàn bộ tể thế các danh dự đều phải bị ảnh hưởng. Lăng Vân lười được cùng bọn họ nói nhảm, ta theo như lời chi nói là thật hay không, bắt chỉ động vật phổ thông tới thử nghiệm hạ liền biết. Cái này phong linh đan bên trong đan độc, thật ra thì rất yếu ớt. Võ giả thể chất mạnh mẽ, cái loại này đan độc tạm thời nửa hội, là đối với võ giả không tạo được hơn đại uy hiếp. Nhưng động vật phổ thông cũng không cùng. Lăng Vân vừa dứt lời xong, Tô Hiểu Quang bắt liền một cái chim sẻ tới đây. Lúc này, Lăng Vân con ngón tay bắn ra, liền đem đan dược này, đánh nhập vậy chim sẻ miệng. Hết thể các thứ này phát sinh được quá nhanh, tề tư thủy và vậy tử bảo trưởng lão, muốn ngăn cản cũng không kịp. Lăng Vân đối với Tô Hiểu Quang khẽ gật đầu, người sau liền đem chim sẻ thả bay. Nhưng bay không tới 10m. Cái này chim sẻ liền ở phía dưới mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể lảo đảo lắc lư, cuối cùng phốc thông một tiếng rơi xuống đất. Có người vội vàng đi qua vừa thấy, phát hiện cái này chim sẻ trong miệng, đã có máu đen tràn ra, lại hơi thở đoạn tuyệt. Nháy mắt tức thì, bên trong vườn liền một phiến xôn xao. Không nghi ngờ chút nào, một màn này đã chứng minh, Lăng Vân nói không sai. Vậy phong linh đan thật sự có độc. Vô liêm sỉ. Thế tư thủy ý niệm nhanh đổi. Hắn vậy không phải là người tầm thường vật. Rất có quyết đoán, lập tức chỉ vậy tử bảo trưởng lão mang to, Dương trưởng lão, thua thiệt được bổn các chủ ngày thường đối với ngươi tín nhiệm có thừa, không nghĩ tới ngươi lại luyện chế ra loại đan dược này.
Các chủ, đây là ta sai, ta quá mức to tâm tư lớn ý.
Tử Bào Trường Lão không có cãi lại, quả quyết nhận sai. Loại thời điểm này, chỉ có lấy nhanh nhất thời gian, đem sự việc chìm xuống, mới có thể phòng ngừa tình hình mở rộng hóa. Mà đây miệng oan uổng, cũng chỉ có thể do chính hắn cong lên.
Ta thể thế các chú trọng tế thế là trong lòng, quyết không thể dễ dàng tha thứ loại sai lầm này.
Tế tư Thủy Chính Nghĩa Lâm Nhân nói, mấy ngày sắp tới, tạm ngừng ngươi trước trưởng lão, ngươi thật tốt đối diện tưởng suy nghĩ, chờ ngươi lúc nào chân chính tự kiểm điểm, làm tiếp xử trí.
Chỗ này phạt, nhìn như nghiêm nghị, thật ra thì chính là lừa bị người.
Lúc nào tự kiểm điểm, cái này còn không là do tể thế các người mình định đoạt.
Những người khác nhưng không nghĩ như thế nhiều, thấy tể tư Thủy nghiêm nghị thái độ, sắc mặt cũng vừa chậm, cảm thấy đây là Tử Bảo Trường lão người sai lầm, không thể thuộc về tội đến tể thế các trên đầu.
Lăng Vân không rảnh xem bọn họ biểu diễn.
Hắn bên mép miệng nết một cái đùa cợt, bắt đầu đánh giá giám viên đan dược thứ hai.
Tiếp theo, đan dược này trên đài đan dược, một viên, đều bị hắn tìm ra tất cả loại sai lầm.
Chương 153 Hắc vụ đan linh.
Trên thực tế tể thế các tài luyện đan, đúng là không tính là kém.
Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân.
Bất kỳ một chút sơ hở, đều không thể lừa gạt được Lăng Vân.
Những người khác nơi nào biết những thứ này.
Phát hiện tể thế các bày ra những đan dược này, mỗi một viên đều bị Lăng Vân nói ra sai lầm, mà tể thế các nhiều người luyện đan sư đều bị nói á khẩu không trả lời được.
Khoảnh khắc tới giữa, vườn hoa này bên trong đã lại nữa xôn xao.
Đám người yên lặng như tờ.
Chỉ là mọi người nhìn về phía tể thế các nhiều người luyện đan sư ánh mắt, đã lại nữa như trước kia vậy sùng bái, mà là tràn đầy tức giận.
Ở bọn họ xem ra, tể thế các những thứ này luyện đan sư, ngày thường căn bản đều là đang lừa gạt bọn họ.
Rõ ràng là một nhóm độc đan và thuốc hư, lại bị tể thế các thổi ba hoa trích chòe, để cho bọn họ giá cao mua.
Liên liên bạc trung nam, vậy không lên tiếng nữa là tể thế các nói chuyện.
Hắn trên mặt, giống vậy có bị lừa dối tức giận.
Đối với tể tư thủy tài luyện đan, hắn vẫn tin tưởng, giận là tể tư thủy một mực đang lừa gạt hắn.
Cho tới nay, hắn vậy tìm tể thế các mua qua rất nhiều đan dược.
Bây giờ suy nghĩ một chút thật là sợ hãi không thôi.
Ai biết những đan dược kia nhiều ít có độc, rất có thể trong cơ thể hắn đã tích góp đậm đà đan độc, mà tể tư thủy nhưng không nói cho hắn.
Tiểu xuất sinh, ngươi sao dám như vậy?
Tể tư thủy vành mắt sắp nước nhìn chằm chằm Lăng Vân.
Lăng Vân hành động hôm nay, rõ ràng là đang hủy đi tể thế các đài.
Có thể tưởng tượng được, kể từ hôm nay, tể thế các danh tiếng, nhất định phải bị đổ sộ đả kích lớn.
Đồng thời, hắn nội tâm cũng có mãnh liệt hối hận.
Vốn là đây là bạc gia chuyện, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ.
Hắn vì sao nếu không phải là đi xen vào việc của người khác?
Hiện tại ngược lại tốt, xem bạc trung nam bộ dáng kia, không những không có cảm kích hắn, còn đối với hắn sinh ra kẽ hở.
Hơn nữa giờ phút này hắn coi như trễ lại nữa, cũng có thể nhìn ra, cái này Lăng Vân không chỉ có võ đạo tu vi mạnh mẽ, ở đan đạo trên cũng có thành tựu kinh người.
Đây là một vị chân chính yêu nghiệt.
Đổi thành ngày thường, đối với loại người này hắn chỉ biết nghĩ hết biện pháp giao hảo.
Nhưng hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp, đem Lăng Vân đánh rất bụi bậm, nếu không tể thế các cũng sẽ bị Lăng Vân dâm ở lòng bàn chân.
Ngày hôm nay cục diện này, tể thế các cùng Lăng Vân, đã là ngươi chết ta sống chi cục.
Tể các chủ, ta muốn một cái giải thích.
Đây là, Lăng Vân còn không có phản kích, kế thương nguyên liền sắc mặt âm trầm nói.
Bốn phía những người khác, cũng đều nhìn chằm chằm tể tư thủy.
Tề tư thủy đồng tử đông lại một cái, sau lưng mồ hôi lạnh liền liền.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn nói được xảy ra cái gì giải thích.
Lăng Vân thấy vậy khinh miệt nói, ta đã sớm nói, tể thế các luyện chế đang dược, chính là một nhóm rắc rối, có lẽ ở tề các chủ trong mắt, các vị chính là người ngu tiền nhiều.
Tề các chủ.
Bạc Trung Nam vậy rốt cuộc lên tiếng, lạnh giọng nói, đối với Lăng công tử theo như lời, ngươi làm thế nào giải thích rõ.
Tề tư thủy diễn cảm càng phát ra khó khăn xem. Đối với Lăng Vân lại là hận thấu xương.
Tiểu xuất sinh, ngươi đây là muốn cùng ta tể thế các xé rách mặt.
Lúc này hắn không khỏi đôi mắt phong tỏa Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói.
Lăng Vân không sợ chút nào, lắc đầu nói, tể thế các luyện chế rác dưới đang ăn dược, đây là tể thế các chuyện, ta vốn vô tình đúng tay, là ngươi chủ động trêu chọc ta, dù vậy ta cũng đã cho ngươi cơ hội, kết quả cũng là chính ngươi, cố ý muốn cho ta nói.
Nghe vậy, tể tư thủy gương mặt co quắp.
Những người khác giống vậy ánh mắt cổ quái.
Suy nghĩ kỹ một chút, sự việc thật đúng là xem Lăng Vân nói như vậy.
Nay chỉ có thể nói tể tư thủy mình, tự làm tự chịu, mang lên đá đập mình chân.
Nhưng cái này xấu hổ tình, ngược lại càng sâu tể tư thủy đối với Lăng Vân ý định giết người.
Ngày hôm nay muốn thay đổi cục diện, vãn hồi tể thế các danh dự, phải giết Lăng Vân.
Lăng Vân ở đây, hắn căn bản không có thể lừa bịp những người khác, sẽ bị Lăng Vân vạch trần.
chỉ có giết chết Lăng Vân, tiếp theo hắn mới có thể muốn giải thích thế nào, liền giải thích thế nào. Tiểu xuất sinh, nếu ngươi đan dược thành tựu như thế cao, vậy ngươi có thể biết đây là đan dược gì? Thế Tư Thủy giọng âm u. Vừa nói, hắn đưa tay hướng về phía trung ương vậy đến gần đan dược ngũ phẩm một chiêu. Hưu đích một tiếng, đan dược này liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Đan dược này toàn thân màu đen, nguyên bản còn chất phác không màu mè, nhưng theo Tề Tư Thủy linh lực một rót vào trong đó, một cổ rét lạnh hết sức cầm phong, liền hướng bốn phía cuộn sạch mở. Chỗ đi qua, bên trong vườn tất cả mọi người cảm thấy lông măng cao vút. Dám xấu xa ta Tể Thế các danh dự, đến lượt chịu đựng tương ứng giá phải trả. Tề Tư Thủy sắc mặt tàn nhẫn. Ông! Quần quần khói đen, từ nơi này màu đen đan dược bên trong xông ra, lại trên không trung hóa thành một tấm quỷ dị khuôn mặt. Đây là cái đồ gì? Bốn phía đám người sợ hãi không thôi. Một ít trẻ tuổi hậu bối, lại là sắc mặt phát trắng. Cái này thế gian, còn có loại đan dược này. Thế nào thấy, tựa như cùng vực sâu tà vật. Đan linh. Bạc Trung Nam la thất thanh, đan dược cấp 5, liền sẽ tạo ra đan linh. Viên thuốc này chi đan linh, tuy chỉ là có manh nha trạng thái, nhưng vậy có thể thấy được, Tề các chủ chi luyện đan thành tiểu, thật đã theo dõi đến ngũ phẩm chân đế. Toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, đến nay cũng chỉ có một vị luyện đan sư cấp 5. Vị kia không chỉ là Vương Triều luyện đan sư cấp cao nhất, cũng là Đại Tĩnh Vương Triều luyện khí sư công hội hội trưởng. Như Tề Tư Thủy có thể đột phá đến ngũ phẩm, là có thể cùng vị kia ganh đua dài ngắn. Đến lúc đó, Tề Thế các địa vị đem hoàn toàn không cùng. Dù là ngày hôm nay, Tề Thế các danh dự, gặp phải Lăng Vân đả kích, nhưng ở một người luyện đan sư ngũ phẩm dưới ảnh hưởng, loại đả kích này sẽ rất mau tiêu trừ vô hình. Những người khác nghe được Bạc Trung Nam mà nói, giống vậy rung động không dứt. Tề Tư Thủy vị này cấp 4 uy tín lâu năm luyện đan đại sư, lại có thể thật muốn bước vào ngũ phẩm. Bạc huynh, ngươi mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng cái này phần nhãn lực xác thực bất phàm. Tề Tư Thủy cười nhạt. Mọi người tại đây phản ứng, hắn nhìn rõ ràng, vốn là về điểm kia bất an hoàn toàn biến mất, lại lần nữa hiện ra mạnh mẽ tự tin. Chính là Lăng Vân, vậy muốn đả kích Tể Thế các danh dự. Đây là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, làm hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng phát hiện Lăng Vân trong mắt, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là châm trọc. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Lăng Vân, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hắn lúc này chỉ Lăng Vân mắng, lập tức quỳ xuống cho ta, nói ra là ai ở sai khiến ngươi, để cho ngươi bêu xấu ta Tể Thế các, ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Theo hắn lời nói ra, không trung quỷ dị kia hắc vụ mặt người, hốc mắt vị trí tản mát ra màu đen đú quang, tựa hồ có mắt đang ngó chừng Lăng Vân. Những người khác thấy, lại là rợn cả tóc gáy, đồng thời cũng không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân sẽ như thế nào ứng đối. Phải biết, luyện đan sư cấp 5, đối ứng đại võ tông. Đan linh lực, ở một trình độ nào đó, có đại võ tông chi lực sát thương. Trước mắt Tề Tư Thủy ngưng tụ, là không lành lặn đan linh, nhưng vậy tương đương với nửa bước đại võ tông. Lăng Vân thực lực mặc dù đúng là mạnh mẽ, có thể ở mọi người xem ra, vẫn không thể nào cùng đan linh đối kháng. Coi như Bạc Trung Nam trên mặt, đều tràn đầy kiêng kỵ, không có nửa điểm chắc chắn có thể ngăn cản. Lăng Vân không những không sợ, ngược lại hờ hững nhìn Tề Tư Thủy, Tề các chủ, ta muốn tặng ngươi một câu, trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Hồ đầu ngu xuẩn. Tề Tư Thủy là thật giận dữ, đối với Lăng Vân thống hận, đã đạt tới một cái trình độ cao nhất bước. Loại đau này hận, để cho hắn hoàn toàn vứt bỏ hết thể bản khoan. Chết. Hắn hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra, linh lực thúc dục đan linh. Trong phút chốc, không trung vậy hắc vụ mặt người, đông dương hóa thành vô số tàn ảnh, rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Lăng Vân. Bốn phía mọi người nhìn tâm kinh đảm hàn, chỉ cảm thấy đan linh này oai, giống như ma quỷ giáng thế. Lần này, Lăng Vân sợ rằng không chết cũng bị thương. Chương 154, phong ấn lôi kiếp. Nếu là thật đang đan linh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng chỉ là không lành lặn đan linh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lăng Vân cười. Cái này Tề Tư Thủy nếu như dùng thủ đoạn khác, chưa chắc không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, đối phương lại lựa chọn dùng đan linh tới công kích hắn, đây thật là múa rượu trước cửa nhà lô ban. Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân mang trên mặt cười, con ngươi bên trong sáng bóng nhưng là lạnh lùng như băng. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng về phía đan linh. Một chỉ điểm ra. Cái này chỉ một cái không phải công kích đan linh, mà là hoàn thiện đan linh. Tề Tư Thủy không lành lặn đan linh, khoảng cách thành tiểu chân chính đan linh, còn thiếu nồng cốt đan đạo pháp vận. Giờ phút này, Lăng Vân cái này một chỉ điểm ra, chính là lấy linh lực, bổ toàn đan này đạo pháp vận. Nháy mắt tức thì, đan linh này liền phát sinh lột xác. Theo các hậu nhân liền thấy, không trung đan linh thả ra kim quang. Tề Tư Thủy luyện chế viên thuốc này, tên là Âm Dương Đan, sau khi dùng sẽ ngưng tụ ra âm quỷ và dương thần, giúp người tăng lên tâm cảnh. Rất hiển nhiên, Tề Tư Thủy chỉ lĩnh ngộ được âm quỷ ý, còn không có lĩnh ngộ ra vậy đạo dương thần ý. Hôm nay Lăng Vân bổ toàn cái này dương thần ý. Cái này thì có mọi người thấy, ở đó hắc vụ mặt quỷ bên cạnh, xuất hiện một tấm thánh khiết kim quang mặt người. Hai tấm đồ sộ mặt thật nhanh dung hợp, thoáng qua hóa thành một tấm màu vàng sậm khuôn mặt. Cái này màu vàng sậm khuôn mặt, không còn là vụ trạng, nhìn như giống như là một tấm chân chính mặt. Mà người có kiến thức vừa thấy liền biết, đây mới thật sự là đan linh. Kế Thương Nguyên và Bạc Trung Nam đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Nhưng có một chút bọn họ có thể khẳng định, chân chính đan linh, cùng không lành lặn đan linh uy lực, không thể thường ngày mà nói. Có thể nói, cái này thật đang đan linh uy lực, so với trước kia không lành lặn đan linh, mạnh mẽ 10 lần vượt quá. Nếu như trước, Lăng Vân còn có thể ngăn cản không lành lặn đan linh, như vậy hiện tại, Lăng Vân đã khó thoát thai kiếp. Thế Tư Thủy sững sờ, giống vậy nhận ra được đan linh biến hóa. Cứ việc hắn là đan linh đứng đầu, nhưng giống vậy không biết đan linh vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Hắn thẫn thờ cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền hưng phấn. Không lành lặn đan linh, lại hóa là thật đang đan linh, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn lĩnh ngộ được luyện đan sư ngũ phẩm tinh túy. Giờ phút này hắn đều không lại đem Lăng Vân coi ra gì. Nếu chân chính đan linh xuất hiện, vậy Lăng Vân căn bản không đáng giá để ra, hắn đầu góc bên trong, nghĩ hoàn toàn là, đan linh vì sao lại đột nhiên có như vậy biến hóa. Hắn tin tưởng, chỉ cần phá giải cái này hảo diệu, hắn là có thể tấn thăng luyện đan sư cấp 5. Không đợi hắn hơn suy tư, trong lòng hắn bỗng nhiên chuông báo động đại tác, có loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Thoáng chốc hắn liền sắc mặt đại biến, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Ầm. Hư không lay động. Thiên điệu bỗng nhiên sáng ngời chói mắt. Một đạo sấm sét, giống như quang rắn từ trên trời hạ xuống. Lôi kiếp. Bạc Trung Nam con người co rúm lại. Những người khác cũng là hoảng sợ thất sắc, nghĩ tới một chuyện. Đó chính là mỗi tương ứng đan dược cấp 5 xuất hiện, sẽ gặp lôi kiếp. Lúc trước Tề Tư Thủy Âm Dương Đan chỉ là đến gần ngũ phẩm, dù sao không phải là thật ngũ phẩm, cho nên không có sao. Có thể nó đan linh, đông nhiên lột sắc thành là thật đang đan linh, cái này y Âm Dương Đan vậy như vậy bước vào ngũ phẩm. Tự nhiên làm theo, lôi kiếp như vậy dẫn động. Vốn là đây đối với luyện đan sư mà nói, là thiên đại chuyện vui. Chỉ cần kháng cự cái này lôi kiếp, là có thể thu hoạch một quả đan dược cấp 5. Nhưng là, bình thường cái này lôi kiếp lực tàn phá rất lớn, trước đó phải làm xong chuẩn bị chu đáo. Bi kịch phải, Tề Tư Thủy chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đan linh lại đột nhiên tấn thăng, lại nói chi là chuẩn bị. Nháy mắt tức thì, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy sấm sét trực tiếp bổ vào trên Âm Dương Đan Linh. Âm Dương Đan Linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ liền hóa thành một hồi khói xanh. Phịch. Cơ hồ đồng thời, Âm Dương Đan vậy muốn nổ tung lên. Cứ việc bị Âm Dương Đan hóa giải phần lớn uy lực, sấm sét vẫn lưu lại không uy lực nhỏ, tiếp tục tí tách một tiếng đánh vào Tề Tư Thủy trên mình. Tề Tư Thủy thống khổ thét chói tai. Dưới chân hắn mặt đất, bị đánh ra một cái đường kính 3m, sâu 5m hố to, hắn thân thể vậy rơi vào hố sâu. Không chỉ có như vậy, lôi kiếp dư âm, trong chốc lát lan truyền mấy chục mét, để cho vườn hoa này bên trong tiệc rượu và hoa cỏ, nháy mắt toàn bộ hóa là cho tàn. Phúc! Phía dưới, Tề Tư Thủy trong miệng không ngừng trào máu. Vậy lôi kiếp lực, đối với hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Nhưng cũng tốt ở chỉ là còn sót lại lôi kiếp. Lúc này mới để cho hắn giữ được một mạng. Nhưng mà, để cho Tề Tư Thủy tuyệt vọng phải, trên bầu trời lôi kiếp cũng không tàn đi. Trên người hắn dính liền lôi kiếp, đưa đến hắn cũng bị lôi kiếp phong tỏa. Bị lôi kiếp phong tỏa, liền chỉ có hai loại có thể, hoặc là vượt qua lôi kiếp, hoặc là bị lôi kiếp đánh giết. Ầm. Lôi kiếp hiển nhiên sẽ không nói cái gì tình cảm, một khắc sau liền lần nữa hạ xuống. Mắt gặp cái này lôi kiếp thì phải đánh giết Tề Tư Thủy, Lăng Vân ra người dự liệu ra tay. Lăng Vân ra tay, không phải là vì cứu Tề Tư Thủy, mà là cái này lôi kiếp, đối với hắn có trọng dụng. Hắn thần bí chính thức, liền trông cậy vào lôi đình lực tới thúc đẩy. Chỉ bất quá, hôm nay tình huống này, hiển nhiên không thích hợp hấp thu lôi đình lực. Muốn hấp thu lôi đình lực, hắn thì nhất định phải thi triển thần bí chính thức, mà thần bí chính thức chân quý bực nào, há có thể tùy ý bị những người khác thấy. Cho nên Lăng Vân quyết định, đem những thứ này lôi đình lực, cho tạm thời phong tích trữ. Đan phong đại trận. Lăng Vân nắm giữ một loại đại trận, lấy đan dược làm trận mắt, có thể ngưng tụ ra mạnh đại phong ấn lực. Ở những địa phương khác, đan này phong đại trận cho dù Lăng Vân muốn thi triển, vậy thi triển không được. Bố trí đan phong đại trận, cần đan dược rất nhiều, hơn nữa đối với đan dược yêu cầu rất cao. Cho dù chỉ là cấp thấp nhất đại trận, cũng cần đan dược tứ phẩm. Mà lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, luyện chế đan dược tứ phẩm thật là sặc,
chớ nói chi là giờ phút này thời gian căn bản không cho phép. Nhưng ở chỗ này, Lăng Vân hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ này. Cách đó không xa tể thế các đan dược trên đài, liền để nhiều đan dược tứ phẩm. Lăng Vân đưa tay ra, linh lực như mạng nhện tràn ngập, đem những thứ này đan dược tứ phẩm nối liền chung một chỗ. Tí tách. Sấm sét đánh phía tể tư thủy. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đưa tay thác thiên, ngự. Bàn tay hắn thoáng chốc giống như thành một cái vòng xoáy. Đâm rồi. Đánh xuống tới sấm sét, đông dưng thay đổi phương hướng, bổ về phía Lăng Vân bàn tay. Có thể Lăng Vân không có bị sấm sét chém thành nắm đen. Ngược lại những cái kia sấm sét, tựa như bị Lăng Vân vững vàng bắt, không cách nào tránh thoát hắn lòng bàn tay. Cái gì? Bốn phía mọi người toàn bộ bị rung động. Lăng Vân lại đưa tay, bắt được sấm sét. Trong chốc lát, tay cầm sấm sét Lăng Vân, ở trong mắt mọi người, bá đạo tuyệt thế. Hố sâu bên trong, Tề Tư Thủy vốn đang sắc mặt tuyệt vọng, giờ phút này phát hiện không đúng, không khỏi mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn dâu sao bất phàm. Những người khác bị Lăng Vân rung động, không biết Lăng Vân là làm sao làm được. Tề Tư Thủy thân là luyện đan đại sư, nhưng là thay đổi ý nghĩ công khai. Cái này, là đan trận. Rõ ràng thuộc về rõ ràng, Tề Tư Thủy bị rung động, so với người khác chỉ mạnh không kém. Đan trận, cho hắn nhất định thời gian, hắn cũng có thể bố trí ra. Có thể Lăng Vân là ngay tức thì thành trận. Không người so hắn rõ ràng hơn, cái này ý vị như thế nào. Ít nhất hắn là không làm được điểm này. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân ở trên đan dược thành tiểu, vượt qua xa hắn. Đông dưng hắn liền biết. Lúc trước vậy không lành lặn đan linh, đột nhiên dị biến trở thành sự thật đang đan linh, không phải cái gì trùng hợp. Đây là Lăng Vân nơi là. Trong phút chốc, hắn lại nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy kính sợ. Đối với hắn vị luyện đan sư này mà nói, Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chinh phục hắn. Mỗi một luyện đan đại sư trong lòng, đều có một loại ý tưởng, cảm thấy những cái kia võ đạo cường giả, chẳng qua là chút man lực thất phu. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân triển lộ ra vượt xa hắn đan dược thành tiểu, hắn lập tức cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Phịch. Tiếp theo, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Tề Tư Thủy quỳ xuống ở tay cầm sấm sét Lăng Vân trước mặt. Chương 155, áp đảo tể thế các. Đại sư, ta sai rồi, là ta sai. Tề Tư Thủy quỳ xuống đất dập đầu nói. Tình cảnh này, đối với các người nội tâm tạo thành đánh vào, là không có gì sánh kịp. Tề Tư Thủy đây chính là tể thế các chủ, vương triều có hạn nhân vật lớn. Nhưng cái này dạng một vị đại nhân vật, hôm nay lại quỳ xuống Lăng Vân trước mặt. Tay cầm sấm sét Lăng Vân, vốn là thần uy hiền hách, bị Tề Tư Thủy như vậy một tôn lên, lại là phảng phất như thiên thần. Lăng Vân năm ngón tay chậm rãi thu thập. Chói mắt sấm sét, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu lôi rắn, đây là bị phong ấn hiện tượng. Tiếp theo, bàn tay hắn buông xuống, gộp lại tại trong tay áo, vậy kinh thiên động địa sấm sét ánh sáng, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là Lăng Vân đem bị phong ấn sấm sét lực lượng, nấp trong hắn hư không kiêng bên trong. Những người khác không biết điểm này, chỉ cảm thấy Lăng Vân hơn nữa sâu không lường được. Trên bầu trời lôi kiếp, giờ phút này mới hoàn toàn biến mất. Lúc trước gâm trầm đè nén bầu trời, lại lần nữa đổi được tinh không vạn dặm, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó, Lăng Vân mới nhìn về phía Tề Tư Thủy. Chạm đến Lăng Vân ánh mắt, Tề Tư Thủy đem người bỏ lổm nổm được thấp hơn. Lấy ngươi chi hành động đã thực hiện, ta vốn muốn để cho ngươi hình thần câu diệt, nhưng nể tình ngươi cả người luyện đan thành tựu được không dễ phân thượng, tha ngươi một mạng. Lăng Vân lạnh lùng nói. Trên thực tế, lúc trước khống chế đan trận, đã đem trong cơ thể hắn linh lực hao hết. Dẫu sao đó là tại đối kháng có thể hủy diệt đan linh lôi kiếp. Hắn bây giờ muốn giết Tề Tư Thủy cũng không làm được. Bất quá những thứ này, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra. Đại sư ân cứu sống, Tề Tư Thủy cảm kích rơi nước mắt. Tề Tư Thủy kính sợ nói. Như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ ở tể thế các, dừng lại 3 ngày thời gian, hy vọng trong vòng 3 ngày này, ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Là. Tề Tư Thủy nơm nớp lo sợ đáp ứng, lại hướng một người tể thế các đệ tử, mau mang Lăng công tử đi Tường Vân Điện nghỉ ngơi. Đệ tử kia cả kinh. Tường Vân Điện, là tể thế các tôn quý nhất đại điện, ngày thường chỉ có các chủ và siêu cấp khách quý có tư cách vào ở. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lăng Vân hoàn toàn có cái này tư cách. Đệ tử kia không dám hơn chần chờ, vội vàng liền đối với Lăng Vân không người. Lăng Vân không cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu, ừ. Lúc này, hắn sẽ ở đó tể thế các đệ tử dưới sự hướng dẫn, hướng Tường Vân Điện đi tới. Phía sau mọi người, nhìn hắn hình bóng, trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Nửa ngày sau, cái đầu tiên tới Tường Vân Điện viếng thăm Lăng Vân, không phải Tề Tư Thủy, mà là Bạc Trung Nam. Bạc Trung Nam sau lưng, còn đi theo Bạc Hán Hải. Nghịch tử,
quỳ xuống. Bạc Trung Nam quát lên. Ở trong hoa viên, gặp qua Lăng Vân thần uy cái thế, Bạc Hãn Hải đối với Lăng Vân kính sợ đã sâu tận xương thủy. Giờ phút này, hắn lại không có bất kỳ khâm phục, đàng hoàng quỳ xuống. Lăng Vân nhìn hai cha con này, không nói gì. Bạc Trung Nam sắc mặt một hồi lúng túng. Sau đó hắn hít sâu một cái, biết Lăng Vân không phải hắn trước kia gặp phải những cái kia thiếu niên, người sau trí khôn, không kém tại những cái kia cáo giả. Hắn tâm tư, chỉ sợ không lừa gạt được đối phương. Lúc này Bạc Trung Nam lại nữa vòng vo, đối với Lăng Vân thật sâu chắp tay nói, mong rằng Lăng công tử, có thể xuất thủ cứu tiện nội một mạng. Tôn phu nhân bị thương. Lăng Vân lúc này mới lên tiếng. Tiện nội là chúng độc, Bạc Mô có thể tìm đan sư, cơ hồ đều đi tìm, nhưng đừng nói hóa giải tiện nội chi độc, liền nhận ra cái này độc người cũng không có. Bạc Trung Nam nói, cho đến ta nghiên cứu Lăng công tử tư liệu, phát hiện Lăng công tử ngày xưa, bị khúc quảng thông xuống một loại độc, triệu chứng cùng tiện nội như nhau. Mà công tử đến nay bình yên vô sự, có thể gặp công tử tất có biện pháp hóa giải này độc, mong rằng công tử mau cứu tiện nội. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, cái này Bạc Trung Nam thế tử, cũng là bị sát linh vào cơ thể. Lấy hắn thủ đoạn, muốn hóa giải sát linh cũng không khó. Nhưng hắn chẳng muốn như thế ung dung đáp ứng Bạc Trung Nam. Dẫu sao, Bạc Hãn Hải trước đây không lâu còn xúc phạm qua hắn, lúc trước Tề Tư Thủy làm khó hắn lúc đó, Bạc Trung Nam cũng không có trợ giúp hắn. Lúc này Lăng Vân liền lạnh lùng nói, tôn phu nhân sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe nói như vậy, Bạc Trung Nam không giận ngược lại còn thích. Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân thật có thể rõ ràng cái này độc. Vui sướng sau đó, hắn liền trầm ngâm. Nguyên bản hắn dự định, là dùng Tử Tâm Long Quỳ Hoa một nửa cánh hoa, để đổi lấy Lăng Vân ra tay. Nhưng hiện tại Tề Tư Thủy bên kia, đã bị Lăng Vân nhất phục, cái này Tử Tâm Long Quỳ Hoa hơn phân nửa muốn rơi vào Lăng Vân tay. Cái này thù lao, đã không bao lớn ý nghĩa. Nghĩ đến thê tử những ngày qua, tiếp nhận thống khổ, Bạc Trung Nam cắn răng một cái, lật tay lấy ra một cái hộp. Lăng công tử, cái này trong hộp là một quả vạn năm hệ băng yêu đan, Bạc Mộ khẩn cầu công tử ra tay. Bạc Trung Nam nói, phụ thân Bạc Hãn Hải thất kinh, không nghĩ tới phụ thân sẽ cầm ra vật này tới. Vật này, cho dù ở Bạc gia, vậy cũng coi là trấn tộc chi bảo. Bạc Trung Nam lạnh lùng nhìn Bạc Hãn Hải một mắt, người sau liền không dám nói nữa. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vạn năm hệ băng yêu đan, đúng là giá trị không rẻ. Vật này cho dù hắn không dùng được, cũng có thể đi đổi lấy đồng giá vật. Huống chi, vật này đối với Tô Vãn Ngư có trọng dụng. Tô Vãn Ngư tu luyện băng tuyết thần quyết, như có thể hấp thu cái này vạn năm hệ băng yêu đan, thực lực tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng để cho hắn như vậy ung dung đáp ứng Bạc Trung Nam, hiển nhiên không thể nào. Không đủ. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Bạc Trung Nam khỏe mắt một hồi co rúm. Thật may, trước khi tới, hắn liền làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị. Dẫu sao trước đây, Bạc gia đắc tội Lăng Vân, dưới tình huống này, hắn muốn cầu Lăng Vân xuất thủ cứu người, khẳng định không như vậy dễ dàng. Bạc Trung Nam lại lấy ra một tấm ngân phiếu, chịu đựng đau lòng nói, đây là thông báo ngân hàng tư nhân tiền phiếu, có thể đổi 30.000 linh thạch. Quỳ dưới đất Bạc Hãn Hải đôi mắt đỏ lên. 30.000 linh thạch, bản thân này lại có thể mua một quả vạn năm yêu đan. Nhưng hắn cũng biết, đây là thời khắc mấu chốt, không dám lại lên tiếng. Được. Lăng Vân thần sắc vừa chậm, tiếp theo châm chọc nhìn Bạc Trung Nam một mắt, trong vòng 3 ngày này, ngươi có thể đem tôn phu nhân mang đến. Đa tạ Lăng công tử. Bị Lăng Vân nhìn như vậy, Bạc Trung Nam mặt già đỏ lên, cùng nghe được Lăng Vân mà nói, thì dài thở phào nhẹ nhõm. Đem vậy ngũ phẩm hệ băng yêu đan và ngân phiếu lưu lại, Bạc Trung Nam không dừng lại nữa, mang Bạc Hãn Hải rời đi. Đến ngoài điện, Bạc Hãn Hải rốt cuộc không nhịn được, phụ thân đại nhân, chúng ta trả giá cao, không khỏi quá lớn chứ. Bạc Trung Nam nhàn nhạt nhìn hắn, là cha đây là giải quyết dứt khoát, tránh đem gia tộc kéo nhập lớn hơn vũng bùn. Bạc Hãn Hải cả kinh, phụ thân đại nhân, lời này hiểu thế nào? Lăng Vân chém chết Lăng Hải, cùng Lăng gia cửu hận, đã không cách nào hóa giải. Bạc Trung Nam nói, sợ rằng không bao lâu nữa, Lăng gia liền sẽ đối với Lăng Vân mở ra lớn hơn trả thù, chúng ta muốn cho Lăng Vân cứu mẫu thân ngươi, phải cho ra giá thật lớn, như vậy mới có thể cùng hắn vạch rõ giới hạn, tránh quấn vào Lăng Vân cùng Lăng gia mâu thuẫn trong đó. Thì ra là như vậy. Bạc Hãn Hải thần sắc lộ vẻ xúc động, lúc này mới rõ ràng phụ thân cử động sau lưng, lại có như vậy thâm ý. Con mắt của phụ thân, quả nhiên không phải hắn có thể so sánh. Hắn không khỏi nhớ tới trước khi rời đi, Lăng Vân châm chọc nhìn phụ thân một mắt, có thể gặp Lăng Vân đã sớm nhìn thấu phụ thân ý tưởng. Nhất thời, hắn sâu hơn ý thức được mình và Lăng Vân chênh lệch, không chỉ là thực lực, còn có suy nghĩ và lòng dạ. Chương 156, Linh Như Sông Nhỏ. Thường Vân Điện. Lăng Vân đem yêu đan và ngân phiếu cũng thu, mặt lộ nụ cười, tiếp theo trong một thời gian ngắn, xem ra là sẽ không thiếu tu hành tư nguyên. Bạc gia coi như thức thời, như vậy Tề Tư Thủy ngươi đâu?
Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên.
Nếu là Tề Tư Thủy vẫn không thức thời, hắn thật không ngại đem Tể Thế Các từ nơi này thế gian xóa đi.
Cũng may, Tề Tư Thủy không phải như vậy ánh mắt thiển cận người.
Ngày thứ hai, Tề Tư Thủy liền tới thăm Lăng Vân. Hắn cho Lăng Vân trình lên hai kiện đại lễ, một là huyền âm quả, hai là đúng bụi cây tử tâm long quỳ hoa.
Tề Tư Thủy ngày hôm qua không tới thăm Lăng Vân, cũng không hối hận do dự, mà là ở chờ đợi tử tâm long quỳ hoa thành thủ.
Cái này hai kiện đại lễ, giá trị vẫn còn ở bạc trung nam thủ lao bên trên.
Đại điện này, ta còn cần mượn dùng mấy ngày.
Lăng Vân đem Tề Tư Thủy đuổi đi.
Tề Tư Thủy treo tim, rốt cuộc gan định lại.
Lăng Vân lời này không thể nghi ngờ đại biểu, đối phương đã không dự định truy cứu hắn sai lầm.
Chưa Tề Tư Thủy rời đi, Lăng Vân ánh mắt rơi vào huyền âm quả trên.
Hôm nay, không chỉ là vạn sự đã sẵn sàng, gió đông vậy đã đến, hắn cuối cùng có thể chân chính luyện hóa thanh linh thánh liên.
Huyền âm quả, luyện.
Lăng Vân một tay nắm huyền âm quả, vận chuyển linh lực, đem huyền âm quả lực, dọc theo đặc định mạch lạc, một chút xíu thấm vào thanh linh thánh liên hạt sen nội bộ.
Chỉ có huyền âm quả lực mới có thể kích thích ra thanh linh thánh liên hạt sen lực lượng.
Mà thời gian này, không thể có sai lệch chút nào.
Chỉ cần có một chút sai lệch, thanh linh thánh liên hạt sen từ tự bảo vệ mình, liền sẽ đem huyền âm quả lực bài xích ra ngoài.
Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không coi vào đâu việc khó.
Mấy hơi thở sau đó, thanh linh thánh liên trong hạt sen liền dần dần tản mát ra mông lung thanh quang.
Cái này thanh quang càng ngày càng sáng.
Cuối cùng, ông một tiếng, Lăng Vân thủ bên trong huyền âm quả khô, hóa là bột tán rơi xuống mặt đất.
Huyền âm quả lực lượng thì hoàn toàn dung nhập vào thanh linh thánh liên hạt sen bên trong.
Ngay sau đó, không cần Lăng Vân lại vận chuyển linh lực, thanh linh thánh liên hạt sen liền tự động xoay tròn.
Nó tốc độ xoay tròn mới đầu rất chậm chạp, sau đó liền càng lúc càng nhanh.
Cùng lúc đó, nó ở Lăng Vân trong thức hải thật nhanh trưởng thành.
Nó cầm Lăng Vân thức hải làm linh ao, vô số bộ rễ hướng bốn phía sinh trưởng.
Ước chừng qua 3 phút, thanh linh thánh liên hạt sen liền hóa thành một bụi thanh liên nụ hoa.
Giờ phút này, Lăng Vân thức hải không gian là 1000 tấc vuông lớn, giống như cái ao.
Nếu như tầm thường thanh liên, cái này không gian hoàn toàn đủ.
Nhưng cái này đối với thanh linh thánh hoa sen bao mà nói, nhưng rõ ràng hẹp hòi.
Nó bộ rễ đã kéo dài đến Lăng Vân thức hải mỗi một xó xỉnh, đến thức hải sắt vách biên giới.
Muốn tiếp tục trưởng thành thì nhất định phải khuyết trương chiều rộng Lăng Vân thức hải không gian.
Rắc rắc.
Một khắc sau, Lăng Vân thức hải không gian ở thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ xuyên thấu hạ, bắt đầu văng tung tóe.
Dưới tình huống bình thường, thức hải không gian văng tung tóe vô cùng là nguy hiểm, rất có thể đưa đến toàn bộ thức hải không gian sau đó sụp đổ.
Nhưng thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ ở biến dạng Lăng Vân thức hải không gian thời điểm, vậy đưa đến vững chắc thức hải không gian tác dụng.
Điều này sẽ đưa đến Lăng Vân thức hải không gian không ngừng bị vỡ ra mở, nhưng thủy chung sẽ không băng hủy.
Ùng ùng,
toàn bộ thức hải không gian tiến hành biến hóa long trời lở đất.
1000 tấc vuông, 2000 tấc vuông, 3000 tấc vuông.
Kinh hãi tuyệt thế lột xác.
Cuối cùng, gần 10 phút sau đó, Lăng Vân thức hải không gian biến hóa mới dần dần dừng lại.
Đây là bởi vì, thanh linh thánh hoa sen bao bộ rễ đã mở rộng đến cực hạn.
10000 tấc vuông.
Lại xem Lăng Vân thức hải không gian, bất ngờ đạt tới 10000 tấc vuông, là vốn là 10 lần.
Võ vương, linh như cái ao.
Võ tông, linh như sông nhỏ.
Lăng Vân thức hải không gian, hôm nay đúng như một nhánh sông nhỏ.
Chỉ là con sông nhỏ này thuộc về khô khốc trạng thái.
Lăng Vân có 135.000 đạo linh lực, vượt qua rất nhiều võ vương, đã coi như là rất bằng bạc.
Nhưng đặt ở hắn hôm nay thức hải không gian, liền 10% cũng chưa tới, nhìn như liền lộ vẻ rất mỏng manh.
Vốn là thanh linh thánh liên hạt sen ẩn chứa hùng hồn linh lực, có thể sanh lơ lăng thánh liên hạt sen linh lực, đều dùng kiếp sau giải và khai thác thức hải không gian, lại không thừa linh lực.
Không chỉ có như vậy,
thanh linh thánh hoa sen bao ánh sáng màu, bắt đầu ảm đạm.
Lăng Vân than thở một tiếng.
Đối với một màn này, hắn sớm có dự liệu.
Thanh linh thánh liên hạt sen trần phong nhiều năm, tích xúc mênh mông linh lực, lúc này mới để cho nó có linh lực mở ra mở thức hải không gian.
Mở ra mở xong không gian sau đó, chính là nó cao tốc trưởng thành để gặp.
Lúc này thanh linh thánh hoa sen bao, cần khổng lồ linh lực.
Chỉ cần cho nó cung cấp đủ linh lực, nó liền có thể trưởng thành là chân chính thanh liên thánh liên.
Làm sao, Lăng Vân căn bản không như vậy nhiều linh lực.
Coi như cầm hắn linh lực, toàn bộ cho thanh linh thánh liên chiếm đoạt, cũng là như muối bỏ biển, ý nghĩa không lớn.
Có thể nói, lấy hắn hôm nay thực lực, căn bản cung cấp không nuôi nổi một bụi thanh linh thánh liên.
Thậm chí vì để tránh cho linh lực bị quất liền, Lăng Vân chỉ có thể trước thời hạn, vận chuyển linh lực phong tuyệt thanh linh thánh liên, phòng ngừa gặp thanh linh thánh liên cắn trả.
Cũng không lâu lắm, thanh linh thánh hoa sen bao lại càng độ nhanh khô héo.
3 phút không tới, thanh linh thánh hoa sen bao hoàn toàn khô héo, hóa thành vô số bột bay tản ra tới. Một bụi chân chính cao cấp trí bảo, chỉ như vậy bị Lăng Vân hao phí. Tương đối thanh linh thánh liên chân chính giá trị, Lăng Vân cử chỉ không thể nghi ngờ là phí của trời. Bất quá Lăng Vân không có chút nào hối hận. Có kiếp trước dạy bảo, hắn đã rõ ràng một cái tới sâu đạo lý, đó chính là chỉ có thực lực mới là mình. Một khi có tăng lên thực lực cơ hội, liền phải nhanh một chút tăng lên, trì hoãn chỉ sẽ đem tạo hóa, cho người khác đổ làm đồ cưới. Từ xưa đến nay, không biết lại có bao nhiêu người, đạt được trí bảo sau luôn nghĩ để cho trí bảo phát huy uy lực lớn nhất. Kết quả không đi hấp thu trí bảo, liền bị địch nhân chém chết, nơi được trí bảo vậy trắng trắng tiện nghi kẻ địch. Thanh linh thánh liên hạt sen chủ nhân trước, tức là bài học thất bại. Giống nhau, ngày hôm nay Lăng Vân không cần hết thanh linh thánh liên hạt sen, tăng lên thực lực, cùng hắn bị Lăng Nguyên đánh chết, cái này thanh linh thánh liên hạt sen cũng sẽ bị Lăng Nguyên cướp lấy. Cho nên Lăng Vân không chút do dự, trực tiếp đem nó dùng hết. Thức hải không gian, sánh vai võ tông. Đem hắn tâm trạng ném hết, Lăng Vân hai con ngươi đổi được sáng ngời. Thanh linh thánh liên hạt sen quả thật không hổ là trí bảo, tiến một bước khai thác hắn thức hải không gian, để cho hắn thức hải không gian đạt tới võ tông trình độ. Mà hắn tu vi vẫn là võ sư cấp 9. Xem ra, tiếp theo ta tu vi sẽ cùng ở cảnh giới võ giả như nhau, sẽ không dừng bước tại cấp 9, đem bước vào cấp 10 thậm chí còn cao cấp hơn. Lăng Vân thầm nghĩ, thực lực còn chưa đủ, xa xa không đủ. Lăng Nguyên là đỉnh cấp võ tông, thậm chí có thể mạnh hơn. Đối với như vậy cường địch, hắn như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Cho nên, hắn còn cần tiếp tục tăng lên thực lực. Lôi kiếp lực. Bàn tay hắn một phen, một viên màu tím quang cầu, liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quang cầu bên trong, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực. Đây chính là trước đây không lâu, bị Lăng Vân phong ấn lôi kiếp. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân không chút do dự nào, một bên vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, hấp thu cái này lôi kiếp lực, một bên lấy lôi đình lực, thúc đẩy thần bí chính thức. Cái này lôi đình lực, là đủ để uy hiếp được đại võ tông lực lượng, hắn năng lượng hạng bằng bạc. Ô ô cốt. Trong phút chốc, Lăng Vân trong cơ thể lực lượng liền lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Chương 157, tu vi bạo tăng. 135.000, 145.000, 155.000. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân linh lực liền bạo tăng đến 185.000. Ông. Toàn bộ thức hải chấn động, Lăng Vân cảm giác được, hắn tu vi cổ trai bị phá vỡ. Tu vi lên cấp. Đúng như hắn dự liệu như vậy, hắn không có trở thành võ vương, mà là tấn thăng đến võ sư cấp 10. 185.000 đạo linh lực. Ý vị này Lăng Vân không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy một quyền đánh ra, là có thể bộc phát ra 925 tấn cự lực. Lại để cho hắn cùng Mộ Dung Thuần chiến đấu, cho dù không đi nhằm vào Mộ Dung Thuần sơ hở, hắn cũng có thể nghiền ép Mộ Dung Thuần. Nếu như gặp phải võ vương cấp 9, hắn tuyệt đối có thể ngay tức thì hoanh bạo. Mà lôi kiếp lực, còn không có hao hết. Hắn linh lực, vẫn đang điên cuồng tăng lên bên trong. Đông Giang Thành. Làm Lăng Vân ở tể thế các tu hành lúc đó, do hắn đưa tới nghị luận càng phát ra nhiệt liệt. Cửa thành, một nơi quán trà có hai người ngồi. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra một người trong đó, chính là Long Nha Lầu Thẩm Lãng. Đối diện hắn một người không phải bạch bảo tuần sát sứ, mà là một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yêu ông già. Nghe được bên tai tiếng nghị luận, Thẩm Lãng có chút trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới, Lăng Vân thằng nhóc kia, mới cách ngắn ngủi 3 tháng, lại có thể liền xông hạ lớn như vậy danh tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có cái loại này tạo hóa. 3 tháng trước, hắn tuy coi trọng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, Lăng Vân là cái có tiềm lực thiên tài, tương lai có thể sẽ trở thành là cường giả. Nào nghĩ tới, căn bản không cần đến khi tương lai, chỉ trải qua 3 tháng, Lăng Vân thì có thiếu niên võ tông danh tiếng. Hôm nay Lăng Vân, sợ rằng liền hắn đều phải nhìn lên. Cứ việc hắn thực lực giống vậy bất phàm, có vượt cấp giết địch lực, khá vậy đỉnh hơn cùng võ vương đánh một trận. Tùy tiện gặp phải một cái võ tông, đối phương cũng có thể một cái tát đập chết hắn. Bên cạnh tóc muối tiêu ông già ánh mắt lóe lên. Không nói gì. Nhâm lão, ngươi nói cái này có phải hay không là xem nào đó người nói như vậy, thật ra thì đây chính là một cái âm mưu, chân chính đánh chết Lăng Hải, đánh bể Mộ Dung Thuần chính là những người khác, Lăng Vân chỉ là bị đẩy ở trước đài con rối. Thẩm Lãng nhìn về phía tóc muối tiêu lão giả nói. Không nghi ngờ chút nào, cái này tóc muối tiêu ông già cũng tới từ Long Nha Lầu. Tóc muối tiêu ông lão địa vị, so hắn cao được nhiều, là Long Nha Lầu trưởng lão. Nghe được Thẩm Lãng nói, Nhâm lão cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là Cẩm Tư Đồ Hoặc và Mộ Dung Thông cũng làm ngu si sao? Lăng Vân như chỉ là một con rối, Tư Đồ Hoặc sẽ bị hù chạy, Mộ Dung Thông sẽ chọn khuất phục. Thẩm Lãng cười mỉa, cao đầu nói, ta chỉ là cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ, giống như là đang nằm mơ, dẫu sao 3 tháng trước ta thấy thằng nhóc kia, hắn còn chỉ là nhỏ võ giả nhỏ. Vậy chỉ có thể chứng minh, thằng nhóc này lòng dạ cực sâu, các người xem đến sợ rằng cũng chỉ là giả tưởng, có lẽ khi đó, hắn chính là võ sư. Nhâm lão hừ nói, trừ những thứ này ra, chúng ta đã hỏi thăm được, thằng nhóc này ở Tây Đường Thành lấy được tinh vẫn bảo vật, cái này tinh vẫn bảo vật tất phải ẩn chứa bất phàm tạo hóa, để cho hắn thực lực vì vậy lột xác. Xem ra ta trước kia thật là đánh giá thấp thằng nhóc này. Thẩm Lãng thở dài nói, nếu không phải các ngươi phán đoán sai lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tử này tiềm lực, ta bộ xương già này, phải dùng tới gấp như vậy vội vã chạy tới. Nhâm lão bất mãn nói, lần này, vô luận như thế nào, đều phải cầm thằng nhóc này, kéo vào Long Nha Lầu. Nhâm lão, ngươi nói tiểu tử này thực lực kết quả đạt đến mức nào? Thẩm Lãng có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu là thiếu niên võ tông, vậy nhất định là sánh vai võ tông. Nhâm lão nói, ngài cảm thấy, hắn cùng ngài ví dụ như vì sao? Thẩm Lãng nói tiếp. Nghe vậy, Nhâm lão sững sờ, sau đó tự giễu cười một tiếng, nếu như năm đó, ta có lẽ có tư cách đi ước lượng hạ hắn cân lượng, hiện tại mà, ta cũng chỉ có thể bảy bảy lao tư cách. Gặp Nhâm lão tâm trạng có chút thấp, Thẩm Lãng nhất thời nghĩ đến cái gì, bực tức nói, Nhâm lão, nếu không phải Lang Nguyên năm đó đem ngài tổn thương nặng, lưu lại to lớn thai hoàng ẩm, ngài làm sao nhiều năm thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. 20 năm trước, Nhâm lão đó là có thể cùng Lang Nguyên gọi nhịp người. Nhưng vậy sẽ ở đó năm, Nhâm lão bị Lang Nguyên tổn thương nặng, Lang Nguyên vô cùng là âm tổn, tổn thương đạt tới Nhâm lão mệnh hồn, cho tới Nhâm lão từ đây tổn thương nguyên khí nặng nề, đến nay cũng không khôi phục được. Đây là tự ta thực lực không đủ, há có thể trách tội người khác. Lời tuy như vậy, Nhâm lão trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ ảm đạm. Vậy ngay tại lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đông dưng quay đầu nhìn về cửa thành nhìn lại. Trong làn sóng người, có một đám người xuất hiện. Đám người này ở giữa người, là cái ăn mặc đay áo vải lão nông. Nhưng mà, cho dù không xem cái này lão nông chung quanh vây quanh người, chỉ xem hắn bản thân dung mạo, liền biết hắn rất bất phàm. Rõ ràng là một đầu tóc bạc, nhưng da sáng bóng đỏ thắm, một đôi mắt lại là lấp lánh có thần, giống như mắt hổ. Sau lưng lão giả, theo sát, là tên màu da cổ đồng, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở vô cùng là hùng hồn, bất ngờ là tên võ tông cường giả. Khi đám người kia xuất hiện, bốn phía những người khác vậy cảm ứng được không tầm thường, đều là theo bản năng hướng hai bên lui ra, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Nhâm lão. Nhận ra được Nhâm lão dị thường, Thẩm Lãng vậy vội vàng hướng cửa thành nhìn lại. Trong phút chốc, hắn ánh mắt liền rơi vào lão nông kia trên mình. Nhất thời Thẩm Lãng liền thất kinh, là Lăng không đợi hắn đem lời nói ra, Nhâm lão nhanh chóng cầm hắn đầu đè xuống, lấy linh lực truyền âm nói, chớ có lên tiếng. Lăng Nguyên mọi người vậy căn bản không sẽ chú ý một cái nhỏ con trà. Rất nhanh lại càng qua bọn họ đi xa. Cho đến bọn họ cách xa, Thẩm Lãng mới không nhịn được nói, Nhâm lão, là lao nhân kia. Ta biết. Nhâm lão không vui nói. Người nọ thay đổi hắn cả đời vận mệnh, coi như hóa thành cho hắn vậy biết. Hắn làm sao sẽ tới Đông Giang Thành. Tiếp theo, Thẩm Lãng liền cau mày. Nhâm lão trên mặt giống vậy có vẻ kinh nghi. Qua một hồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ cùng thời khắc đó, Thẩm Lãng đã thấp giọng kêu lên, không tốt, Lăng Vân chém chết Lăng Hải. Cái này Lăng Nguyên sẽ không phải là Lăng Hải báo thù tới chứ. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân tình cảnh liền vô cùng hung hiểm. Lăng Hải mặc dù danh tiếng lớn, nhưng cùng Lăng Nguyên so sánh, cũng chính là một cái hậu bối. Nhâm lão diễn cảm vậy ngưng trọng. Hạ phủ. Hạ Thắng đang luyện tập thư pháp. Thư pháp, là hắn đang tu hành ra, duy nhất yêu thích. Hắn chữ, giống bay phượng múa, tích chứa mạnh đại ý cảnh. Đống nhiên hắn bút lông trong tay, đống dưng dừng lại. Một cổ sâu tận xương tủy dùng mình. Không có chút nào báo trước tràn vào trong lòng hắn. Hắn chợt quay đầu, nhìn về ngoài cửa, ai? Cách. Cửa không gió tự động. Mở sau đó, hai đạo thân ảnh chiếu vào Hạ Thắng tầm mắt. Cái này hai đạo thân ảnh, dẫn đầu một người, là tên cao lớn người đàn ông trung niên, phía sau đi theo một lão nông. Hạ Thắng, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Cao lớn nam tử tuét miệng cười nói. Lăng Hùng. Hạ Thắng con ngươi hơi co lại. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến cái gì? Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hùng sau lưng lão nông. Đây là, lão nông thở dài nói, ngày xưa đứa nhỏ, đảo mắt đã thành Đông Châu võ viện trưởng lão, cuộc bể dâu, làm người ta thổn thức. Chương 158, linh thức hiển hóa. Lăng. Uyên. Tiền bối. Hạ Thắng tâm như đánh trống, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lăng Nguyên vị này Lăng gia lão tổ, nhiều năm bế quan không gặp người ngoài lao quái vật, lại có thể rời núi. Nghe nói ta vậy nghiệt tôn ở tại nhà ngươi. Lăng Nguyên nhàn nhạt nói. Hạ Thắng sắc mặt biến đổi. Lăng Nguyên rời núi, quả nhiên là Lăng Vân tới. Hắn biết Lăng Vân chém chết Lăng Hải, khẳng định sẽ chọc giận Lăng gia, đưa tới Lăng gia trả thù. Nhưng cũng không nghĩ tới, lại sẽ kinh động Lăng Nguyên cái này lão quái vật. Đây không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Bất quá Hạ Thắng mới có thể có địa vị hôm nay, cũng không phải hạng người phàm tục. Hắn rất nhanh không chê xong tâm trạng, mang trên mặt nụ cười nói, tiền bối, Lăng Vân trước khi xác thực ở tại Hạ gia, nhưng hắn ở mấy ngày trước thì đã rời đi, vạn bối cũng không biết hắn đi đâu. Phải không? Lăng Nguyên trên mặt không nhìn ra vui giận. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hạ Thắng chữ viết trên. Hạ Thắng ban đầu còn không có làm sao để ý, nhưng ngay sau đó hắn liền kinh hãi thất sắc. Chỉ gặp trên bàn chữ thiếp, ở giữa mấy chữ vết mực lại thật nhanh vặn mẹo, tổ hợp thành một cái mới chữ to, yên tĩnh. Linh thức hiển hóa. Hạ Thắng rung động đến mức tận cùng. Võ giả, ở thành tiểu võ tông sau đó, liền có thể ngưng tụ linh thức. Ví dụ như ngày xưa, hắn cùng Lăng Hải lúc giao thủ, Lăng Hải liền thi triển qua kiếm lượn quanh thành thơ. Nhưng Lăng Hải vậy chỉ là đối với linh thức nông cạn vận dụng, chỉ là lấy ý niệm khống chế linh lực. Lăng Nguyên cái này hoàn toàn không cùng. Ở nơi này chữ thiếp trên, Hạ Thắng không cảm ứng được bất kỳ linh lực hơi thở. Ý vị này, Lăng Hải không phải dùng ý niệm khống chế linh lực, tới thay đổi chữ thiếp, mà là trực tiếp dùng ý niệm, can thiệp thực tế vật chất. Linh thức hiển thánh. Không thể nghi ngờ, đây là linh thức hiển thánh, là đại võ tông mới có thể nắm trong tay thủ đoạn. Lăng Nguyên có thể làm được điểm này, có thể gặp Lăng Nguyên nhất định đã theo dõi đến đại võ tông ngưỡng cửa, thành tựu đại võ tông chỉ là vấn đề thời gian. Đại Tĩnh Vương triều có 13 vị cự đầu người trưởng đà. Lăng Nguyên rất có thể là những thứ này cự đầu người trưởng đà bên trong, cái đầu tiên tấn thăng đại võ tông. Cái này quá kinh khủng. Võ tông cùng đại võ tông, kém một chữ, thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ. Hạ tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu chữ này, có thể kham vào mắt. Lăng Nguyên nói. Hạ Thắng vẻ mặt đắng chát. Lăng Nguyên hành động này, là trắng trợn uy hiếp. Đối phương không cần ra tay, chỉ là lộ ra một thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho hắn thấy hai bên chênh lệch. Rất hiển nhiên, Lăng Nguyên nếu như ra tay, hắn sợ rằng một chiêu cũng không ngăn nổi. Ngày hôm nay hắn nếu không cho Lăng Nguyên một cái hài lòng câu trả lời, Hạ gia có thể hay không tiếp tục tồn tại, ắt sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Tiền bối chi chữ, hơn xa vãn bối hơn vậy. Hạ Thắng chỉ có thể nói. Lăng Nguyên hài lòng cười một tiếng. Sau đó tựa hồ thờ ơ nói, ta vậy nghiệt tôn tung tích, ngươi thật một chút cũng không biết. Hạ Thắng trong lòng vùng vây không dứt. Hắn dĩ nhiên biết Lăng Vân đi đâu. Trước đây không lâu, vẫn là hắn tự mình phái người, cầm Lăng Vân đưa về Chu đảo. Lăng Nguyên hắn không đắc tội nổi, nhưng Lăng Vân sau lưng thần bí kia bối cảnh, hắn giống vậy kính sợ. Trung hòa dưới, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tiền bối, Lăng Vân cụ thể đi đâu, ta là thật không biết. Hạ Thắng hít sâu một hơi nói, bất quá ta sẽ... Hắn cùng Mộ Dung gia quan hệ không cạn, rất có thể là đi Mộ Dung gia. Lăng Nguyên nhìn xem hắn, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Hạ Thắng một trưởng giữ ra. Phịch. Hạ Thắng phía trước không gian, đông nhiên lom xuống. Khủng bố cự lực, giống như một tòa núi to, hung hăng đụng vào Hạ Thắng ngực. Hạ Thắng ngực xương vết nứt, không có nửa điểm lực phản kháng, liền bị đánh chấn động bay, đụng nát sau lưng vách tường, rơi xuống ở hơn 20m bên ngoài. Phúc. Hạ Thắng há mồm hộc máu. Cảm giác không chỉ có xương vết nứt, ngũ tạng lục phủ vậy bị kịch liệt phá hoại. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa thám thía cảm nhận được, hắn cùng Lăng Nguyên thực lực sai biệt. Lăng Nguyên chỉ là tiện tay nhấn một cái, sẽ để cho hắn trọng thương. Cái này còn là Lăng Nguyên không động thật cách, nếu không hắn thật sẽ bị Lăng Nguyên trong nháy mắt giết. Xem ở Đông Châu võ viện phân thượng, ta không giết ngươi, một trường này, coi như là đối với ngươi không thành thực trừng phạt. Lăng Nguyên hờ hững nói, còn như Mộ Dung gia, ta vừa vặn cũng phải đi một chuyến. Nói xong, Lăng Nguyên không dừng lại nữa, trực tiếp mang Lăng Hùng rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, Hạ Thắng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vùng vây muốn đứng dậy, kết quả lại là lại lần nữa hộc máu, thương thế bên trong cơ thể, so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Từ Khê Thành, Mộ Dung Phủ. Mộ Dung Khang đi ở trong sân, bên hai luôn luôn chuyển tới có liên quan Lăng Vân nghị luận. Cái này làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Trước đây không lâu, bị Lăng Vân sau khi đánh bại, hắn còn muốn qua làm sao trả thù Lăng Vân. Hôm nay hắn chỉ là những ý nghĩ này cảm thấy nghĩ mà sợ. Khá tốt hắn không thay đổi hành động, nếu không chết thế nào cũng không biết. Lăng Vân đây chính là thiếu niên tông sư. Liên tộc trưởng Mộ Dung Thuần, đều bị Lăng Vân đánh bể, hắn lại lấy cái gì đi và Lăng Vân đấu. Hơn nữa rất hiển nhiên, ban đầu hắn cùng Lăng Vân thời điểm chiến đấu, Lăng Vân sợ rằng chỉ là làm cho đùa. Mộ Dung Nghị, ngươi cầm ngày đó chiến đấu, sẽ cùng ta nói một chút. Mộ Dung Khang đối với bên người một tên hộ vệ nói. Vị này hộ vệ chính là Mộ Dung Nghị, ban đầu còn theo Mộ Dung Ngọc Yến đi qua Bạch Lộc quận. Có thể nói, Mộ Dung Nghị là Mộ Dung gia sớm nhất tiếp xúc Lăng Vân người. Mà ít ngày trước lúc chiến đấu, Mộ Dung Khang vừa vặn không ở trong phủ, lúc này mới hỏi Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị không chần chờ, sống động miêu tả bữa trước chiến đấu. Hết thảy các thứ này, hắn nhưng mà chính mắt thấy. Nghe xong, Mộ Dung Khang lại là không nói ra lời. Hắn đã có thể khẳng định, Lăng Vân thật muốn cùng hắn tích cực, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Thiếu niên võ tông, không hổ là thiếu niên võ tông, Lăng gia cùng hắn đối với, không biết cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Qua một hồi, Mộ Dung Khang mới thất thần nói. Chính là một cái Lăng Vân, cũng xứng cùng Lăng gia chống lại. Một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Người nào? Mộ Dung Nghị ánh mắt một nghiêm túc, quát lạnh. Ngay sau đó, hắn cùng Mộ Dung Khang liền thấy, một cái cao lớn người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Mộ Dung phủ cửa. Ở nơi này cao lớn phía sau nam tử, còn có một cái lao nông bộ dáng ông già. Nếu không phải cẩn thận xem, cái này ông già cũng rất dễ dàng bị người coi thường. Ngươi chớ xía vào ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lăng Vân, có tư cách cùng Lăng gia đối kháng. Cao lớn chàng trai nói. Ừ, vì sao không tư cách? Mộ Dung Khang lấy lại tinh thần, bất mãn nói, Lăng Vân chém Lăng Hải, bại ta Mộ Dung gia tộc trưởng, càng hụ chạy tư đồ hoặc, nhân vật như vậy, coi như Lăng gia tộc trưởng Lăng Nguyên ra tay, ta xem cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hắn chi sở dĩ như vậy thổi phồng Lăng Vân, một mặt là thật bị Lăng Vân thực lực rung động, một mặt khác là hắn từng ở Lăng Vân vậy chịu nhục, chỉ có Lăng Vân càng lợi hại, hắn chịu nhục chuyện mới sẽ lộ vẻ được không coi vào đâu. Buồn cười thật đáng buồn, Mộ Dung Thuần cũng tốt, tư đồ hoặc cũng tốt, đều là bất nhập lưu võ tông, coi như Lăng Vân đánh bại bọn họ, cũng thuyết minh không là cái gì, như vậy liền càn rỡ cùng luôn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cao lớn nam tử khinh miệt nói châm chọc. Vô liêm sỉ, lại dám ở ta Mộ Dung phủ cửa, đối với tộc trưởng không tiếc lời. Mộ Dung Nghị và Mộ Dung Khang đều là giận dữ. Đi qua bị Lăng Vân đánh bể là một, Mộ Dung Thuần hy vọng, đúng là vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng nói thế nào đi nữa, Mộ Dung Thuần vậy vẫn là Mộ Dung gia tộc trưởng. Chính bọn họ nói một chút không có sao, người ngoài nói như vậy, bọn họ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lạnh thấu xương linh lực chập chờn, từ trên hai người thả ra ngoài, hướng về phía cao lớn nam tử và lao nông đẻ đi. Chương 159, cầm tô vãn ngư giao ra. Cao lớn nam tử và lão nông nhưng là từ đầu đến cuối rừng rưng. Ngươi tuổi trẻ, để cho Mộ Dung Thuần vậy đứa nhỏ đi ra đi. Đây là, lão nông kia mở miệng nói. Mộ Dung Nghị đã ý thức được không đúng, cái này hai người không khỏi quá nhạt định. Hơn nữa cái này lão nông, lại có thể gọi Mộ Dung Thuần là đứa nhỏ. Các ngươi kết quả là người nào? Hắn nhìn chằm chằm hai người nói. Lão nông không trả lời hắn, mà là hí hư nói, xa muốn 30 năm trước, Mộ Dung Thuần và các ngươi không lớn bao nhiêu. Ta còn chỉ điểm qua hắn võ học, cái này thời gian đảo mắt, hắn không ngờ tiếp trưởng Mộ Dung phủ. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Khang và Mộ Dung Nghị đều thất kinh. Lao nông cũng đã bước chân bước ra. Chân hắn trưởng đạp đất, kinh khủng sự việc liền xuất hiện. Giáp giáp. Chỉ gặp dưới chân hắn đá hoa cương mặt đất, trực tiếp bị hắn đạp được lom xuống. Phu cận đây mặt đất cũng làm chấn động kịch liệt. Cơ hồ đồng thời, Lao nông thân hình nhảy một cái vài mét cao, ở giữa không trung bước ngang qua hơn 10m, rơi ở bên trong sân. Theo hắn rơi xuống đất, mặt đất lại là chấn động một cái, hai chân cũng vùi lấp xuống mặt đất. Hắn hai chân chung quanh mặt đất, xuất hiện vết rách chẳng chịt. Bốn phía rất nhiều luống hoa, ở nơi này chấn động manh liệt dưới, đồng loạt bể ra. Mộ Dung Khang và Mộ Dung Nghị đều bị một màn này, dọa cho được sắc mặt phát trắng. Chuyện gì xảy ra? Từng đạo bóng người từ bốn phía cấp ra. Mộ Dung phủ tất cả mọi người bị kinh động. Khi bọn hắn đi vào trong sân, thấy phía trước cảnh tượng, giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không dám tiến lên nữa. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đem mặt đất đập bể, cái này lao nông lực lượng, rốt cuộc có bao kinh khủng. Có thể khẳng định là, võ vương cũng không làm được điểm này. Phải biết, Mộ Dung phủ mặt đất, không chỉ có bản thân chất liệu cứng rắn, còn có trận pháp gia trì, võ tông dưới căn bản không người có thể dung chuyển. Cùng lao nông tiếp xúc sớm nhất Mộ Dung Khang và Mộ Dung Nghị hai người, nội tâm kinh hại sâu nhất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lao nông nhìn như thân thể gầy yếu bên trong. Sẽ ẩn nút kinh khủng như vậy lực lượng. Người này là ai? Thực lực như vậy đáng sợ. Một đám Mộ Dung phủ con em, chăm chú nhìn cái này lão nông. Cho đến một người Mộ Dung gia trưởng lao xuất hiện, một mắt liền nhận ra lão nông và cao lớn nam tử, cả kinh nói, Lang Nguyên, Lang Hùng, là các ngươi. Lang Nguyên, Lang gia lão quái vật kia. Còn có Lang Hùng, là Lang gia đại hộ pháp, thực lực không có ở đây tộc trưởng dưới cao thủ. Bốn phía những người khác vừa nghe, cũng đều kinh hãi. Không nói Lăng Nguyên, một chính là Lăng Hùng, liền đủ để cho Mộ Dung gia kiêng kỵ. Mà Lăng Nguyên lại là Mộ Dung thông một cấp bậc lão quái. Có thể cái này lão quái, không phải bế quan mấy chục năm, một mực không rời đi Lăng gia, làm sao đột nhiên chạy đến Mộ Dung gia tới. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, tộc trưởng Mộ Dung Thuần không có thể không biết. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Thuần ngay tại một đám người vây quanh xuất hiện. Lăng Thúc đại gia đến chơi, Mộ Dung Thuần không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lăng Thúc thứ tội. Mộ Dung Thuần chắp tay nói. Hắn cùng Lăng Hải là một bối phận, mà 13 đại cự đầu thế lực tới giữa, đều có muôn hình vạn trạng liên hệ, hắn tự nhiên muốn cứ gọi Lăng Nguyên một tiếng thúc. Lăng Nguyên không lên tiếng. Lăng Hùng thì không chút khách khí, Mộ Dung Thuần, bớt nói nhảm, chúng ta tới đây, chỉ hỏi một chuyện, Lăng Vân ở chỗ nào? Nghe được Lăng Vân danh tự này, Mộ Dung Thuần gương mặt chính là một hồi co quắp, tức giận nói, chạy đến ta Mộ Dung phủ đến tìm Lăng Vân, Lăng Hùng, ngươi có phải hay không tới lộn chỗ? Hắn đối với Lăng Vân có thể nói hận thấu xương. Kết quả người Lăng gia còn tới Mộ Dung gia tìm Lăng Vân, cái này há chẳng phải là cố ý tới đánh mặt hắn? Phải không? Lăng Hùng cười nhạt, có thể ta biết, các ngươi Mộ Dung phủ Tô Văn Ngư, là Lăng Vân vậy nghiệt chủng sư tỷ. Mộ Dung Thuần sắc mặt càng không dễ xem, Tô Văn Ngư là Tô Văn Ngư, Lăng Vân là Lăng Vân, quan hệ của bọn họ là ở Bạch Lộc Tông lúc đó, hôm nay Tô Văn Ngư đã trở về Mộ Dung gia cùng Bạch Lộc Tông lại không dây dưa dễ má. Ngươi nói cũng không coi là. Lăng Hùng nói, không nộp ra Lăng Vân có thể, cầm Tô Vãn Ngư giao ra, lấy nàng và Lăng Vân quan hệ, nhất định biết Lăng Vân tung tích. Đối với Tô Vãn Ngư, Mộ Dung Thuần thật ra thì vậy đã không thích. Lần trước Lăng Vân xông Mộ Dung ra, Tô Vãn Ngư thái độ, rõ ràng đứng ở Lăng Vân bên kia. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Tô Vãn Ngư hôm nay đều là người Mộ Dung ra, hắn làm sao có thể cầm người giao ra. Đây là, một đạo quần áo trắng bóng đẹp xuất hiện. Chính là nhận ra được bên ngoài động tĩnh, tới xem xét Tô Vãn Ngư. Tiểu thư, đi mau. Thấy nàng xuất hiện, Mộ Dung Nghị gấp giọng nói. Hả? Lăng Hùng ngay tức thì liền chú ý tới Tô Văn Ngư. Bá. Một khắc sau, hắn giống như đại bàng dương cánh, cướp hướng Tô Văn Ngư. Nghị được cắn rỡ. Mộ Dung Thuần tức giận không dứt. Lăng Hùng ngay trước hắn mặt muốn bắt Tô Văn Ngư, đây quả thực là không đem hắn coi ra gì. Nếu nói là Lăng Hùng như đại bàng, vậy Mộ Dung Thuần giống như bạo long. Bùm bùm. Hai người bóng người, rất nhanh đụng vào nhau. Khủng bố đợt khí. Nháy mắt lấy hai đại võ tông là trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Mộ Dung Thuần phía trên nổi lơ lửng 160 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Hùng so hắn mạnh hơn, bầu trời có 165 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hai đại võ tông chiến lực, thông qua cái này viễn cổ tinh thần hư ảnh số lượng, cũng đã liếc qua thấy ngay. Bốn phía mọi người rối rít chật lui, sợ bị hủy diệt đợt khí cho ảnh hưởng đến. Tiếp theo, hai đại võ tông bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Mộ Dung Thuần bị chấn động bay hơn 30m. Lăng Hùng thì lui về phía sau hơn 20m. Cái này giao thủ một cái, hai người ai mạnh ai yếu, đã rõ ràng có thể gặp. Ha ha, Mộ Dung Thuần, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Lăng Hùng cười to. Hắn coi thường Mộ Dung Thuần, lại lần nữa đánh về phía Tô Văn Ngư. Mộ Dung Thuần muốn sẽ ra tay, khoe miệng nhưng là tràn ra máu tươi. Hắn cùng Lăng Hùng, là một tầng thứ cường giả. Theo đạo lý nói hắn cho dù không bằng Lăng Hùng, vậy chưa đến nỗi lạc hậu như thế nhiều. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là lần trước hắn bị Lăng Vân tổn thương nặng, đến nay cũng còn không có khôi phục. Hắn bị thương cùng Lăng Hùng chiến đấu, tự nhiên không phải là đối thủ. Cái này biết công phu, Lăng Hùng đã tới đến Tô Vãn Ngư trước người. Ông! Mắt gặp Lăng Hùng phải bắt được Tô Vãn Ngư, một cổ linh lực kinh khủng chập chờn từ Mộ Dung phủ chỗ sâu tói ra. Linh lực này chập chờn trong thoáng qua liền hạ xuống tiền viện. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện giữa không trung đã nhiều hơn một cái linh lực ngưng tụ bàn tay, vô về phía Lăng Hùng. Cho ta lui. Lăng Hùng chỉ có thể buông tha đi bắt Tô Văn Ngư, quát lên một tiếng lớn, hù ở quyền đánh phía linh lực này bàn tay. Phích đích một tiếng, Lăng Hùng bị linh lực này bàn tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lăng Hùng vị này võ tông cấp 5, ở linh lực này bàn tay hạ, lại như một con ruồi, không chịu nổi một kích. Linh lực bàn tay tựa hồ không định bỏ qua cho Lăng Hùng, tiếp tục hướng về phía người sau vỗ tới. Hừ. Một mực không làm sao lên tiếng Lăng Nguyên, đông nhiên hử lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn tay háo vung lên, một cổ ác liệt gió sức lực liền càn quét ra, hung hăng chuyển hướng linh lực bàn tay. Ở hắn tụ gió dưới sự xung kích, linh lực bàn tay chợt bể tan cảnh. Lăng Nguyên cũng không lúc này dừng tay. Hắn nâng lên tay, hướng về phía Mộ Dung phủ chỗ sâu, một chỉ điểm ra. Ông! Một đạo hỏa quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thoáng qua hóa thành một cây ngọn lửa ngón tay. Bình bịch bịch! Ngọn lửa ngón tay trôi đi qua, Mộ Dung phủ bên trong hết thể cũng bị phá hủy. Ngay trước mắt, ngọn lửa này ngón tay sẽ đến Mộ Dung phủ chỗ sâu. Chương 160, Viêm Nguyền Rủa đợi 3 ngày. Mộ Dung phủ chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ, ngồi một cái tóc bạc hoa râm ông già. Cái này ông già chính là Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Thông. Giờ phút này, hắn thông suốt ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Khủng bố ánh lửa lấy tốc độ kinh người, hướng hắn bên này bắn tới, đem bầu trời cũng nhuộm đỏ. Cũng không lâu lắm, một cây ngọn lửa ngón tay liền chiếu vào hắn tầm mắt. Ở ngọn lửa này trên ngón tay phương, bất ngờ có 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, ngọn lửa này ngón tay chi linh uy, có 4.000 tấn. Mộ Dung Thông nhưng thong thả, ngón tay hướng về phía ấn đường điểm một cái. Một đạo ánh sáng phút chốc từ hắn ấn đường bắn ra, hiển hóa ra một tôn hoàng kim tiểu trung. Cái này hoàng kim tiểu trung mới xuất hiện lúc đó, có lớn chừng bàn tay. Trong tia chớp, hắn liền bắn giữa không trung, phồng lớn đến nhà lớn nhỏ. Hoàng kim đại trung phía trên, giống vậy có 300 viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Cơ hồ đồng thời, ngọn lửa ngón tay hạ xuống, cùng hoàng kim đại trung ầm va chạm. Đinh hai nhức góc tiếng chuông, nhất thời ở toàn bộ Mộ Dung phủ vang vọng mở. Lại nhìn bầu trời tình hình, hoàng kim đại trung bất ngờ đã đem ngọn lửa ngón tay ngăn cản. Nhưng mà, không đợi Mộ Dung Thông thở phào, dị biến nảy sinh. Một cổ kinh khủng linh thức uy áp, vô căn cứ xuất hiện ở Mộ Dung Thông trước người. Ngay sau đó, Mộ Dung Thông phía trước cách đó không xa, để một thanh kiếm, không người điều khiển liền mình bay lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đâm về phía Mộ Dung Thông. Mộ Dung Thông sắc mặt kỳ biến, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Nhưng lập tức liền hắn phản ứng đã chọn khá nhanh, vẫn là chậm một chút. Phốc suy. Lợi kiếm đâm thủng Mộ Dung Thông linh lực phòng ngự, đâm vào hắn bả vai. Mộ Dung Thông thúc giục trong cơ thể linh lực, đem cái này lợi kiếm chấn động bay, đồng thời thân thể chợt lui. Chỉ là cái này vừa lui, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Không trung hoàng kim tiểu trung mất đi khống chế, nhất thời không địch lại ngọn lửa ngón tay. Trong phút chốc, Mộ Dung Thông đối mặt ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm đồng thời giáp công. Thời khắc nguy cấp, Mộ Dung Thông chỉ có thể cháy linh lực, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế, đem ngọn lửa ngón tay và lợi kiếm cũng chấn vỡ. Nhưng cái này loại bùng nổ, rõ ràng vượt qua hắn phạm vi năng lực. Hóa giải nguy cơ sau đó, Mộ Dung Thông liền hơi thở bể bài, ngã nhào trên đất. Phốc suy. Hắn há mồm hộc máu, sắc mặt đổi được trắng bệnh như tờ giấy. Linh thức hiển hóa. Lăng Nguyên, ngươi lại thật dòm ngó dò được một bước kia. Mộ Dung Thông nhưng không rảnh chiếu cố đến thương thế trong cơ thể, khó tin nói. Hắn bế quan nhiều năm như vậy, cũng là vì theo đuổi cái cảnh giới kia. Đáng tiếc, cho tới nay hắn cũng không lĩnh ngộ được chân đế, không nghĩ tới Lăng Nguyên lại làm được. Mộ Dung Thông, ngươi còn phải ra tay. Lăng Nguyên thanh âm lãnh đạm. Hai người cách trên 100 mét, trao đổi nhưng không chướng ngại chút nào, lẫn nhau thanh âm cũng có thể ung dung truyền. Mộ Dung Thông có chút thất hồn lạc phách, vì sao tới mức này Lăng Nguyên không để ý tới hắn, đồng nhiên hướng về phía Tô Vãn Ngư một trưởng giữ ra. Một trường này, bình thường nhàn nhạt, không có bất kỳ uy thế gì. Khi nó đánh trúng Tô Vãn Ngư, tựa hồ vậy không đối với Tô Vãn Ngư tạo thành tổn thương bao lớn, người sau liền thân thể đều không đung đưa. Nhưng là, Tô Vãn Ngư nơi bả vai quần áo nhưng tan vỡ mở, hiển lộ ra một cái đỏ nhạt trường ấn. Vậy đỏ nhạt trường ấn, tản mát ra khí tức nóng bỏng, tạo thành từng đạo ngọn lửa sợi tơ, từ từ hướng Tô Vãn Ngư thân thể những địa phương khác kéo dài. Viêm nguyền rủa. Mộ Dung Thuần la thất thanh. Lăng Nguyên thu tay về, lạnh nhạt nói, Mộ Dung Thông, xem ở ngươi mặt mũi, ta cũng không bắt đi con bé này. Ở trên người nàng lưu lại nguyền rủa ấn, là để cho ngươi đi tìm ta vậy nghiệt tôn, cái này nguyền rủa ấn sẽ không ngừng lan truyền, 3 ngày sau liền sẽ kéo dài đến nàng tấm mạch, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được nàng. Cho nên, ngươi tốt nhất ở 3 ngày bên trong tìm được ta vậy nghiệt tôn, nói cho hắn, ta sẽ ở Hàn Sơn cùng hắn đi cầu ta giải trừ nguyền rủa ấn. Nói xong lời này, Lăng Nguyên cũng không lại xem Mộ Dung ra mọi người. Hắn như đi dạo sân vắng, hướng Mộ Dung phủ đi ra ngoài. Hắn động tác nhìn như rất chậm, nhưng mấy bước ra, người liền ra Mộ Dung phủ, ít nhất vượt qua 10 trượng. Lăng Hùng ánh mắt châm chọc quét qua Mộ Dung ra mọi người, cười hắc hắc, vậy bước nhanh đuổi theo Lăng Nguyên rời đi. Phía sau, Mộ Dung ra tất cả mọi người sắc mặt khó khăn xem. Lăng Nguyên và Lăng Hùng cử chỉ, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn làm đủ. Mộ Dung ra nhưng mà 13 một trong những cự đầu. Có thể ngày hôm nay, bọn họ lại bị cùng là cự đầu người Lăng gia nghiền ép. Liên liên lao tổ xuất hiện, vậy thua ở Lăng Nguyên trong tay. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ngay tại lúc này, Mộ Dung Nghị kinh thanh nói. Những người khác vội vàng quay đầu, đều nhìn về Tô Vãn Ngư. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư sắc mặt phát trắng, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ nhẫn nhịn bị đổ sộ thống khổ lớn. Tình hình này, để cho bốn phía mọi người tiếng lòng khẽ run. Cho dù cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm ứng được, Tô Vãn Ngư trên mình vậy cổ trích nhiệt lực. Khó có thể tưởng tượng, Tô Vãn Ngư đây, lại đang chịu đựng hơn thống khổ lớn. Nhưng Tô Vãn Ngư không có kêu thảm thiết, chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, không. Dung lo lắng lời còn chưa dứt, nàng thân hình vừa có tàn ảnh thoáng hiện.
Mộ Dung Thông vị này Mộ Dung gia lão tổ, rốt cuộc lại nữa bế quan, xuất hiện ở Tô Vãn Ngư trước người. Thấy hắn, bốn phía Mộ Dung gia mọi người, bao gồm Mộ Dung Thuần ở bên trong, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Mộ Dung Thông bế quan đến nay, đã có 10 năm. Cái này còn là 10 năm qua, bọn họ lần đầu tiên thấy Mộ Dung Thông. Lần trước, liền liền Lăng Vân lớn xông Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thông cũng chỉ là lấy thanh âm cảnh cáo, cũng không hiện thân. Như vậy có thể gặp, Lăng Nguyên hạ xuống Mộ Dung phủ là một, cho Mộ Dung Thông tạo thành bao lớn đánh vào. Đừng động, để cho ta xem. Mộ Dung Thông đưa tay bắt Tô Vãn Ngư cổ tay. Những người khác cũng mong đợi nhìn Mộ Dung Thông. Mặc dù Lăng Nguyên trước khi đi thả qua nói, nhưng Mộ Dung gia mọi người, vẫn đối với Mộ Dung Thông ôm to lớn hy vọng. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra, Mộ Dung Thông là cùng Lăng Nguyên một cấp bậc cường giả. Mộ Dung Thông sắc mặt, nhưng là càng ngày càng không tốt xem. Vô luận hắn làm sao thử nghiệm hóa giải cái này viêm nguyên rủa, kết quả đều đã thất bại chấm dứt. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa rõ ràng nói cho hắn một sự thật, đó chính là hắn cùng Lăng Nguyên tới giữa, thật đã có to lớn ránh. Mấy phút sau, ở Mộ Dung phủ mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Mộ Dung Thông buông Tô Vãn Ngư tay, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cái này buông lỏng tay một cái, không thể nghi ngờ tuyên cáo, hắn vậy không cứu được Tô Vãn Ngư. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung Ngọc Kiến lo lắng nói. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân có nhiều quan tâm Tô Vãn Ngư. Như biết Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện, Lăng Vân khẳng định không nhịn được. Mộ Dung Thông trầm mặt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm được Lăng Vân. Có thể chúng ta đi đâu tìm Lăng Vân? Mộ Dung Khang tức giận không thôi nói, cái này Lăng Nguyên, cũng có phần quá bị ổi, đường đường cao cấp võ tông, lại đối với hậu bối cô gái ra tay. Trong ngày thường, hắn đối với Tô Vãn Ngư rất bài xích. Nhưng ngày hôm nay Lăng gia cho Mộ Dung gia mang tới sỉ nhục và tức giận tình, không thể nghi ngờ đẻ qua lòng hắn bên trong trước kia những thứ này tâm trạng, để cho hắn cũng cùng Tô Vãn Ngư cùng kẻ thù đứng lên. Mộ Dung gia những người khác giống như vậy, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Đứng đầu võ tông thì như thế nào, còn không đều là người. Mộ Dung Thông trong mắt thoáng qua lau một cái châm trọc. Ta xem cái này Lăng Nguyên, rõ ràng là biết Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ không cạn. Mộ Dung Thuần lạnh lùng nói, Lăng Vân chém chết Lăng Hải, Lăng Nguyên liền đối với Vãn Ngư ra tay, hắn đây là cố ý trả thù Lăng Vân, muốn trách thì trách Vãn Ngư mình, không nên cùng vậy Lăng Vân lui tới quá khăng khít. Im miệng. Mộ Dung Thông lạnh lùng khiển trách. Đối với Mộ Dung Thuần, hắn thật là có chút thất vọng. Loại thời điểm này đi quái Tô Vãn Ngư, có ý nghĩa sao? Bất quá ngày hôm nay hắn bị đả kích thật không nhỏ, vậy tâm tư đi và Mộ Dung Thuần so đo, sau đó liền kẻ nhạt vô vị khoát tay nói, hôm nay chúng ta, vẫn là muốn biện pháp, mau sớm tìm được Lăng Vân. Ừ. Mộ Dung Thuần không dám nhiều lời nữa. Chương 161, Võ Sư cấp 11. Lăng Nguyên hạ xuống Đông Châu chuyện, không gạt được các thế lực lớn. Làm hắn nghiền ép hạ ra, lại xông Mộ Dung phủ, liền Mộ Dung Thông cũng thua ở trên tay hắn sau đó, tin tức này lại là xem cắm cánh vậy. Lấy tốc độ kinh người truyền bốn phương. Toàn bộ Đông Châu, thậm chí còn Đại Tĩnh Vương Triều, cũng sau đó sôi sùng sục. Đồng thời, Lăng Nguyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn, lại là như một viên nước sâu bom, kích thích cơn sóng thần. Vô luận là phố lớn hẻm nhỏ, vẫn là tất cả đại cự đầu thế lực bên trong, cũng đang thảo luận chuyện này. Vô số ánh mắt, tập trung Hàn Sơn. Trên Hàn Sơn, Lăng Nguyên quá khó khăn được nhàn nhã cuộc sống. Còn như Lăng Hùng, cũng không nhàn rỗi. Hắn mang Lăng gia cao thủ đi Bạch Lộc Thành, đối với Bạch Lộc Tông phát động công kích. Lăng gia vì sao nhóm thế lực, căn bản không phải nho nhỏ Bạch Lộc Tông có thể ngăn cản. Cũng may Trương Huyền không giống bất thường, cuối cùng mang số ít Bạch Lộc Tông tinh nhuệ trốn vào Hắc Long Lĩnh, từ đó để cho Bạch Lộc Tông tránh thoát diệt tông kiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt chính là 3 ngày, đã gần kề gần Lăng Nguyên cùng Lăng Vân ước định ngày tháng chót hết. Lăng Vân nhưng thủy chung không xuất hiện. Lăng Vân đi đâu? Chẳng lẽ hắn không biết Lăng Nguyên 3 ngày ước hẹn? Không có thể không biết, Lăng Nguyên giá Lâm Đông Châu động tĩnh hạng lớn, hơn nửa Đại Tĩnh Vương Triều đều biết, lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, làm sao có thể như vậy tin tức tắc nghẽn. Ta xem hắn là bị hù được trốn đi, cái này không thể trách hắn, chỉ có thể nói Lăng Nguyên quá khủng bố, đi ra liền là chịu chết, đổi lại là ta cũng không dám. Ai, hạ gia bị nghiền, hắn sư tỷ Tô Vãn Ngư bị chồng viêm nguyền rủa, liền Bạch Lộc Tông cũng gặp thảm đồ độc, như vậy hắn nếu như cũng co đầu rút cổ đứng lên, vậy cho dù còn sống. Tương lai cũng là thiên hạ trò cười. Vô số người cũng đang thảo luận Lăng Vân tung tích. Ban đầu mọi người còn ôm mong đợi, hôm nay 3 ngày trôi qua, tất cả loại tiếng nghị luận liền dần dần chuyển là giễu cợt. Đối với bên ngoài hết thảy, Lăng Vân hồn nhiên không biết. Đi qua 2 ngày tu hành, hắn linh lực đã đạt tới một cái độ cao mới. 2 ngày trước, hắn tu vi tấn thăng võ sư cấp 10,
linh lực đạt tới 185.000 đạo. Mà nay hắn tu vi lại đột phá lần nữa, bất ngờ đã tới cấp 11. Từ cấp 9 đến cấp 10, hắn linh lực tăng lên 50.000 đạo. Mà từ cấp 10 đến cấp 11, đối với linh lực nhu cầu trực tiếp gấp bội. Cho nên, hắn linh lực dòng dã tăng lên 100.000 đạo. Thức hải bên trong không gian, dòng dã 285.000 đạo linh lực, giống như sông lớn ở đó dâng trào. Ý vị này, hắn linh uy chi lực, đã bạo tăng tới 1.400 tấn. Kinh khủng như vậy lực lượng, bình thường chỉ có một ít đứng đầu võ tông, mới có thể có. Hô! Lăng Vân thật dài thở ra một hơi. Một hớp này khí thở ra, lại ở trước người không gian, tung lên một hồi gió nhẹ bạo, cuốn trong phòng bàn ghế cũng lay động. Cái này còn là Lăng Vân không có tận lực làm. Như hắn có lòng, chỉ dựa vào một hơi, là có thể ngay tức thì phá hủy cái gian phòng này. Lăng Nguyên! Bình phục trong cơ thể hơi thở, Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Hôm nay, vô luận Lăng Nguyên mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải đại võ tông, hắn thì có tuyệt đối chắc chắn đánh bại đối phương. Lần này thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ vô cùng là to lớn. Bất quá cái loại này tăng lên, trả giá cao cũng không nhỏ. Một viên thanh linh thánh liên hạt sen, cộng thêm một quả huyền âm quả, đều là giá trị liên thành trí bảo. Mà hiện tại, cái này khác biệt trí bảo đều đã hóa là bột. Trừ những thứ này ra, còn có phong ấn lôi kiếp lực, vậy hoàn toàn hao hết. Cũng may hắn đã lục lọi ra một bộ phương pháp. Nếu lôi kiếp lực, cũng có thể thúc giục thần bí chính thức, từ đó tăng lên thực lực. Như vậy sau này, hắn là có thể nghĩ biện pháp, thông qua luyện chế đan dược cấp 5 tới dẫn động lôi kiếp. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này. Ít nhất hắn bây giờ, là không có luyện chế đan dược cấp 5 năng lực. Mà lần này, đối với Lăng Vân mà nói, để cho hắn kích động, không phải thức hải khuyết trường, cũng không phải tu vi tăng lên. Hắn ý niệm tập trung ở thức hải thâm sử. Nơi đó xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu vàng hư ảnh. Từ nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cái này màu vàng hư ảnh, là một bóng người, cùng hắn có chút tương tự. Nguyên thần. Cái này màu vàng hư ảnh, bất ngờ chính là nguyên thần. Thần minh cùng phổ thông võ giả lớn nhất khác biệt, chính là nguyên thần. Có nguyên thần, liền cơ hồ bất tử bất diệt. Sau khi sống lại, Lăng Vân liền phát hiện, nguyên thần của hắn đã mất đi, chỉ còn lại một chút căn nguyên. Mà lần này bế quan, bởi vì thanh linh thánh liên hạt sen chi cố, hắn căn nguyên khôi phục lại. Tuy nói khoảng cách lần nữa ngưng tụ nguyên thần, còn kém xa, nhưng ít nhất đã lần nữa sản sinh ra nguyên thần hư ảnh, thậm chí có một chút thần thức lực. Có cái này tơ thần thức lực, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể nghiền ép linh thức. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cái này tơ thần thức. Dẫu sao cái này thần thức còn quá mức yếu ớt, như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ tắt. Mà xem thanh linh thánh liên hạt sen thứ trí bảo này, chân thực quá mức hiếm thấy. Trừ phi tương lai thần thức tiến một bước vững chắc, hoặc là thật đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh, nếu không hắn là sẽ không vận dụng thần thức. Tề các chủ, Lăng Vân đã bế quan 2 ngày liền sao? Tương Vân Điện ngoài cửa, một đạo bóng đẹp lòng như lửa đốt, bất an ở đó đi tới đi lui. Cái này bóng đẹp, bất ngờ là Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân tới Tể Thế các chuyện, không có giấu giếm nàng. Cho nên, ở Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện sau đó, nàng không làm kinh động Mộ Dung ra những người khác, ngựa không ngừng vó chạy tới Tể Thế các. Nhưng sau khi đến, nàng nhưng phát hiện Lăng Vân đang bế quan. Biết võ giả bế quan không thể bị tùy ý quấy rầy, nàng chỉ có thể một mực chờ đợi. Có thể hiện tại, nàng thật sự có chút cùng không nổi nữa. Lăng Vân nếu lại không xuất quan, Tô Vãn Ngư sợ rằng thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Chứ Mộ Dung Ngọc Yến, còn có Bạc Trung Nam. Hắn đã đem thê tử mang tới Tể Thế Các, hôm nay liền chờ đợi Lăng Vân xuất thủ cứu trị. Cũng may, hắn vợ bệnh tình tạm thời bị hắn dùng thủ đoạn ngăn chặn, phản ngược lại không có Mộ Dung Ngọc Yến như vậy nóng nảy. Không sai, như Lăng công tử hạng nhân vật này, bế quan 2 ngày, phải là có trọng yếu lĩnh ngộ. Thê tư Thủy Kính sợ nói. Vậy ngày sau, hắn càng nhớ lại Lăng Vân đan trận thủ đoạn, lại càng cảm thấy Lăng Vân sâu không lường được. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến nói Lăng Nguyên chuyện, đổi thành trước kia hắn vậy sẽ cho rằng, Lăng Vân đối với Lăng Nguyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, gặp qua Lăng Vân quỷ thần khó lường, hắn đã không nghĩ như vậy. Thật muốn đấu, Lăng Nguyên chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Có thể hay không thông chi một chút Lăng Vân, để cho hắn trước thời hạn xuất quan. Mộ Dung Ngọc Yến vội la lên. Nàng không nhận là Lăng Nguyên sẽ gạt người, cho nên Tô Vãn Ngư tánh mạng, thật chỉ còn lại một ngày không tới. Mà từ nơi này chạy tới Từ Khê, lại cần nửa ngày chặng đường, chỉ hoan tiếp nữa, cùng nàng và Lăng Vân gặp lại Tô Vãn Ngư, sợ rằng nhìn thấy đúng là một cổ thi thể. Tuyệt đối không thể, Lăng công tử là ta Tể Thế các trọng yếu nhất khách quý, trừ phi chính hắn xuất quan, nếu không bất kỳ cũng không thể quấy nhiễu. Thế Tư Thủy rất là kiên định. Hắn đã đắc tội qua Lăng Vân một lần, loại sai lầm này kiên quyết không thể tái phạm. Cho nên lần này, dù là Mộ Dung Ngọc Yến nóng nảy vạn phần, hắn vậy ở bên ngoài vững vàng bảo vệ. Ngươi có biết, hắn sư tỷ đối với hắn trọng yếu bao nhiêu? Nếu như hắn sư tỷ đến lúc đó thật xảy ra chuyện, hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Giờ phút này, nàng nội tâm thật ra thì đều có chút dao động. Lăng Vân thật đối bên ngoài sự việc, không biết gì cả. Sự thật phải hay không giống như lời người ngoài, Lăng Vân là sợ hãi Lăng Nguyên, nơi cố ý mượn cớ bế quan, co đầu rút cổ ở nơi này tể thế các. Nghe được Mộ Dung Ngọc Yến mà nói, Tề Tư Thủy cũng có chút dao động, rơi vào to lớn làm khó bên trong. Ngay tại lúc này, Tường Vân Điện đại môn mở ra, một người hắc y thiếu niên từ bên trong đi ra. Làm bên ngoài mọi người, ánh mắt tụ vào ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình lúc đó, ánh mắt đều là làm đông lại một cái. Hắc y thiếu niên nhìn như bình thường, đi gian giống như bình thường thiếu niên. Nhưng mà, bên ngoài mọi người đều không võ giả tầm thường. Bọn họ ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình, nhận ra được kinh khủng chi tiết. Theo hắc y thiếu niên đi ra, trước người hắn không gian, lại rõ ràng vặn mẹo. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không gian thật vặn mẹo, mà là hắc y thiếu niên trong cơ thể tích chứa lực lượng quá khủng bố, đưa đến bốn phía không khí không chịu nổi, đi bên ngoài lùi bước hình thành cảnh tượng. Rất hiển nhiên, hắc y thiếu niên không là cố ý như vậy, chỉ là mới xuất quan, còn không có thu liễm lực lượng, linh lực giật tán gây ra. Như vậy hắc y thiếu niên lực lượng, kết quả đạt tới kinh khủng bực nào tình cảnh. Chương 162, sát ý ngút trời. Bạc Trung Nam nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, so với người khác càng kinh hãi. Hắn nhưng mà võ tông cấp 5. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ có nghiêm túc ra tay lúc đó, mới có thể chế tạo ra loại cảnh tượng này. Lăng Vân nhưng chỉ là hơi thở giật tán. Vừa nghĩ như thế, hắn liền tâm thần kịch liệt nhảy lên, khiếp sợ được tột đỉnh. Ngoài ra, càng làm cho bên ngoài mọi người cảm thấy hít thở khó khăn chuyện, làm Lăng Vân ánh mắt nhìn về bọn họ lại cảm nhận được to lớn chèn ép. Không phải loại khí thế này chèn ép, mà là chân chính thiết thiết, ra bị một loại lực lượng vô hình chèn ép, thậm chí xương đều có chút làm đau. Cái này làm cho Bạc Trung Nam các người, chỉ có thể rối rít nghiêng đầu, tránh ánh mắt cùng Lăng Vân tầm mắt tiếp xúc, nếu không con ngươi phỏng đoán cũng sẽ bị đại bạo. Linh thức hiển hóa. Cùng thời khắc đó, một cái kinh người ý niệm, ở Bạc Trung Nam và Tề Tư Thủy các người trong lòng toát ra. Lăng Vân minh minh không vận chuyển linh lực, nhưng đối với bọn họ tạo thành thực chất tính chèn ép. Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến, trong tin đồn đại võ tông, có thể linh thức hiển hóa, để cho linh thức can thiệp thực tế vật chất, chẳng lẽ Lăng Vân đã đạt tới cảnh giới này. Ở bọn họ suy tư lúc đó, Lăng Vân hơi thở và ánh mắt, cũng từ từ thu liễm. Lúc trước, chỉ là bởi vì hắn mới xuất quan, còn không có rất tốt thu lại lực lượng dư âm, lúc này mới Bạc Trung Nam các người tạo thành chèn ép. Nhận ra được Lăng Vân mang tới chèn ép biến mất, Bạc Trung Nam các người lúc này mới dám quay đầu, lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Lăng công tử, ngại nhưng mà đã thành liền đại võ tông. Tề Tư Thủy nuốt nước miếng một cái, kính sợ nhìn Lăng Vân, run sợ trong lòng nói. Đại võ tông. Lăng Vân bật cười khanh khách, đại võ tông không phải như vậy dễ dàng thành tựu, ta còn chỉ là võ sư. Tề Tư Thủy và Bạc Trung Nam trố mắt nhìn nhau. Không phải đại võ tông, lại có thể linh thức hiển hóa, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ phát hiện, bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm võ đạo, thả vào Lăng Vân trên mình, tựa hồ toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhận ra được bọn họ nghi ngờ, Lăng Vân không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, võ sư cũng tốt, đại võ tông cũng tốt, cũng chỉ bất quá cảnh giới tu vi phân chia, nhưng cảnh giới tu vi, cũng không có nghĩa là, liền nhất định có thể cùng thực lực hoa dấu bằng. Ta tuy là võ sư, có thể nếu có trong miệng các ngươi đại võ tông hạ xuống, ta chưa chắc không thể cùng một trong so với giải ngắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, nói thắng được đại võ tông, có lẽ vẫn có chút chưa đủ. Nhưng chẳng qua là cho đại võ tông đánh một trận, chưa chắc không được. Nghe vậy, Bạc Trung Nam và Tề Tư Thủy đều là tâm thần kịch chấn. Đổi thành những người khác nói như vậy, bọn họ chỉ sẽ làm đối phương là đang nổ. Có thể Lăng Vân nói như vậy, trong tiềm thức bọn họ, lại thật có mấy phần tin tưởng và đồng ý. Cái khác võ sư, đừng nói và đại võ tông so, và võ tông so cũng chỉ là con kiến hôi. Nhưng mà, Lăng Vân cái này võ sư, không thể nghi ngờ không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Ít nhất cảnh giới võ sư, liền có thể làm được linh thức hiển hóa, đây là bọn họ chưa từng nghe qua chuyện. Lăng Vân. Mộ Dung Ngọc Yến mở miệng. Đối với Lăng Vân mà nói, nàng giống vậy bị không nhỏ đánh vào. Nhưng dưới mắt, nàng không rảnh suy tính nhiều những thứ này, nàng để ý hơn, vẫn là Tô Văn Ngư. Thấy Mộ Dung Ngọc Yến, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Mộ Dung Ngọc Yến trên người có hắn suối vàng phù. Nếu như bình thường, hắn khẳng định thật sớm liền nhận ra được. Bất quá lúc trước hắn đang toàn lực đột phá, còn thật không biết Mộ Dung Ngọc Yến tới. Nhất thời Lăng Vân thì có chút thận trọng. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến, hắn vẫn là có biết. Nếu như không có chuyện khẩn yếu, Mộ Dung Ngọc Yến là tuyệt sẽ không chạy đến Tể Thế Các đến tìm hắn. Lăng Nguyên đến tìm ta. Lúc này hắn cứ nhìn Mộ Dung Ngọc Yến nói. Mộ Dung Ngọc Yến lòng như lửa đốt, cũng không đoái hoài tới kính sợ Lăng Vân, đệ tức giận nói, hắn không chỉ có tới tìm ngươi, vẫn còn ở Vãn Ngư thân trên dưới viêm nguyền rủa 3 ngày thời gian, liền sẽ lan truyền đến Vãn Ngư tim, mà hiện tại đã qua đi 2 ngày. Ngươi nói gì sao? Lau một cái trình độ cao nhất sắc bén, đông nhiên từ Lăng Vân trong con ngươi, bạo xả ra. Nếu nói là trước kia Lăng Vân, như núi sâu ẩn sĩ, như vậy giờ phút này, hắn cho người cảm giác, giống như ẩn sĩ rời núi, bị người phát hiện lại là một tôn ma. Mộ Dung Ngọc Yến tâm thần run lên bần bật, lại cảm nhận được một loại đại khủng bố, tựa như đối diện Lăng Vân, không phải cái gì thiếu niên, mà là sắp phá vỡ phong ấn của ma. Nhưng nàng vẫn là khắc chế sợ hãi, cắn răng nói, 3 ngày trước, Lăng Nguyên cho Vãn Ngư chồng khủng bố viêm nguyền rủa, để cho ngươi bên trong 3 ngày, loại trừ hàn núi cầu hắn giải cứu, nếu không Vãn Ngư liền chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Mà hiện tại, đã qua đi 2 ngày, còn có 1 ngày không tới, Vãn Ngư liền sẽ chết. Ẩm. Ngút trời sắc ý, như vạn cổ núi lửa bùng nổ, ẩm từ Lăng Vân trong cơ thể, cùng trào ra. Vành. Một khắc sau, hắn không đi quản bạc Trung Nam và Tề Tư Thủy các người, giống như một cái bạo long, trực tiếp hướng Tể Thế Các bên ngoài chạy đi. Lăng công tử thấy Lăng Vân ly mở, bạc Trung Nam khẩn trương. Hắn thế tử, vẫn chờ Lăng Vân giải cứu đây. Chờ ta một ngày sau, lại tới cứu quý phu nhân. Lăng Vân thân hình không ngừng, chỉ có thanh âm xa xa truyền tới. Gặp Lăng Vân như vậy nóng nảy, Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc nhỏ chậm, tiếp theo vậy không ngừng chạy, nhanh chóng hướng Lăng Vân đuổi theo. Phía sau, Thế Tư Thủy mặt xuất mồ hôi lạnh liền liền. Xem ra Mộ Dung Ngọc Yến nói vị kia Lăng Vân sư tỷ, thật đối với Lăng Vân vô cùng trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi, Lăng Vân vậy sư tỷ không có sao, nếu không quỷ biết, Lăng Vân cuối cùng biết hay không giận cá chém thất hắn. Bạc Trung Nam chính là cười khổ. Qua một hồi, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết. Nguyên bản hắn dự định là không tham dự đến Lăng Vân và Lăng Nguyên trong xung đột. Nhưng mà hiện tại, sự việc đã do không được hắn. Trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn đều phải giữ được Lăng Vân tánh mạng. Chỉ có Lăng Vân còn sống, mới có thể cứu hắn thế tử. Nửa ngày sau, từ Khê Thành, Tô Vãn Ngư trong sân. Mộ Dung Khang cùng không thiếu Mộ Dung gia người, cũng hội tụ ở nơi này. Giờ phút này, trên mặt bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân 2 ngày rưỡi cũng chút nào không tin tức, nhất định là bị Lăng Nguyên hù được, núp bảo. Như vậy thứ nhất, Tô Vãn Ngư tựa hồ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy Lăng Vân không phải rất lợi hại, được gọi là thiếu niên võ tông sao? Làm sao hiện tại biểu tỷ sinh mạng đe dọa, hắn nhưng làm lên con rùa đen giúp đầu. Có Mộ Dung gia con em cả giận nói. Hừ, ta xem hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, gặp phải so hắn yếu nhìn như rất cuồng, thật gặp ngay phải Lăng Nguyên cường giả loại này, tránh được so với ai khác cũng mau. Một người khác hử lạnh. Lăng Vân, ngươi là người đàn ông, thì mau xuất hiện, làm sao có thể như vậy không có đảm nhận. Mộ Dung Khang trong lòng, đối với Lăng Vân vậy tràn đầy thất vọng. Thua thiệt có trước, hắn còn đối với Lăng Vân đổi cái nhìn, thậm chí sinh ra kính sợ chi tâm. Giữa lúc Mộ Dung gia chúng đệ tử bàn luận sôi nổi lúc đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở sân bên ngoài. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, bên trong viện mọi người theo bản năng yên tĩnh lại. Người tới, chính là Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân không để ý tới Mộ Dung gia mọi người, trực tiếp hướng trong sân đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến Tô Vãn Ngư trước người. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, nhắm hai mắt, thoi thoát. Nàng trên ngực phương vị trí, đã phủ đầy ngọn lửa sợi tơ, hơn nữa những ngọn lửa kia sợi tơ còn đang chậm chạp kéo dài, một chút xíu hướng Tô Vãn Ngư ngực vị trí tràn ngập.